Diễm Phi cả người cứng đờ, nàng sợ, là thật sự sợ. Trong lòng cảm động sau khi, nàng thật sự sợ người đàn ông này nói được là làm được, liền như thế bỏ gánh mang theo nàng chạy. Sườn mang theo gì nhỏ chạy trốn còn có thể đến kho đại bán phá giá, nếu như một quốc gia đại vương mang theo thê thiếp chạy, cái kia quốc gia này liền nhất định sẽ ầm ầm ngã xuống, như vậy nàng liền sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ tội nhân. Diễm Phi không phải bệnh kiểu, nàng là cái thức cơ bản nữ nhân, liền vội vàng nói: "Không, không được. Thiên hạ này cần ngươi, bách tính cũng cần ngươi, ngươi không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Tào Lang, từ khi tiếp thân thích ngươi bắt đầu từ ngày đó liền biết mình khẳng định không thể độc hưởng ngươi, nhưng là ta thật sự không ngại. Chỉ cần trong lòng ngươi có thiếp thân là tốt rồi." "Xong rồi." Tào Siêu trong lòng mừng thầm. Có Diễm Phi câu nói này, tương lai Diễm Phi cùng Kinh Nê các nữ gặp mặt lúc, hắn liền không sợ sẽ bị đao. Cho tới Kinh Nê các nữ, ngày sau gặp mặt lại dao động. Nghĩ tới đây, Tào Siêu một mặt cảm động nhìn kỹ Diễm Phi, trong tròng mắt có không giấu được thâm tình. "Diễm Phi, hoa nữ ngươi, có ngươi, thật tốt." Dứt lời hai tay nắm thật chặt, đem nữ nhân lâu đến chặt hơn chút nữa. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong lồng ngực truyền đến Diễm Phi âm thanh. "Tào Lang, có phải là ức đến rất khó chịu?" Diễm Phi tựa hồ nhận ra được cái gì, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, quan tâm mà hỏi. "Có chút, có điều ta gặp khắc phục." Tào Siêu lắc lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, dầu gì chờ tối nay đi tìm đại tư mệnh tả hỏa chính là. "Đại tư mệnh." Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Thương Lang Vương bóng người xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. "Hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài trăm dặm có rất nhiều người tần chiến thuyền đóng quân ở Hán thủy ven bờ bến tàu trên. Tần lĩnh bên trong dãy núi. Nhậm sư đệ, người rốt cục được rồi." Nhìn vẻ mặt mờ mịt từ dưới đất bò dậy đến mặc cho tể, một đám phi giác môn đệ tử nhất thời dâng lên trên, nhìn về phía Ngu Lan ánh mắt tràn đầy cảm kích. Không nghĩ đến cô gái này lại lợi hại như thế, niệm trên vài câu thần chú, lại mặt chút thảo dược, liền có thể để nhậm sư đệ vết thương nhanh chóng khép lại. "Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp." "Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp." Điển Khánh đi đầu, một đám phi giác môn đệ tử dồn dập hướng về Ngu Lan hành lễ. "Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần đa lễ, chúng ta còn muốn chạy đi, cáo tử." Ngu Lan nhàn nhạt khoát tay áo một cái, liền dự định cùng muội muội đồng thời chạy tới gần nhất trúc dung bộ. Người tần liền muốn vây thành, nàng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. "Cô nương chấm đã." Giữa lúc Ngu Lan muốn xoay người lúc rời đi, lại bị Điển Khánh cho gọi lại. Một bên Ngu Thanh thấy đối phương lại còn dây dưa không ngừng, nhất thời liền lao đại không cao hứng, bĩu môi nói rằng: "Ngươi này to con rất vô lễ, ta tỉ tỉ lòng tốt cứu các ngươi không những không cảm kích, còn muốn cản trở chúng ta đi về binh. Nếu như làm lỡ canh giờ, để người tần công phá Nam Trịnh thành, hỏng rồi ta phu quân. A Phi, hỏng rồi tên kia cơ nghiệp, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Mấy câu nói tới Điển Khánh mọi người hai mặt nhìn nhau. Nam Trịnh thành không phải người tần sao? Chuyện này là sao nữa? Chương 232, Ái Khanh quả nhiên diệu kế. Nam Trịnh không phải người tần địa bàn sao? Mai Tam Lương tính tình tối gấp, vội vã truy hỏi. Nam Trịnh thành đã bị Hán Vương công phá, bây giờ có 3 vạn quân Hán canh gác. Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra nghi hoặc. Bọn họ có thể không nhớ rõ chiến quốc thất hùng bên trong có một cái quốc hiệu gọi Hán quốc gia. Này Hán Vương lại là nơi nào xuống tới? Thì lại làm sao có thể từ người tần dưới mí mắt đoạt đồ ăn trước miệng hổ, bắt Nam Trịnh? Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu bay lên liên tiếp nghi vấn. Ngu Lan Huệ chất lan tâm, liếc mắt là đã nhìn ra đối phương nghi hoặc, liền đơn giản giải thích một lần Tào Siêu lai lịch. Cho tới làm sao công phá Nam Trịnh, Ngu Lan chính mình cũng không biết, đương nhiên cũng liền không có cách nào cùng Điện Khánh mọi người nói tỉ mỉ. Nhưng mà chính là như thế chút tình báo, liền đã chấn kinh ở đây sở hữu phi giáp môn đệ tử. Trong miệng ngươi vị kia Hán Vương lại thống nhất Nam Trung, sau đó lĩnh binh lên phía Bắc lẹn vào Ba Thục, cuối cùng thần không biết quỷ không hay mà đánh hạ Nam Trịnh thành. Chưa kịp Ngu Lan trả lời, Ngu Thanh liền đắc ý nói: "Nay còn không hết, tên kia có thể lợi hại, mấy ngày trước còn lĩnh binh lên phía Bắc, có người nói đã đánh tan hết mấy vạn quân thần." T. Phi giác môn đệ tử sau khi nghe xong, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Người tần mạnh mẽ đến đâu, bọn họ nhưng là tự thân gặp qua. Bây giờ nghe nói này Hán Vương chỉ lĩnh chỉ là 9000 binh mã ngay ở người tần dưới mí mắt cướp đoạt Nam Trịnh thành, chuyện này quả thật chính là phảng phất nghe thiên thư giống như khiến người ta khó có thể tin tưởng. Nếu không là mọi người tận mắt chứng kiến quá Ngu Lan cùng Ngu Thanh thần kỳ, nhất định sẽ cho rằng hai cái nha đầu đang nói hưu nói vượng. Trong lúc nhất thời, có mấy người bắt đầu nổi lên khác tâm tư. Mai Tam Lương tiến đến Điện Khánh trước mặt, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, ta chờ đã cạn lương thực mấy ngày, các sư huynh đệ mắt thấy muốn không tiếp tục kiên trì được. Sao không như đi chợ cái kia Hán Vương đánh bại người Tần, đến thời điểm chúng ta cũng thật mang theo các sư huynh đệ ngụy quốc." Điện Khánh nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu sau, lúc này mới nhìn về phía Ngu Lan hỏi: "Ngu cô nương, ta muốn nghe nhiều nghe cái kia Hán Vương sự tích." Trong khoang thuyền, chúng tướng tụ hội, trong lều bầu không khí khá là nghiêm túc. Lần này quân nghị ngoại trừ Thương Lang Vương, Tiến Vân 16 kỵ chờ bộ hạ cũ ở ngoài, còn có Nhậm Hiêu, Trương Hàm, Công Tâu Cửu những này tân hàng người. Theo Tào Siêu thế lực càng ngày càng lớn mạnh, tương lai nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều lương thần dũng tướng. Bây giờ người Tần 20 vạn đại quân vây quanh ta Nam Trịnh thành, không biết chư vị thấy thế nào? Đại vương, không biết Nam Trịnh trong thành có bao nhiêu binh mã? Đối mặt Tào Siêu vấn đề, mới vừa đầu hàng tới được Nhậm Hiêu không hề trả lời, trái lại hỏi một vấn đề. Động tác này xem ra khá là vô lễ, nhưng Tào Siêu nhưng không hề tức giận, trái lại có chút thưởng thức người này. Chính là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Nhậm Hiêu là phải hiểu rõ thực lực của hai bên mới có thể kết luận, đây là một vị danh tướng nên có cơ bản tố chất. Người này phải cụ thể mà không nghiên cứu, có thể dùng. Hơi suy nghĩ, Tào Siêu trực tiếp nói: "Trong thành có thể gọi tinh nhuệ người có 6000 người, ngoài ra còn có 3 vạn hàng tốt. Nhâm Khanh không cần lo lắng, những này hàng tốt trung thành độ tuyệt đối không thành vấn đề, sẽ không trước trận phản chiến." Chưa kịp Nhậm Hiêu đưa ra nghi vấn, Tào Siêu liền trước một bước phân tích hàng tốt sự tình. Nhưng mà Nhậm Hiêu sau khi nghe xong không những không có cảm thấy ung dung, trái lại chân mày nhíu chặt hơn. Lấy 36.000 người đánh 20 vạn đại quân, hai bên thực lực quá mức cách xa, thấy thế nào đều chỉ có bại vong kết cục. Giả như để Nhậm Hiêu biết này 3 vạn hàng binh đã bị Trúc Công Đạo cho làm phế bỏ 6.000-7.000 người, bây giờ chỉ còn 24.000 hàng tốt lúc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơi khuynh, Nhậm Hiêu linh cơ hơi động. Căn cứ hắn đối với vị này đại vương hiểu rõ, đối phương khẳng định không thể như vậy hành sự lỗ mãng. Đại vương khẳng định còn có hậu chiêu. Liên hỏi, e sợ Nam Trịnh trong thành quân coi giữ cũng không phải là đại vương chủ lực đi. Ha ha ha, thông minh. Tào Siêu khen ngợi địa nhìn về phía Nhậm Hiêu. Quả nhiên là có thể ở sử sách trên lưu danh danh tướng, tâm tư quả nhiên long lanh. Mặt khác quả nhân còn ở phía Nam Mai Phục có 2 vạn tinh nhuệ làm kỳ binh. Xin hỏi đại vương, những này binh mã đến cùng có bao nhiêu tinh nhuệ? Đón Nhậm Hiêu cái kia cẩn thận ánh mắt, Tào Siêu nở nụ cười. Như Tần Quốc thiết ứng duệ sĩ giống như có tốt, ta quân tinh nhuệ có thể lấy một địch một không rơi xuống hạ phong. T. Lời này vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Tần Quốc thiết ứng duệ sĩ danh chấn thiên hạ, vũ tên càng là trưởng cư 7 quốc đứng đầu. Mỗi một vị thiết ứng duệ sĩ không chỉ yêu cầu kiếm thuật siêu phàm, mà muốn ngựa chiến bộ chiến như thế tinh thông, bất kỳ binh khí tới tay cũng nhất định phải như thế thành thạo. Chọn lựa chi nghiêm khắc có thể gọi biến thái, vì lẽ đó phàm là có thể trở thành là thiết ứng duệ sĩ người, hầu như mỗi người đều là vô địch dũng sĩ. Bây giờ Đại Tần có hơn 60 vạn quân đội, thiết ứng duệ sĩ tính toán đâu ra đấy không siêu 2 vạn. Hiện tại Tào Siêu lại còn nói trên tay hắn cũng có 2 vạn không kém gì thiết ứng duệ sĩ tinh nhuệ, sao có thể có chuyện đó? Nhậm Hiêu ngay lập tức không tin, chỉ là ngay trước mặt Tào Siêu, hắn không tốt nhiều lời thôi. Túi đầu suy tư một hồi lâu sau, này mới nói rằng: "Nếu đại vương có cỡ này tinh nhuệ thành tựu kỳ binh, ta chờ liền có thể chuyển tin để Nam Trịnh trong thành quân coi giữ thủ vương 10 ngày. Chờ quân địch đánh lâu không xong, binh bị đem phạt thời gian, chúa công liền có thể phát tinh nhuệ kỳ tập." Tào Siêu gật gật đầu, cái kế hoạch này cùng hắn nghĩ tới gần như, liền hỏi: "Cái kia người Tần thủy quân đây?" "Hồi bẩm chúa công, chúng ta ở người Tần thượng du." Nhậm Hiêu ánh mắt lấp lánh mà nhìn Tào Siêu, cung kính mà nói rằng: "Tào Siêu ngẩn người, vừa chuyển động ý nghĩ, tiện lợi tức rõ ràng ý của đối phương, chợt cười ha ha. Ha ha ha, ái khanh quả nhiên diệu kế." Chương 233, không nghĩ đến đại tư mệnh lại có loại này ẩn dấu thuộc tính. Ban đêm, trong khoang thuyền, Tào Siêu chính lỏa trên người nằm ở đại tư mệnh trong lồng ngực, địa hơi híp mắt lại, chính người biếng hưởng thụ đối phương xoa bóp. Màu đỏ tươi tay ngọc qua lại ở mỗi một tấc da thịt trên, Tào Siêu thoải mái không ngừng rên rỉ, thần thái thích thú đến cực điểm. Cùng lúc đó, Tào Siêu đầu chính đang nhanh chóng suy nghĩ cùng người Tần lúc tác chiến tất cả khả năng phát sinh biến số cùng ứng đối. Vì là lự thắng mà trước tiên lự bại, là mỗi một cái ưu tú chiến trường quan chỉ huy nên nắm giữ chất lượng đặc biệt. Càng là bây giờ người Tần thủy bộ đồng tiến, nếu như quân Hán ở bất kỳ một đường xảy ra sự cố, ứng đối không thỏa đáng, đều có khả năng dẫn đến toàn bộ chiến cuộc vỡ bản. Tình thế nghiêm túc, không thể xem thường. Thêm điểm nhiệt độ, dùng điểm lực. Tào Siêu môi khẽ nhúc nhích, không ngừng vuốt nhẹ nữ đùi người vuốt chó hơi dùng sức, ở bóng loáng mà giàu có co giãn trên da thịt nặn nặn, nhất thời nặn ra một cái hồng ấn. Đại tư mệnh khi nào được quá cỡ này khuất đủ, đôi mắt đẹp sắp phun ra lửa, đã nghĩ một cái âm dương hợp giấu tay đưa người đàn ông này trên Tây Thiên, có thể lại nghĩ tới ngày hôm qua Diễm Phi đe dọa, chỉ có mạnh mẽ kiềm chế lại lửa giận. So sánh lên hôm qua ấp á ấp úng, đừng nắm một hồi lại đáng là gì. Lao nương đẻ chết ngươi tên khốn kiếp này. Rào. Trong cơ thể âm dương chi lực khuấy động, một đám lửa màu đỏ nội tức ngưng tụ ở đầu ngón tay nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao vài độ, lại bỏ thêm 3 điểm lực. T. Đúng đúng đúng, liền như vậy, không muốn ba ngừng. Một đôi tay ngọc vừa vặn đặt tại Tào Siêu láo trên eo, thoải mái hô hoán lên. Nhiều năm chinh chiến, khó tránh khỏi eo cơ lao tổn, đại tư mệnh lần này vừa vặn đặt tại biện pháp trên, quả thực không muốn quá thoải mái. Liếc mắt đại tư mệnh, Tào Siêu hài lòng gật gật đầu. Nữ nhân này trong ngày thường giữ dằn, một bộ lòng dạ độc ác dáng vẻ, không nghĩ đến lại còn có loại này ẩn dấu thuộc tính. Dùng tốt, nữ nhân này dùng quá tốt, toàn vị trí dùng tốt. Tào Siêu một bên hừ hừ, vớt chó một bên dọc theo bắp đùi đi ngược dòng nước, lật đổ hoàng long. Ngươi. Đại tư mệnh không nghĩ đến người đàn ông này lại được voi đòi tiền, cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp hùng quang tất hiện. Ngươi cái gì ngươi, lẽ nào ngươi đã quên Diễm Phi cảnh cáo sao? Đến, quỳ xuống. Sau một canh giờ, một lần nữa mặc chỉnh tề sau, Tào Siêu đem sự chú ý một lần nữa đặt ở đại tư mệnh trên người, không nhìn đối phương cái kia bất tức mà ánh mắt lạnh như băng, đưa tay khẽ vớt cái kia tinh xảo khuôn mặt. Hoặc như mơ đông, không thẹn là chừng 20 tuổi ngự tỷ. Đầu ngón tay theo khuôn mặt xẹt qua, mò lên cái kia như hỏa giống như trên môi, đầu ngón tay ở đối phương khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Không sai, nợ năng mà có ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có lĩnh giáo qua mới biết này hai mảnh môi đỏ đến tột cùng có cỡ nào kỳ diệu. Thật là khiến người ta yêu không tiếc tay a. Nhìn quen mỹ nữ tuyệt sắc Tào Siêu không thừa nhận cũng không được, đại tư mệnh loại này lãnh ngạo bên trong mang theo hung ác ngự tỷ khí chất, cùng với đối với mình loại kia giá tính khó tuần thái độ trực tiếp đâm chúng hắn thoải mái điểm. Hắn có chút cấp trên. Tào Siêu nữ nhân bên trong, duy nhất cùng đại tư mệnh gần gũi cũng chỉ có Tú Nương. Đáng tiếc Tú Nương ở hắn cảm hóa dưới đã từ một đầu nhện độc biến thành một đầu cừu nhỏ, liền rất vô vị. Nghĩ tới đây, Tào Siêu không nhịn được thở dài. Nam nhân đều là bị coi thường sao? Ở trước mặt ngươi nằm phẳng mỹ nữ trái lại không thích, càng muốn đi yêu thích loại kia phản kháng. Không nghĩ đến ta cũng sống thành chính mình đã từng chán ghét dáng vẻ. Có thể đây chính là trưởng thành đánh đổi đi. Ai, nhân sinh thực sự là gian nan. Bị chó này nam nhân một mặt thâm tình xoa xoa gò má cùng môi đỏ, đại tư mệnh chỉ cảm thấy một trận phát tởm. Cũng may nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, dù cho nội tâm có bao nhiêu căm ghét, suy nghĩ nhiều một cái tắt giết chết đối phương, trên mặt cũng không có lộ ra không chút nào lại. Húng chi Diễm Phi cảnh cáo còn lời nói còn văng vẳng bên tai, đại tư mệnh liền lại không dám manh động. Có điều không liên quan, nhớ năm đó Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, rốt cục thành công diệt Ngô Xưng Bá Trung Nguyên. Bây giờ ta đại tư mệnh cũng có thể làm được. Chờ lão nương triệt để nắm giữ Âm Dương gia, trong bóng tối bồi dưỡng được thế lực của chính mình sau, đến lúc đó chính là cái này cậu nam nhân giờ chết. Lão nương ta nộn chết ngươi. Có phải là nghĩ chờ ngươi khống chế Âm Dương gia sau, liền phản quá mức tới đối phó ta. Ngay ở đại tư mệnh ý nghĩ kỳ quái thời khắc, thanh âm của nam nhân từ đỉnh đầu tại lên đến, trong nháy mắt làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Không có. Đại tư mệnh vẻ mặt cứng đờ, vội vã phủ nhận. Đùa giỡn, nếu như chó này nam nhân chạy đi cùng Diễm Phi cáo trạng, nàng chẳng phải là muốn lệnh lệnh. Đông quân các hạ muốn thuộc hạ tùy tùng đại vương dặn dò chính là tất cả, thuộc hạ tuyệt đối không dám lòng sinh oán hận. Ha ha, không dám, cái kia chính là có tâm làm trộm không có gan làm trộm lạc. Đại tư mệnh nghĩ biểu trung tâm lừa đảo được, lại bị Tào Siêu bắt lại trong giọng nói lỗ thủng. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy lạnh cả người, chỉ thật là mạnh mẽ giải thích. Đại vương hiểu lầm, thuộc hạ nói có đúng không biết. Là như vậy phải không? Tào Siêu cười lạnh một tiếng. Phải. Đại tư mệnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt thanh tú hàm sát, trong mắt mang theo băng lạnh sắc ý, nhưng mạnh mẽ nhẫn lại tính tình. Nếu không là còn bảo lưu mấy phần lý trí, nàng liền muốn hung hãn ra tay cùng đổ vô liêm sỉ này đánh nhau chết sống. Tào Siêu thấy thế, biết này nữ nhân đã nhanh đến bạo phát biên giới, cũng sẽ không lại đi đùa đối phương. Người đêm nay dọn dẹp một chút, ngày mai theo ta xuôi nam. Xuôi nam. Bị bỗng nhiên rời đi sự chú ý, đại tư mệnh kỳ quái hỏi, nhưng mà trả lời nàng chính là một cái trọng kích. Đùng. Tay của người đàn ông trưởng tàn nhẫn mà đánh ở đại tư mệnh cái mông trên, phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Hỏi nhiều như vậy làm gì, theo ta nói đi làm. Ngươi. Đại tư mệnh trong mắt mang theo giận dữ và xấu hổ vẻ, nàng từ nhỏ đến lớn liền không bị người như vậy khinh bạc quá. Không phục. Vừa dứt lời, Tào Siêu trên người chợt bộc phát ra một luồng tuyệt cường khí thế, như bài sơn đảo hải giống như hướng đại tư mệnh ép đi. Đại tư mệnh biểu cảm trên gương mặt của biến, trong lòng mới vừa bắt đầu bay lên lửa giận trong nháy mắt tiêu tan. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, hoàn toàn không nghĩ đến này số nam nhân bùng nổ ra uy thế lại không kém chút nào Diễm Phi, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho tới nay, dù cho Tào Siêu chiến công hiển hách, thậm chí dựa vào sức một người xây dựng lên một cái quốc gia, nhưng mà hắn ở đại tư mệnh trong mắt nhưng thủy chung là một cái dựa vào âm như quỷ kế thượng vị tiểu nhân thôi. Nhưng mà bây giờ Tào Siêu triển lộ ra thực lực, nhưng triệt để lật đổ đại tư mệnh cái nhìn. Thời khắc này, nàng nộ. Chẳng trách Đông quân các hạ gặp đối với người này như vậy ưu ái. Có thực lực mạnh mẽ, lại có thế lực mạnh mẽ, loại nam nhân này ai có thể không yêu. Đại tư mệnh rốt cục hạ thấp cái kia kiêu ngạo đầu lâu, nhẹ giọng nói rằng: "Thuộc hạ không dám. Đi ra ngoài đi." Nặng. Nhìn nam nhân bóng người, đại tư mệnh ánh mắt bên trong mang theo chút phức tạp khó hiểu ý vị, khẽ cắn môi đỏ, ngoan ngoãn điểm môn mà đi. Quân tần, lâu thuyền trên. Quân trường đại nhân, việc lớn không tốt, thái đô ý tự ý công thành rồi. Cái gì? Chương 234, dù cho ngươi chết rồi, cũng không thể để cho hắn chịu đến một chút xíu thương tổn. Quân trường đại nhân, không tốt rồi, thái đô ý tự ý công thành rồi. Cái gì? Bên trong khoang thuyền, Trương Nhược đang cùng quân sư Công Dương Tôn đang thương thảo như thế nào phá thành, chợt nghe thám báo đến báo, nhất thời giật nảy cả mình. Trước đây chúng ta không phải từng hẹn cẩn thận hai ngày sau cùng hợp lực công thành sao? Vì sao cái kia Thái Hòa gặp tự ý hành động? Ai, xem ra tại hạ chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Ngay ở Trương Nhược suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thời điểm, một bên Công Dương Tôn thở dài một tiếng. Thiên sinh, đây là chuyện ra sao? Trương Nhược vội vã truy hỏi. Công Dương Tôn lắc đầu than thở, cái kia Thái Hòa định là lập công sốt ruột, cho nên mới gạt chúng ta phát binh công thành. Lẽ nào có lý đó? Người này dĩ nhiên vì bản thân tư tâm, khi đại cục với không để ý, thật sự đáng trách đến cực điểm, lão phu nhất định phải kết tội hắn. Trương Nhược sau khi nghe xong nhất thời giận tím mặt, nhưng mà Công Dương Tôn lời kế tiếp nhưng phảng phất một gáo nước lạnh giống như, trong nháy mắt liền bắt hắn cho dội tỉnh rồi. Vô dụng, ta Đại Tần coi trọng nhất quân công, nếu như Thái Hòa có thể công phá Nam Trịnh, triều đình chỉ có thể ngợi khen hắn. Đến thời điểm đại nhân muốn trả kết tội hắn, không chắc còn có thể bị Thái Hòa bị cắn ngược lại một cái, nói lớn người đến trễ chiến cơ, khiếp chiến không trước, đến thời điểm đại nhân nhưng là nguy hiểm. Chuyện này, Trương Nhược nghe vậy, tái nhợt mặt trong nháy mắt đọc lại. Ở quan trường thấm vào nhiều năm, hắn đương nhiên biết được trên trốn quan trường hắc ám. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thành tâm thỉnh giáo, tiên sinh, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ta đến cùng nên làm thế nào cho phải? Trước tiên án binh bất động. Công Dương Tôn nuốt nuốt dưới trán râu dài, lạnh nhạt nói: "Nếu như Thái Hòa có thể công phá Nam Trịnh, đại nhân liền dâng thư vì hắn xin mời công. Có thể nếu như thất bại, đại nhân liền ngay tại chỗ đem bắt, giao triều đình xử lý." "Được." Trương Nhược sau khi nghe xong, vỗ tay khen: "Tiên sinh quả nhiên diệu kế. Người đến a, truyền lệnh xuống, án binh bất động." Quân Hán doanh trước, Tào Siêu chính làm xuất phát cuối cùng chuẩn bị. Lần này xuôi nam, hắn chỉ mang Thương Lang Vương, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, Đại Tư Mệnh, Trương Hàm mấy người, người còn lại bao quát Diễm Phi ở bên trong đều lưu ở chỗ này trông coi lương thảo cùng thuyền. Doanh trại trước, một trận thanh phong lướt qua. Quần tụ phiêu phiêu, mang theo một vệt mùi thơm ngát, Diễm Phi chính một mặt lo âu nhìn Tào Siêu. Mỹ nhân như ngọc, ung dung hoa quý, chỉ là tùy tiện ở cái kia vừa đứng, liền khác nào một quyển bức tranh, thưởng tâm lóa mắt. Cùng cái kia tinh kỳ pháp phối, sát khí đầy trời quân doanh hình thành mãnh liệt so sánh. Như vậy xung đột bên dưới, càng lộ ra nữ tử bất phàm, khiến người ta không nhịn được phải cố gắng ôm ấp phần này mỹ lệ. Mà một vị cầu vật, xác thực cũng là làm như vậy. Diễm Phi, ta thật không nỡ rời đi ngươi. Tào Siêu đi tới Diễm Phi trước mặt, ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đem đối phương thật chặt ôm vào trong ngực. Vùi đầu vào sợi tóc, tham lam mà hút nữ nhân mùi hương, môi ở đối phương vành thai bên nhẹ giọng nói rằng. Diễm Phi sắc mặt từng hồng, nhẹ nhàng y ôi tại Tào Siêu trong lồng ngực, cảm thụ đến từ trên thân nam nhân nhiệt độ. Sau khi nàng nghĩ đến đối phương lúc này đi nguy hiểm sau, tâm lại không khỏi thu lên. Lần này xuôi nam quá nguy hiểm, nếu không tiếp thân cùng theo đi thôi. Không được. Tào Siêu kiên quyết từ chối, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Lại nói, ta có Thương Lang Vương cha xét quân tình, lại có đại tư mệnh ở bên bảo vệ, dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có thể thong dong chạy thoát. Ngươi muốn tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ có thể trở về cùng ngươi gặp nhau. Tào Siêu cúi đầu thâm tình nhìn kỹ Diễm Phi, ôn nhu nói rằng. Diễm Phi động tình, ánh mắt mê ly, môi đóng mở có thể nhìn thấy một loạt trắng non hàm răng. Này miệng nhỏ, cực kỳ mê người. Tào Siêu sinh ra một chút không thuần thục ý nghĩ. Bẹp. Nay tình cảnh này, Tào Siêu cũng không nhịn được nữa, một cái con dấu liền nút xuống. Một lúc lâu, rời môi. Dù sao xuất chiến sắp tới, Diễm Phi lại là không muốn cũng chỉ đành ngoan ngoãn rời đi nam nhân ôm ấp, chủ động lui xuống. Nhậm Hiêu, vi thần ở. Cùng Diễm Phi cáo biệt sau, Tào Siêu lại dặn dò nổi lên Nhậm Hiêu. Lúc ta không có mặt, nơi này do ngươi toàn quyền phụ trách. Vi thần tuân mệnh. Nghe nói Tào Siêu lại để hắn phụ trách trông giữ nơi đây, Nhậm Hiêu nhất thời kích động rồi. Đây chính là quân Hán ở quan trung một nhóm sở hữu thu hoạch. Không những như vậy, nơi này cũng là tương lai đánh tan Tần Quốc thủy quân căn cứ địa. Bây giờ Tào Siêu lại đem như vậy địa phương trọng yếu giao cho hắn quản lý, không để ý chút nào hắn tù binh thân phận, này làm sao không để Nhậm Hiêu cảm động. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, Nhậm Hiêu quyết định phải cố gắng bảo vệ nơi đóng quân. Đại chủ xin yên tâm, thuộc hạ chắc chắn hảo hảo bảo vệ doanh trại. Doanh ở người ở, doanh phá người vong. Nhìn Nhậm Hiêu cái kia một mặt kích động mà kiên định biểu hiện, Tào Siêu gật đầu lấy đó khen ngợi, tiến lên vỗ vỗ bả vai của đối phương. Mặt khác dựa theo trước kế sách, ngươi lựa chọn ra một nhóm tinh thông kỹ năng bơi người, ngày đêm thao luyện, chờ ta tín hiệu sau tái xuất kích. Nặng. Một bên khác, Diễm Phi chính một mặt nghiêm túc căn dặn đại tư mệnh. Lần xuất chinh này, ngươi cần phải thời khắc bảo hộ ở Tào Lang bên người, bảo vệ hắn an toàn. Dù cho ngươi chết rồi, cũng không thể để cho hắn chịu đến một chút xíu thương tổn. Nếu để cho ta phát hiện Tào Lang bị cái gì tổn thương, có thể thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đại tư mệnh. Trần Thương Thành trên đầu, đầu người phun trào, tinh kỳ pháp phối, một mảnh tốc sát. Tướng quân, kẻ địch bắt đầu công thành. Chương 235, áo bảo trang quân. Tướng quân, kẻ địch bắt đầu công thành. Biết rồi, truyền lệnh xuống, người bắn nỏ chuẩn bị. Nặng. Ngay ở đầu tường trên giáp sĩ chính dồn dập dương cung cài tên thời điểm, bên dưới thành Thái Hòa chính dương dương tự đắc mà nhìn chính mình đại quân. Đều nói người trên 1000, chiến địa liên thiên, người trên 1 vạn, vô bờ vô bến. Giờ khắc này 10 vạn đại quân vây thành, đen mênh mông một mảnh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Chiến xa bên trên, Thái Hòa chậm rãi giơ tay nói rằng, truyền lệnh, sai bảo người đi vào chiêu hàng. Nặng. Rất nhanh, một thành viên tiểu tướng rục ngựa mà ra, rời thành đầu rất xa liền lập tức cao giọng nói. Thành trên quân Hán nghe rõ là, ta trăm vạn đại quân chính nguy cấp, thức thời vụ liền cản nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhà ta tướng quân còn có thể tha cho ngươi chờ một mạng. Nhưng dám găng chống đối, thành phá đi Nhật, chó gà không tha. Tiểu tướng thái độ hung hăng, chút nào không đem đầu tướng quân Hán để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, phe mình 10 vạn đại quân mang huy hoàng thiên uy mà đến, kẻ địch chỉ cần không phải đầu góc có bao, liền nhất định gặp đầu hàng. Nhưng mà tiểu tướng vừa dứt lời, trả lời hắn chính là một mũi tên. Phốc thử. Mặt chúng tên, lăn xuống ngựa, co giật mấy lần liền không còn phản ứng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là đầu tướng vẫn là bên dưới thành. Không ai sẽ nghĩ tới quân Hán lại gặp lấy phương thức này qua lại đáp người Tần ngạ mạn. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung ở mũi tên lai lịch trên. Dây cung còn đang rung động, Trúc Công Đạo đứng ngạo nghệ ở đầu tường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới thành quân Tần, nhẹ nhàng phun ra một từ. Ngớ ngẩn. Lời này vừa nói ra, như ở bình tĩnh mặt hồ lạc thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân, đầu tường nhất thời nổ. Tướng quân thần tiễn. Tướng quân uy vũ. Các ngươi ba ngày chó chết, có loại liền phóng ngựa đến, xem lão tử không chém chết ngươi. Đầu tường trên quân Hán trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, mà trái lại bên dưới thành người Tần, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Đây chính là đầy đủ hơn 200 bộ khoảng cách, đầu tường người Hán lại một mũi tên liền bắn chết chính mình sứ giả, làm thần thật. Rát rưởi. Trung quân Thái Hòa cũng không nhịn được nữa, chửi đối một tiếng sau, từ trên chiến xa đứng lên, rút ra bên hông bảo kiếm, quát to. Toàn quân nghe lệnh, công thành. Khoảng cách Nam Trịnh bên ngoài trăm dặm, Tào Siêu đoàn người chính đang trong rừng rậm cất bước. Nhìn phía trước nhất đạo kia vai hùng bóng người, đại tư mệnh tâm tình phức tạp. Một mặt, nàng hy vọng cái này nhân thủ dưới sắc thực nắm giữ một nhánh không kém gì Tần Quốc thiết ứng vệ sĩ bộ đội, cứ như vậy cuộc chiến tranh này mới có hy vọng chiến thắng. Có thể một phương khác, lý trí lại nói cho nàng việc này độ khả thi rất nhỏ bé. Dù sao Tần Quốc dòng dã hơn 5 triệu người, mới làm ra 2 vạn thiết ứng vệ sĩ. Mà Tào Siêu trong tay liền một cái Nam Trung cùng Nam Trịnh thành, nhân khẩu liền người Tần 5% đều không có, làm sao có khả năng gặp huấn luyện ra như vậy tinh nhuệ. Đừng nói thiết ứng vệ sĩ, dù cho có thiết ứng vệ sĩ một nửa sức chiến đấu đều không có khả năng lắm. Đến. Ngay ở đại tư mệnh trong lòng lo được lo mất thời khắc, phía trước vang lên Tào Siêu âm thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mọi người đã đi đến một cái khe thung lũng, trong cốc có vô số đạo lở mở bóng người. Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời khúc xạ bên dưới, xa xa nhấp nhoáng từng đạo hàn mang. Đó là đến từ thiết giáp hàn quang. Đây là. Đại tư mệnh con ngươi co rụt lại, biểu hiện khẽ biến. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc còn có Trương Hàm, giờ khắc này chính há to mồm, không nói ra được một câu. Sau khi kinh ngạc, mọi người liền đem tập trung sự chú ý ở đối diện quân đội trên người. Lại đi gần chút, lần này rốt cục có thể nhìn ra càng rõ ràng. Đối diện cùng một màu kỵ binh. Tướng sĩ người mặc giáp bạc, đầu hổ miếng lóc vai, cầm trong tay trường thương, bên hông cài một thanh loan đao, phía sau còn cong lấy đem cung cứng. Đây là một nhánh vừa có thể làm viễn trình cưỡi ngựa ban cung, lại có thể chính diện xung trận, còn có thể gần người chém giết vương bài kỵ binh hạng nhẹ. Mà khiến người chú ý nhất chính là sở hữu tướng sĩ đều một nước ngựa trắng bạc an, trên người còn khoác một ghế màu trắng áo choàng. Làm Tào Siêu đoàn người đi đến bộ đội trước mặt lúc, tình cảnh yên lặng như tờ, tính đến đáng sợ. Một đôi mắt đẹp không được địa ở tướng sĩ đánh giá, Đại Tư Mệnh kinh ngạc phát hiện những người này trên mặt căn bản cũng không có bất kỳ vẻ mặt, trong mắt cũng không có một chút nào hào quang, lại như bị gây rông ruột chú bình thường, không có bất luận cảm tình gì. Nhưng mà trên người tỏa ra sát khí, nhưng nùng như thực chất, làm cho nàng cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đại Tư Mệnh không nhịn được trong lòng chấn động dữ dội. Cũng chỉ có từ trong đống người chết bỏ ra ngoài người, mới gặp có loại khí thế này. Theo, tấn nàng qua loa phòng trường, muốn bồi dưỡng được này 2 vạn người, e sợ muốn chết 200.000 người còn chưa hết. Nghĩ tới đây, Đại Tư Mệnh nhìn phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không nghĩ đến người đàn ông này lại như vậy tàn nhẫn, lại là như vậy địa thâm tàng bất lộ. Càng quan trọng chính là, người đàn ông này thế lực sau lưng lại cường đại đến cái này mức, có thể có như thế đại tác phẩm đi bồi dưỡng 2 vạn tinh nhuệ. Nhánh bộ đội này chẳng những có thể xung trận, còn có thể gần người chém giết. Sau khi xem xong, Tiến Vân Thập Bát Kỵ bên trong có người nói: "Không sai, Tần Quốc trong quân cũng chỉ có Thiết Tướng Vệ Sĩ có thể cùng là địch." Trương Hàm nói theo: "Có này cường quân, ta Đại Hán liền có cùng người Tần sức đánh một trận." Thương Lang Vương đại hỉ, quét qua trước đây trong lòng mù mịt. Mọi người ở đây bình đầu phẩm đủ thời khắc, Tào Siêu thúc ngựa tiến lên, đi đến bộ đội phía trước, lớn tiếng nói: "Kể từ hôm nay, các ngươi chính là quả nhân cấm quân, hy vọng các ngươi có thể vì quả nhân vượt mọi chông gai, quét ngang lục hợp, thôn tính Bắc Hoang, Nam Sơn Hà trong ngoài, đều nằm dạp ở các ngươi uy danh bên dưới. Hôm nay ta liền tứ các ngươi quân tên, áo bào trắng quân." Nặng. Tào Siêu vừa dứt lời, sở hữu tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Âm thanh chi vang dội, kinh xuất cốc bên trong vô số chim, dồn dập dương cánh bay cao. "Chư vị theo ta xuất phát." Hô hách. Tào Siêu vừa dứt lời, chỉ thấy áo bào trắng quân dồn dập thu lên trường thương trong tay, đem treo ở yên ngựa một bên. Động tác chỉnh tề như một, 2 vạn người như một người, cả kinh Tào Siêu phía sau mọi người lại là một trận trận mắt ngoác mồm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đấy lòng chỉ có một ý nghĩ: có này cường quân, bên trong đất trời còn có chỗ nào không đi được? Tần lĩnh bên trong, Thâm Sơn bên trong, Trúc Dung Bộ. Tôn kính đại tế ti, chúng ta không thể ra binh. Chương 236, Trúc Dung Bộ. Liệt diễm hừng hực, sơn trại trong quảng trường đầy áp người. Tôn kính đại tế ti, chúng ta không thể ra binh. Ngay chính giữa, một tên tráng hán chính hướng về phía Ngô Lan lắc đầu nói rằng: hắn là Trúc Dung Bộ thủ lĩnh, Cú Mang. Ta chờ cùng người Trung Nguyên vốn không liên quan, nếu như tùy tiện quấn vào giữa bọn họ phân tranh, e sợ sẽ vì ta bộ gây ra rối. Xin lỗi, đại tế ti, vì ta bộ an nguy suy nghĩ, việc này chúng ta Trúc Dung Bộ giúp không được. Nhưng mà chưa kịp Ngô Lan nói chuyện, bên cạnh Ngô Thanh liền căm phẫn sục sôi địa nhảy ra nói rằng: Cú Mang, ngươi dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn, lẽ nào ngươi đã quên 2 năm trước Trúc Dung Bộ nhiễm phải bệnh dịch, là ta tỉ tỉ xuất thủ cứu các ngươi sao? Lẽ nào ngươi đã quên chính mình lúc trước nói thế nào tới? Ngươi nói Thục Sơn nhưng có sở cầu, Trúc Dung Bộ ổn thỏa quên mình phục vụ. Có thể hiện tại các ngươi lại là làm thế nào? Lời này vừa nói ra, Cú Mang hơi thay đổi sắc mặt. Trại dân nghe vậy cũng rồn dập túi đầu, đầy mặt vẻ xấu hổ. Lúc trước Trúc Dung Bộ bị bệnh dịch tập kích, nếu là không có Ngô Lan ra tay giúp đỡ, e sợ toàn bộ bộ lạc người đều sẽ chết tuyệt. Tại đây cái thiếu y thiếu dược thời đại, này cũng không ngạc nhiên. Mà bây giờ ân nhân cầu tới cửa, chính mình thủ lĩnh nhưng từ chối, động tác này xác thực không thích hợp. Nhưng mà Cú Mang nhưng không nghĩ như vậy, hắn lớn tiếng nói: "Không sai, lúc trước ta xác thực từng xin thề nếu như Thục Sơn sở cầu, ta Trúc Dung Bộ ổn thỏa quên mình phục vụ, bây giờ ta nhưng gặp thủ tín. Có thể vấn đề là hiện tại sở cầu cũng không phải là Thục Sơn, mà là cái nhóm này người Trung Nguyên. Các hạ cũng không phải không biết, người Trung Nguyên từ trước đến giờ giả dối, tương lai bất luận ai đánh thắng, đều sẽ phản quá mức đến đối phó chúng ta." Nói tới chỗ này, Cú Mang nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói: "Ta không thể trơ mắt mà nhìn tộc nhân đi chịu chết ta." Lời này vừa nói ra, Trúc Dung tộc người khác dồn dập ngẩng đầu lên, một mặt kích động nhìn về phía chính mình thủ lĩnh. Ngô Thanh thấy thế, mím mím môi đỏ, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Đang lúc này, một bên Ngô Lan rốt cục mở miệng: "Lần này không giống nhau, Hán Vương tuy là người Trung Nguyên, nhưng cũng sẽ không kỳ thị ta chờ. Trước đây hắn còn ứng Thục Sơn lời mời, giúp ta chờ tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Hắn là trời cao tuyển chọn vận mệnh chi tử, hắn cùng còn lại người Trung Nguyên không giống nhau, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đối xử tử tế các tộc." Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới Trúc Dung Bộ náo động. "Cái gì? Người Trung Nguyên kia lại tiêu diệt vực ngoại thiên ma? Lẽ nào người này đúng là thiên tuyển chi tử? Vậy chúng ta là giúp vẫn là không giúp?" Thục Sơn bên trong có Ngô Uyên bên trong trấn áp vực ngoại thiên ma, do Thục Sơn đại tế ti phụ trách trông coi, này ở các tộc bên trong đều không đúng bí mật. Cái này cũng là Thục Sơn mỗi một đời đại tế ti như vậy được người tôn kính nguyên nhân. Bây giờ Ngô Lan nói cái kia cái gì Hán Vương lại ra tay giải quyết vực ngoại thiên ma, này làm sao không gây nên náo động. Nhưng mà ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Cú Mang vẫn là lắc đầu. "Không được, ta vẫn là không tin tưởng người Trung Nguyên kia. Ta sẽ không để cho tộc nhân ta đi mạo hiểm. Việc này ta Trúc Dung tộc giúp không được." Ngô Lan thấy thế, biết đối phương tâm ý đã quyết, thầm than dài một hơi, quay đầu bước đi. Ngô Thanh thì lại đi trước ra vài bước, lại cảm thấy chưa hết giận, vẻ gay đến nói rằng: "Hừ, nói cho cùng các ngươi chính là tham sống sợ chết. Uổng phí ta tỷ tỷ lúc trước tiêu hao nội lực đi cứu các ngươi, sớm biết như vậy, lúc trước ta tỷ tỷ thì không nên xuất thủ cứu giúp. Sau đó các ngươi Trúc Dung Bộ có chuyện gì xảy ra, cũng đừng muốn cầu chúng ta, ta tỷ tỷ cũng sẽ không giúp ngươi." Dứt lời quay đầu bước đi. Nhưng mà lời nói này lại làm cho Cú Mang sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Phải biết bệnh dịch đồ chơi này có thể nói không chuẩn lúc nào sẽ đến, nếu như lại tới một lần nữa, Thục Sơn lại khoanh tay đứng nhìn, cái kia Trúc Dung Bộ vận mệnh nhưng là đáng lo. Nóng ruột bên dưới, Cú Mang mau mau giơ tay ngăn cản đối phương rời đi, chờ đã. Ngô Thanh thấy thế, cười lạnh nói: "Làm sao? Lẽ nào các ngươi còn muốn cường lưu ta chờ hay sao? Ngươi liền không sợ ba thuộc hai trên đất 100 bộ lạc tới tìm các ngươi tính sổ?" Lời này vừa nói ra, Cú Mang triệt để đổi sắc mặt, đột ngột thấy một luồng cảm giác mát mẻ dâng lên. Thục Sơn ở di dân trong lòng nhưng là cao nhất tồn tại, là tín ngưỡng của bọn họ. mà thuộc trên đại tế ti càng bị ca tụng là sứ giả của thần, thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như bị người ta biết hắn cú mang dám cường lưu đại tế ti, e sợ Trúc Dung bộ rất nhanh thì sẽ bị hắn bộ lạc hợp nhau tấn công. Con ngươi đảo một vòng, cú mang nhất thời có chủ ý. Tại hạ không dám, nếu không tốt như vậy, chúng ta hai bên các gia ba vị dũng sĩ giao đấu, ai muốn là thắng, chúng ta đáp ứng đối mới yêu cầu, làm sao? Có điều giải thích trước, đại tế ti cùng Ngu gia tiểu tỷ là không thể ra chiến. Lời này vừa nói ra, Ngu Thanh cùng Ngu Lan lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương tầm mắt nhìn ra một vệt ý cười. Được. Nam Trinh Thành, khói thuốc súng tràn ngập, máu thịt nhuộm đỏ đầu tường, lính tần theo thang mây trèo lên trên, nhưng mà còn không bỏ đến đầu tường, liền bị thành trên mũi tên, lạc thạch, lũy mục cho đập xuống. Vô số người tần hét thảm từ 10 cao mấy mét không trung hạ xuống, tại chỗ bỏ mình. Cửa thành, một chiếc cự hình ngỗng xe đang bị chậm chậm địa đẩy lên nơi cửa thành, mấy chục quân tốt ở Gia Châu yểm hộ bên dưới đẩy va một không ngừng nện gõ cổng thành. Nhưng mà sau một khắc, đầu tường trên ngã xuống một chảo dầu sôi, đem ngỗng xe rót cái thông suốt. Tiếp theo một cái hỏa tiễn hạ xuống, ngỗng xe nhất thời biến thành một cái hỏa cầu lớn, đem ngỗng bên trong xe quân tốt cho đốt chết tươi. Ngăn ngắn thời gian đốt hết một nén hương, người Tần cũng đã chết trận hơn 300 người, mà quân Hán thì lại vẹn vẹn tử thương rồi 40 người. Bên dưới thành chồng lên dậy đặt một tầng thi thể, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Đại nhân, đầu tường phòng thủ quá kiên cố, chúng ta người công không lên đi. Chương 237, đi ra đi, nơi này không ai. Đại nhân, đầu tường phòng thủ quá kiên cố, chúng ta người công không lên đi. Ngươi nói cái gì? Thái Hòa một tay nắm lấy thám báo cổ áo, đem đối phương nâng lên. Đầy đủ mấy vạn đại quân, làm sao có khả năng liên thành đầu cũng không công đi đến. Định là ngươi này cẩu vật nói dối quân tình, người đến, cho ta kéo xuống chém lạc. Nghe nói muốn giết mình, cái kia thám báo nhất thời hoảng rồi. Đại nhân tha mạng, không phải ta quân không nỗ lực, làm sao kẻ địch thủ thành vũ khí quá sung túc a. Lũy mục, lạc thạch, dầu sôi như là đốt tiền đi xuống đánh, nhiều người hơn nữa xông lên cũng phải chết. Mẹ kiếp. Thái Hòa đẩy ra cái kia thám báo, ló đầu hướng xa xa đầu tường nhìn tới. Quả không phải vậy, đầu tường trên quân coi giữ quần quận không ngừng hướng bên dưới thành vứt lũy mục cùng lạc thạch, thỉnh thoảng còn đem thiêu tốt dầu sôi đi xuống rồi. Phe mình quân đội căn bản là không xông lên được. Truyền lệnh xuống, cho ta nhiều tạo thang mây. Mặt khác nói cho trước quân đám khốn kiếp kia, để bọn họ bất luận trả giá bao lớn thương vong, đều cần phải tiếp tục công thành, người trái lệnh chém. Theo Thái Hòa mệnh lệnh, chiến đấu càng diễn càng liệt. Theo càng ngày càng nhiều thang mây từ phía sau trở đi đến, thế cục dần dần lịch chuyển lại, rốt cục có người Tần thành công bỏ lên trên đầu tường. Hừ, ta xem các ngươi bang này lịch tặc còn có thể kiên trì bao lâu. Tuy rằng vị kia leo lên đầu tường lính Tần rất nhanh sẽ ngã xuống, có thể Thái Hòa nhưng không có chút nào tức giận, trái lại cười gần cường điệu tân ngồi xuống, một bộ lã vọng vung cần dáng vẻ. Hãy cho xem, có một tát sẽ có hai, theo càng ngày càng nhiều người Tần leo lên đầu tường, người Hán chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một canh giờ, mấy trăm lính Tần thành công bò lên trên đầu tường, tạo thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận thế. Đầu tường trên quân Hán trong thời gian ngắn không có thể đột phá kẻ địch phòng thủ, ngược lại là để càng ngày càng nhiều người Tần bò lên trên. Xong rồi, Thái Hòa kích động đến vô đuổi. Chỉ cần này mấy trăm người có thể nhiều hơn nữa kiên trì một phút, chờ bên dưới thành quần quận không dứt quân tốt xông lên, liền có thể thành công bắt đầu tường. Nhưng mà ngay ở Thái Hòa cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, bỗng nhiên đầu tường xông lên ra rất nhiều quân Hán. Những nhân thủ này nắm trường cung, vẻ mặt lạnh lẽo, như một cây tiêu thương giống như, cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tức sơ sát. Đây là thuộc về bách chiến tinh nhuệ độc nhất khí thế. Bọn họ chính là Tào Siêu ở lại Nam Trịnh tinh nhuệ, 6000 tiên đăng tử sĩ. Tránh ra, người chưa đến, thanh tới trước. Ven đường quân Hán nhìn thấy này chi bộ đội tinh nhuệ sau, trên mặt đều không hẹn mà cùng địa lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập né tránh, trong nháy mắt liền nhường ra một cái hành lang. Mà theo quân Hán né tránh, quân Tần áp lực chợt giảm. Mọi người còn ở choáng váng bên trong liền nên đón một làn sóng mưa tên, nhất thời bị bắn đến người ngã ngửa đổ. Theo lý thuyết ở như vậy dày đặc đầu tường trên bắn tên nhất định sẽ lan đến quân đội bạn, nhưng mà những này tiên đăng tử sĩ tiến pháp nhưng là cực chuẩn, bắn ra mũi tên thường thường chỉ có thể rơi vào người Tần trên trận địa, chỉ có số rất ít quân Hán chịu ảnh hưởng. Mấy trăm người Tần trong nháy mắt bị bắn giết, thi thể ngã một chỗ. Lẽ nào có lý đó, ai có thể nói cho ta trong thành tại sao lại có như thế tinh nhuệ? Thái Hòa mắt thấy phe mình mấy trăm tướng sĩ bị bắn giết ở đầu tường, thật vất vả xây dựng lên đến trận địa trong nháy mắt lại bị quân Hán cho đoạt trở lại, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà theo tiên đăng tử sĩ gia nhập, trên chiến trường tình thế lần thứ hai người chuyển, bên dưới thành người Tần lại lần nữa bị áp chế, căn bản không nhấc nổi đầu lên. Tướng quân, không thể lại đánh, ta quân đã tổn thất hơn 4000 người, tướng sĩ từ lâu hề bại, đánh tiếp nữa quân tâm liền muốn dao động. Theo chiến sự càng diễn càng liệt, thời gian bất chi bất giác đã đến chạm vạng, có người tiến lên khuyên nhủ. Thái Hòa không có ngay lập tức trả lời, mà là tàn bạo mà nhìn chằm chằm đầu tường. Nhìn một cái lại một cái tướng sĩ còn không leo lên thành đầu, liền bị tiên đăng tử sĩ cho bắn chết, Thái Hòa không cam tâm. Khốn nạn a! Rõ ràng vừa nãy chỉ thiếu một chút liền có thể bắt Nam Trịnh, nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Này chết tiệt Hán Vương sao có như thế thiện chiến binh mã? Từng cái nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng nhất định không người nào có thể trả lời. Sau một lúc lâu, nhìn dưới tường thành cái kia chồng chất như núi thi thể, Thái Hòa rốt cục không nhịn được. Một trường nặng nề vỗ vào chiến xa hàng rào trên, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng: "Lưu binh, Nam Trịnh thành 60 dặm ở ngoài, quân Hán quân doanh." Tào Siêu đang ngồi ở bàn trà trước, nghe Thương Lang Vương báo cáo: "Hồi bẩm chủ nhân, người Tần hôm nay bắt đầu quy mô lớn công thành. Tình hình trận chiến làm sao?" Theo thuộc hạ phòng trường, người Tần tử thương vượt qua 4000 người, ta quân thương vong ở khoảng 1000 người. Thương Lang Vương vừa dứt lời, bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh. Tào Siêu sắc mặt có chút kỳ quái, không ngừng lấy chỉ đánh mặt bàn, tựa hồ đang làm cái gì ám chỉ. Sau một lúc lâu, đột nhiên thân hồ chấn động, lúc này mới tiếp tục hỏi: "Ta quân điều động tiên đăng tử sĩ sao?" "Phát động rồi, lúc đó người Tần suýt chút nữa liền muốn công phá đầu tường, may mà phát động rồi tiên đăng tử sĩ mới đưa bọn họ cho đuổi xuống.
Hừm, nhìn như vậy đến, người Tần là nếu không tiếc bất cứ giá nào tấn công Nam Trịnh.
Tào Siêu sắc mặt trở nên nghiêm nghị, người Tần thế tiến công như vậy mãnh liệt, hắn không xác định Nam Trịnh thành còn có thể thủ vững mấy ngày. Mặt khác thuộc hạ còn phát hiện một chuyện, người Tần thủy quân không có tham dự hôm nay công thành chiến, trái lại vẫn giữ chặt thủy trại, án binh bất động.
Lại có việc này.
Tào Siêu trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Người Tần đang giở trò quỷ gì, rõ ràng có thể hai đường đại quân tề công Nam Trịnh, nhưng càng muốn từ bỏ này cơ hội thật tốt. Lẽ nào bên trong có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Nghĩ tới đây, Tào Siêu lúc này hạ lệnh.
Thương Lang, ngươi đem điều tra trọng điểm đặt ở người Tần thủy trại nơi, ta ngược lại muốn xem những người này đang giở trò quỷ gì.
Nặng. Thương Lang Vương hướng Tào Siêu vừa chắp tay, liền lĩnh mệnh mà đi. Nhìn Thương Lang Vương bóng lưng hoàn toàn biến mất ở chướng ngoài cửa, Tào Siêu lúc này mới lạnh nhạt nói:
"Đi ra đi, nơi này không ai."
Chương 238, đây là một lần cuối cùng.
Án đáy bàn dưới, đột nhiên lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt thanh tú.
Mỹ nhân mặt ngọc cứng đỏ, màu tím nhạt phấn mắt bên dưới, khỏe mắt ẩn hiện ra nước mắt, trong ánh mắt hoàn toàn không có gì vang hung lệ cùng hung tàn, trái lại mang theo chút oan ức. Nữ cường nhân phong thái không còn sót lại chút gì, ngược lại có mấy phần tiểu mùi vị của nữ nhân. Môi đỏ khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, chợt cảm giác yết hầu buồn nôn, túi đầu nôn khan mấy lần.
Xoa một chút khóe miệng,
chờ đại tư mệnh ngừng lại nôn khan sau, Tào Siêu chi kỷ mà đưa tới một cái khăn tay. Hắn là một cái ôn nhu người, tuyệt đối sẽ không làm ra những người cầm thú cử chỉ, trừ phi không nhịn được.
Ta không cần ngươi quan tâm, nhớ kỹ ngươi lời nói, đây là một lần cuối cùng.
Nếu như ngươi dám đổi ý, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận.
Đại tư mệnh không có tiếp qua khăn tay, trái lại tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tào Siêu.
Khốn nạn a, buổi tối bị này đồ háo sắc kéo đến trong lều làm chuyện này cũng là thôi, lại còn suýt chút nữa bị thuộc hạ của hắn cho đánh vỡ.
Thực sự quá oan uổng, quá xấu hổ.
Nếu không là Âm Dương gia đệ tử từ trước đến giờ đều rất có tố chất, văn hóa hàm dưỡng cực cao, phỏng chừng đại tư mệnh liền phải đương trường bạc thô.
Không thành vấn đề, đây nhất định là một lần cuối cùng, ta Tào người nào đó nói được là làm được.
Tào Siêu gật gật đầu, một mặt trịnh trọng đáp ứng.
Chợt lại chợt nhớ tới cái gì, giả trang trong lúc vô tình nói rằng:
"Đúng rồi, ta nghe Diễm Phi nói tới, trước một trận Đông Hoàng thái nhất tựa hồ muốn đi tìm tinh hồn ứng cử viên."
"Cái gì?"
"Nghe nói cùng tinh hồn có quan hệ." Đại tư mệnh nhất thời ngồi không yên.
Đại tư mệnh nhưng là mơ ước tinh hồn trước đã lâu, nếu như bị Đông Hoàng thái nhất ở bên ngoài tìm tới tinh hồn người kế nhiệm, cái kia nàng chẳng phải là dọ chúc múc nước công dã tràng.
Nghĩ tới đây, đại tư mệnh ngẩng đầu lên, một mặt vội vàng ngưỡng mộ Tào Siêu, lo lắng hỏi tới:
"Ngươi còn nghe được gì đó, nói mau a."
"Cái này,
không tốt sao?"
Tào Siêu giả trang do dự nói rằng: "Việc này quan Âm Dương gia cơ mật, chỉ có Đông Hoàng cùng Diễm Phi hai người biết.
Cũng chính là ta cùng Diễm Phi quan hệ chặt chẽ, nàng mới nỗ lực làm khó dễ nói cho ta, sau đó còn cố ý căn dặn ta không cần nói cho người khác.
Như ngươi vậy, chẳng phải là muốn hãm ta với bất nghĩa?
Ta không thể phụ lòng Diễm Phi tín nhiệm."
Đại tư mệnh sau khi nghe xong, lúc này liền rõ ràng người đàn ông này dụ ý.
Này buồn nôn giá hỏa là muốn dùng việc này tới bắt nắm chính mình.
Có thể bất đắc dĩ chính là, đại tư mệnh phát hiện mình xác thực bị đối phương bắt bí lấy.
Hết cách rồi, dù sao tinh hồn trước sức mê hoặc thực sự quá to lớn, chỉ có thành công lên cấp tinh hồn mới có thể thoát khỏi cái kia bất cứ lúc nào bị giết vận mệnh.
Thôi,
Việt Vương Câu Tiễn vì phục quốc hướng hồ không thể không nằm gai nếm mật, ta đại tư mệnh vì thượng vị, vì thường cái này tựa hồ cũng không có gì ghê gớm.
Lao nương nhịn,
cắn cắn môi anh đào, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt căm ghét, đại tư mệnh trùng quy vẫn là hạ thấp cái kia tiêu ngạo đầu lâu, sẽ tới.
Bóng đêm chính đủng, xa xa ngọn núi màu sắc dần âm, rất sâu.
Hàm Dương, Trương Thái Cung, đèn đuốc sáng choang.
Một phong cấp báo đã kinh động Tần quốc sở hữu nhân vật trọng yếu.
Tần Vương chính lúc này triệu tập Lã Bất Vi, Sương Bình quân chờ trọng thần suất đêm thương nghị.
Cô mang theo chỉ là 3000 giáp kỵ, lén qua Hán thủy, trước tiên bại Lã Bất Vi 3 vạn đại quân, lại bại Vương Tiễn, phiền với kỳ 6 vạn tinh nhuệ, cuối cùng còn đoạt ngươi Trần Thương Thành.
Cỡ này công lao, ở trong miệng ngươi nhưng thành mấy trận tiểu thắng, chính là không khôn ngoan.
Có thể ngươi ngược lại tốt, không biết trời cao đất rộng, lại dám ở cô trước mặt ăn nói ngông cuồng, lấy trứng chọi đá, cũng không biết cô chỉ cần động một đầu ngón tay, liền có thể đem bọn ngươi ép vì là bờ mịt.
Tự ngươi như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hạng người, dưới cửu tuyển, lại có gì mặt mũi đi gặp cái kia Tần quốc các đời tiên vương?
Triệu Cao cái kia thoáng lanh lảnh âm thanh ở bên trong cung điện không ngừng vang lên.
Đối đại hắn đọc xong quân báo sau, các trọng thần nhất thời liền vỡ tổ.
Thật ngươi cái Tào Siêu, dám nhục ta đại Tần trọng thần.
Đáng tiếc ta vương, mông hai tướng không ở, càng để thằng ngại danh càng rỡ, thiên lý ở đâu?
Người này miệng lưỡi bén nhọn, khuôn mặt đáng ghét, không giết không đủ để bình dân phẫn.
Bên trong cung điện tiếng chửi rủa không ngừng, nhưng mà ở trên cao vương vị trên Tần vương chính nhưng vẫn cứ một mặt lãnh đạm, một đôi ánh mắt lạnh lùng đảo qua điện bên trong mọi người sau, lúc này mới lên tiếng nói rằng:
"Quả nhân tìm chư vị đến đây là muốn thương nghị nên làm gì đối phó cái kia Hán vương Tào Siêu, mà không phải đến nghe các ngươi chửi tới.
Nếu có thể mắng tử địch người, cái kia người này đã sớm chết đến mấy lần.
Hiện tại, có vị nào hái khanh có thể thế quả nhân ra cái chủ ý?"
Một lời đã ra, toàn bộ đại điện nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh.
Đánh giỏi nhất Lộc Công đã bị mắng chết rồi, phiền với kỳ cũng gặp phải giáng trước, bây giờ đại điện bên trong đều là chút văn thần, trong quân tướng giả nhưng là một cái cũng không, lại từ đâu tới ý định gì?
Đang lúc này, một vị đầu đội mặt nạ màu vàng kim người trung niên ra khỏi hàng, chắp tay nói rằng:
"Khởi bẩm đại vương, mặt tướng cho rằng lúc này ứng phái tinh nhuệ phong tỏa xuôi Nam Hán Trung Thủy bộ hai đường, để ngừa kẻ địch đánh lén. Đồng thời phái người đưa tin đi Hàm Cốc quan cùng với Hà Tây quận, điều động đại quân xuôi Nam Cần Vương."
Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, mà Tần Vương chính thì lại mày kiếm khẽ nhíu, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo vài phần nghi hoặc.
Ái khanh là nói cái kia Hán Vương còn có thể có hành động?
Cứ có khả năng.
Đón Tần Vương chính cái kia ánh mắt nghi hoặc,
Vương Tiễn đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hoang đường, cái kia Hán Vương trong tay chỉ là 3000 binh mã, dù cho lại làm sao tinh nhuệ, có thể liền trận đại chiến cũng đã tử thương quá nửa. Cung Dương hết đà thế không thể mặc lỗ cảo, cái kia Hán Vương lại có gì lực tái chiến? Có quan chức nghe vậy, nhất thời liền nhảy ra ngoài. Này Vương Tiễn tư lịch nông cạn bạc, tuy tiện được rồi đại vương đề bạt, có thể đặt chân ở trong triều đình, cũng đã để rất nhiều người đỏ mắt. Bây giờ còn lại dám tại triều công đường nói ẩu nói tả, liền càng khiến người ta khó chịu. Nhưng mà đối mặt đại thần hỏi khó, Vương Tiễn nhưng không có nổi giận, vẫn cứ đúng mực mà nói rằng, mặt tướng cho rằng, này 3000 binh mã cũng không phải là Hán Vương thực lực chân chính, mà cái kia Hán Vương trước đây sở dĩ đến đây tập kích ta quan trung khu vực, sau đó lại chủ động tối lui, e sợ mục đích thực sự cũng không phải là đánh lén ta Hàm Dương, hoặc là đoạt ta Trần Thương Lương thảo đơn giản như vậy. Ái Khanh là ý nói. Thần Vương Chính sau khi nghe xong, con người co lại nhanh chóng, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái độ khả thi, một cái cực kỳ đáng sợ độ khả thi. Liền hắn hướng bên dưới thềm Ngọc Lã Bất Vi hỏi: "Trọng phụ, ba thuộc bên kia bao lâu không có chuyển về tin tức?" Lã Bất Vi hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mồ hôi lạnh xoạt địa một hồi liền chảy xuống. Âm thanh trở nên khô khốc. Đất thuộc thái thú Trương Nhược từng ở nửa tháng trước đến tấu chương, nói sau đó gặp triệu tập nhóm thứ ba lương thảo đưa tới Trần Thương sau, từ nay về sau bên kia liền cũng không còn chuyển đến tin tức. T. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho là lại ngốc buồn người, cũng biết ba thuộc bên kia khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Người đến, 800 dặm cấp báo, Triệu Mông Ngao lĩnh 3 vạn đại quân Hàm Dương. Lại đưa một phong 800 dặm cấp báo cho Hà Tây, khiến Vương Lăng lĩnh 5 vạn đại quân xuôi nam. Còn có, truyền tin ba thuộc hai quận, để bọn họ mau mau triệu tập binh mã, theo thành mà thủ. Dám to gan tự ý xuất chiến người, chém. Nhưng mà ngay ở Tần Vương Chính mới vừa phát ra mệnh lệnh lúc, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại vương, Hàn Quốc quan có 800 dặm cấp báo. Chương 239, kinh ngạc nghe tin dữ. Đại vương, Hàn Quốc quan có 800 dặm cấp báo. Triệu Cao vội vã xuống tiếp nhận cấp báo, một mực cung kính địa đưa đến Long An trên. Tần Vương Chính nắm đi tới nhìn một chút, vẫn không hề lay động, vẻ mặt rốt cục có biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi sau, lúc này mới lạnh nhạt nói: "Chư vị, hợp tung liên quân lui lại." Ha. Nhưng mà chưa kịp điện hạ mọi người tới đến cùng tao hứng, Tần Vương Chính lại nói tiếp: "Mặt khác, Mông Lão tướng quân chết trận." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, nhất thời một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ triều đình đều vỡ tổ. "Không thể, tuyệt đối không thể, Mông Lão tướng quân một đời trải qua huyết chiến vô số, lại sao lại như vậy dễ dàng chết trận? Lẽ nào là chúng rồi âm mưu của kẻ địch quỷ kế? Bây giờ Hàm Quốc quan làm sao, sẽ không phải là sáu quốc liên quân lại đánh trở về chứ?" Triều đình trên loạn thành một nồi cháo, phiền phiền nhiêu cái nhiễu, mãi đến tận một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên. "Yên lặng." Triệu Cao thanh âm cũng lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Đại điện quay về yên tĩnh, từ trên vương tọa lần thứ hai truyền đến âm thanh uy nghiêm. "Sáu quốc liên quân xác thực đã lui binh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mông Lão tướng quân đang truy kích ngụy người thời điểm nội phục, chúng tên bỏ mình. Những này cũng đã không trọng yếu, hiện tại chúng ta trở lại nghị một nghị nam chính việc. Chư vị ái khanh có gì kiến giải, nói hết ra đi." "Trọng phụ, ngươi thấy thế nào?" Bị doanh chính điểm đến, Lã Bất Vi cũng chỉ đành đứng ra phát biểu ý kiến. Đại Tần Tam Đại Hổ tướng đã qua hai, bây giờ chỉ còn dư lại một cái vương hột, đối với quân tâm ảnh hưởng rất lớn. Lấy ổn thỏa kế, vì lẽ đó thần cho rằng không nên lại điều đi Hàm Cốc quan binh lực, chỉ cần điều Hà Tây 5 vạn đại quân xuôi nam liền có thể. Tần Vương Chính sau khi nghe xong, không có chí bình, mà là nhìn về phía Dương Bình Quân. "Dương Bình Quân, ý của ngươi thế nào?" Thần cùng tương bang ý nghĩ bất nhu nhi hợp, mặt khác nếu Vương Lăng tướng quân yếu lĩnh quân xuôi nam, Hà Tây chi địa không thể một ngày không tướng, thần kiến nghị điều phiền với kỳ tướng quân vào Hà Tây. Tần Vương Chính vẫn cứ không có chí bình, lại đưa mắt nhìn phía Vương Hoản. "Vương Hoản, thần cho rằng..." Ở Tần Vương Chính từng cái dò hỏi dưới, điện bên trong tất cả mọi người đều phát biểu cái nhìn, ý kiến cùng Lã Bất Vi cùng Sương Bình Quân nói chung tương đương. Cuối cùng, Tần Vương Chính nhìn về phía Vương Tiễn. "Vương Tiễn, nói một chút cái nhìn của ngươi." "Thần cho rằng nên duy trì kế hoạch lúc đầu, từ Hàm Cốc quan điều đi 3 vạn tinh nhuệ về kinh." Vương Tiễn vừa dứt lời liền lập tức gặp phải đại thần công kích. "Quả thực là hồ đồ, Hàm Cốc quan bây giờ chỉ còn 10 vạn đại quân, còn muốn điều đi 3 vạn, nếu như bị quan Đông 6 quốc dò xét ra hư thực, Hàm Cốc quan nguy rồi." "Nói không sai, hơn nữa Lộc, Mông hai vị lao tướng quân vừa mới chết, quân tâm dung chuyển, nên để Vương lao tướng quân thu thập quân tâm, lúc này hơi động không bằng một tĩnh." Nhưng mà Tần Vương Chính nhưng giơ tay ngừng lại tất cả mọi người lời nói, nhìn chăm chú Vương Tiễn. "Nói ra ngươi lý do." "Hồi bẩm đại vương, cái kia Tào Siêu thực lực sâu không lường được, thống binh khả năng càng có thể so với Vũ An quân. Mặt tướng cho rằng dù cho lấy 8 vạn đại quân cùng với đánh với cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, nếu như chỉ có 5 vạn thì lại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, này một vậy. Hai vị lao tướng quân tạ thế xác thực gặp đối với sĩ khí có nhất định đặc kích, nhưng ta lão Tần người chưa bao giờ sợ chiến, càng không kiếp chiến, chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức mạnh, ai binh tất thắng." "Nói thật hay." Mắt hổ bên trong tinh quang lóe lên, Tần Vương Chính từ trên vương tọa đột nhiên đứng lên. "Vai hùng lão Tần, cộng phó quốc nạn, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Tây có đại Tần, như Nhật mới thăng, Tần có duệ sĩ, ai cùng so tài. Càng là thời khắc nguy cơ, ta đại Tần càng sẽ không lùi bước." Nói đến đây, Tần Vương Chính từ vương vị trên đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Uy nghiêm ánh mắt ở mỗi một vị đại thần trên mặt đảo qua. Các đại thần dồn dập cúi đầu, không người dám cùng với đối diện. "Truyền lệnh, lần này phạt Hán lấy Vương Tiễn làm chủ tướng, lĩnh 8 vạn đại quân xuất chinh. Mặt khác quả nhân đem trong cung 2 vạn thiết ứng vệ sĩ cũng cùng nhau cho ngươi, tổng cộng 10 vạn đại quân. Quả nhân chỉ có một yêu cầu, vậy thì là phải nhanh một chút nhìn thấy cái kia Tào Siêu trên gáy đầu người." Lời vừa nói ra, nhất thời rước lấy trong triều mọi người kịch liệt phản đối. "Đại vương không thể a. Vương Tiễn tư lịch còn thấp, có tài cán gì đam này trọng trách. Nhưng mà Tần Vương Chính nhưng không thèm quan tâm những đại thần kia, thậm chí ngay cả Lã Bất Vi cùng Sương Bình Quân cũng không nhìn một ánh mắt, liền trực tiếp từ long án trên lấy ra hộ phủ, hướng bên dưới thềm ngọc quân đi. Vương Tiễn tiếp phủ. Thần, ổn thỏa vì là đại vương gỡ xuống Tào Siêu trên gáy đầu người. Thiện. Nam Trịnh ngoại thành, quân Tần doanh trại. Thái Hòa nghiêng người dựa vào ở soái vị trên, một tay cầm rượu tước, chính phiền muộn địa uống rượu. Hôm nay đã là vây thành ngày thứ 5, nhưng vẫn cứ không hề tiến thêm. Có đến vài lần rõ ràng đều công lên thành đầu, mắt thấy liền muốn bắt, có thể đều không ngoại lệ địa bị tiên đăng tử sĩ cho đánh tan, cuối cùng dã tràng xe cát. Đáng ghét ta. Thái Hòa càng nghĩ càng giận, hất tay liền ném xuống rượu trong tay tước. Nếu là không có cái kia tiên đăng tử sĩ, lão tử đã sớm bắt Nam Trịnh. Lão tử không phục, cái kia Tào Siêu liền một vai hề thôi, vì sao có thể nắm giữ như vậy tinh nhuệ chi sư? Hắn không xứng. Nhưng mà ngay ở Thái Hòa sinh hờn rồi thời điểm, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến một trận tiếng huyên náo. Mành lều đông nhiên bị sốc lên, vù vù xông tới một đám người. Thái Hòa nhìn thấy người cầm đầu, cả kinh kêu lên. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chương 240, ngươi không nên tới a. Nhìn thấy bỗng nhiên từ bên ngoài tràn vào đến mười mấy người, Thái Hòa lập tức liền nổi giận. Bên ngoài thủ vệ lẽ nào chết hết không được, dám chưa qua thông bẩm liền thả người đi vào. Sau khi hắn nhìn thấy người lãnh đạo lúc, nhất thời kinh ngạc không thôi. Trương quân trưởng, ngươi không cố gắng bảo vệ thủy trại, tới nơi này làm chi? Hừ, Thái Hòa, ngươi tham công liều lĩnh, khiến đông đảo tướng sĩ vô tội chết thảm, còn có mặt mũi tới hỏi ta? Trương Nhược lời lẽ đanh thép mà nói rằng, ngươi đến a, đem người này bắt lại cho ta, áp hướng về Hàm Dương giao cho triều đình xử trí. Trương Nhược, ngươi dám động ta? Nghe nói muốn nắm chính mình, Thái Hòa tức giận lại cười. Hắn nhưng là tương bang Lã Bất Vi người, lại là quý tộc xuất thân, mà Trương Nhược xuất thân đê tiện, sau lưng vừa không có chỗ dựa, ai cho hắn dũng khí dám đến trêu chọc chính mình? Hừ, lão phu công bằng chấp pháp, vì sao không dám động ngươi? Người đến, bắt. Nặng. Thái Hòa còn muốn tranh luận, cũng đã bị nhào lên giáp sĩ cho bắt, hai tay kẹp ngược ở phía sau, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng Trương Nhược mắng. Lẽ nào có lý đó, Trương Nhược ngươi lão thất phu này, lão tử không để yên cho ngươi. Ngươi sẽ trở bị Lã tướng bang thu thập đi. Nhưng mà Trương Nhược nhưng không thèm quan tâm, ra hiệu thủ hạ đem người cho dẫn theo xuống. Chờ Thái Hòa bóng người hoàn toàn biến mất ở mảnh lều ở ngoài, Trương Nhược lúc này mới nhìn phía một bên Công Dương Tôn. Tiên sinh, bây giờ ta chờ đã khống chế Thái Hòa, đón lấy nên làm gì? Thái Hòa lúc trước lĩnh 6 vạn binh mã gia nhập, những thứ này đều là ba quận người, đại nhân không thể không phòng thủ a. Công Dương Tôn một phen khuyên cáo, đúng là để Trương Nhược có thêm cái tâm nhãn. Có đạo lý, vậy cụ thể làm sao bây giờ? Đại nhân lấy Thái Hòa danh nghĩa triệu tập trong quân ngàn người đem trở lên sĩ quan đến đây soái trướng thương nghị quân vụ, chỉ cần bọn họ chịu đến, sinh tử liền thao to lớn người bàn tay. Đến thời điểm, Công Dương Tôn không hề nói tiếp, có thể Trương Nhược trong nháy mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Tuy rằng động tác này sau này sẽ gặp đến trong triều công kích, nhưng phi thường lúc hành phi thường sự, Trương Nhược trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Người đến, truyền tin trong quân chư ngàn người tướng, xin bọn họ mau chóng đến đây soái trướng thương nghị quân vụ. Nặng. Thời gian đổ về đến mấy canh giờ trước. Nam Trịnh ngoại thành 40 dặm ở ngoài, quân Hán doanh trại. A. Một đạo huyền chuyển ai đoán tiếng thét chói tai vang lên. Hai bóng người tề cùng ngã gục. Sau một lúc lâu, Tào Siêu thưởng thức cặp kia yêu diễm ngọc trường, thưởng thức mặt trên màu đen hoa văn. Bởi vì tu luyện âm dương hợp dấu tay, nữ nhân trên bàn tay da rẻ trở nên xích như hỏa diễm, che kín màu đen hoa văn, tay móng tay càng là đen kịt như mực, vô cùng quỷ dị. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không sợ chút nào. Tay ngọc tuy rằng quỷ dị, nhưng diệu dụng vô cùng. Vậy là ai dùng ai biết. Mà càng làm cho Tào Siêu cảm thấy bất ngờ chính là, đại tư mệnh bình thường một bộ lòng dạ độc ác đại phản phái gián dấp, nguyên lai lại còn là cái sổ. Đây thực sự là cỡ nào làm người ta bất ngờ a. Nhìn mỹ nhân trên chân ngọc vết máu loang lổ, Tào Siêu ánh mắt trở nên ôn nhu. Một tay ôm đại tư mệnh eo nhỏ nhắn, ở đối phương bên thai thấp giọng hỏi, có hay không làm đau ngươi? Đại tư mệnh mặt trong nháy mắt lộ ra căm ghét vẻ mặt, cùng hai hàng nước mắt hình thành rõ ràng so sánh. Người đàn ông này vốn là cái mặt người dạ thú, lại lấy tinh hồn chức dụ dỗ chính mình. Mà nàng cũng không biết chuyện ra sao, bị đối phương câu nói đầu tiên câu đến trên giường, dễ dàng liền dâng lên chính mình chi tiết. Nhớ tới ngươi đáp ứng việc của ta. Đại tư mệnh nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại, một bộ vừa nãy coi như bị cầu gặm vẻ mặt. Tất nhiên, ngươi yên tâm, người khác không biết ta lẽ nào người còn không hiểu rõ ta. Ta tạo người nào đó nói được là làm được, chờ sau khi trở về ta liền cùng Diễm Phi nói một tiếng, cần phải giúp ngươi đạt được tinh hồn trước. Đại tư mệnh sau khi nghe xong, không nói gì thêm, chỉ là tàn bạo mà hoành Tào Siêu một ánh mắt. Một bộ ngươi nếu như dám gạt ta, ta rồi cùng ngươi đồng quy vu tận vẻ mặt, nhưng mà đổi lấy nhưng là nam nhân mỉm cười. Như ngươi vậy ẩn tình đưa tình mà nhìn ta, quái thật không thiện. Tào Siêu sờ sờ sau gáy, cười nói, đại tư mệnh không còn gì để nói. Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy lão nương ở ẩn tình đưa tình mà nhìn ngươi? Nàng rất muốn một cái âm dương hợp giấu tay xuống, đánh chết cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Bất quá nghĩ đến cái kia tinh hồn trước, cuối cùng vẫn là nhịn. Nhưng mà ngay ở đại tư mệnh dự định nhân nhượng cho yên chuyện thời điểm, bên hai lại chuyển tới Tào Siêu âm thanh. Như ngày hôm nay sắc còn sớm, ta xem ngươi lại chưa hết thòng thèm, không bằng chúng ta lại tới một lần nữa. Ngươi cứ việc yên tâm, ta chịu đựng được. Đại tư mệnh thời khắc này là thật sự hoảng rồi. Nhìn về phía Tào Siêu vẻ mặt lại như là gặp quỷ bình thường. Ngươi không nên tới a. Nàng đội vàng hướng giường chân thẳng đi, cực kỳ giống một đầu đáng thương cừu nhỏ. Vừa nãy đều sắp muốn đau ngất đi, lại tới một lần nữa chẳng phải là muốn người chết. Nhưng mà nam nhân tựa hồ không thấy nàng từ chối, trái lại chậm rãi áp sát. Ngươi đây cũng quá nhiệt tình đi, ta đều như thế quen, không cần thiết như vậy. Tào Siêu cười tủm tỉm hướng về đại tư mệnh trên người tập hợp. Ngươi không nên tới a. Trong con ngươi tấm kia tuấn tú phiêu giật khuôn mặt càng thả càng lớn, đại tư mệnh liền phảng phất nhìn thấy ma quỷ lộ ra giữ tận nụ cười, là như vậy địa làm nàng sờn cả tóc gáy. Thân thể mềm mại không khỏi tiếp tục sau này xúc, dù cho đã không thể lùi được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khởi bẩm chủ nhân, quân đội đã tập kết xong xuôi. Chương 241, không nghĩ đến hắn nguyên lai còn nhớ ta an nguy. Một trận sột soạt thanh qua đi, hai người một lần nữa mặc chỉnh tề, lúc này mới bắt chuyện Thương Lang Vương đi vào. Khởi bẩm chủ nhân, quân đội đã tập kết xong xuôi. Tuy rằng đại tư mệnh ở bên, Thương Lang Vương nhưng làm như không thấy. Được, truyền lệnh xuống, đại quân suốt đêm xuất phát, buôn tập tần doanh. Mặt khác truyền tin cho Nhậm Hiêu, muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát binh. Tào Siêu sau khi nghe xong, lúc này hạ lệnh. Ở đây chờ đợi chừng mấy ngày, vốn tưởng rằng người Tần thủy quân có âm mưu quỷ cái gì, kết quả cái gì cũng không phát hiện, uổng công lo lắng một hồi. Bây giờ người Tần thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, Nam Trịnh tuy rằng còn có thể tự thủ, nhưng Tào Siêu nhưng không muốn nhìn thấy tiên đăng tử sĩ xuất hiện quy mô lớn thương vong. Những thứ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, dù cho chết một người đều sẽ để hắn đau lòng. Nặng. Thương Lang Vương lĩnh mệnh mà đi. Đại tư mệnh nghe vậy, vừa định theo rời đi, chợt đại chân mềm nhũn, mắt thấy liền muốn té trên đất. Ở Tào Siêu thô bạo thế tiến công bên dưới, dù cho mạnh như đại tư mệnh cũng có chút chịu không được. Một bên tấm tiêu tan vỡ rồi bàn trà chính là minh chứng. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, bên hông đống nhiên căng thẳng. Một con cường tráng mạnh mẽ cánh tay ôm đại tư mệnh cái kia cặp eo thon, thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực. Cẩn thận một chút. Bên hai truyền đến nam nhân nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu đến như thanh phong phất mặt, lặng yên không tiếng động mà kích thích đại tư mệnh tiếng lòng. Tinh xảo khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt thất thần. Từ nhỏ đến lớn, sẽ không có người dùng loại này ngữ khí nói chuyện với đại tư mệnh. Nhưng mà sau một khắc, nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, đột nhiên tránh thoát Tào Siêu ôm ấp. Ta không cần ngươi quan tâm. Lão nương lại không phải cái này cũng không biết bẻ gái, sao lại dễ dàng như thế liền bị này xú nam nhân cho lừa. Mím mím môi đỏ, đại tư mệnh một cái sốc lên xong nợ liêm, tập tễnh mà đi. Nhưng mà trở ra lều vài sau, nhìn điểm điểm tinh quang, lại không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Một lúc lâu, chờ đại tư mệnh phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện trước còn nhiệt nhiệt nháo nháo quân doanh từ lâu người đi nhà trống. Nàng phát hiện mình bị vứt bỏ. Đáng ghét. Đại tư mệnh nhấc chân tàn nhẫn mà đạp ở trên mặt đất. Không nghĩ đến người đàn ông này càng cẩn thận như vậy mắt, nàng chỉ là nho nhỏ mà đỉnh va vào một phát đối phương, liền trực tiếp bị vứt tại nơi này. Gió lạnh thổi qua, vùng hoang dã, đặc biệt thê lương. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, đại tư mệnh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Ngay ở nàng dự định dọc theo lai lịch lúc, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người. Phu nhân. Vài tên thân vệ chính nắm một con ngựa cao lớn mà tới. Ta không phải các ngươi phu nhân, còn dám kêu loạn, ta muốn mạng của các ngươi. Đại tư mệnh mặt đều đen. Bây giờ nàng chính đang nổi nóng, rất muốn giết người. Phải. Vài tên thân vệ thấy thế, liền vội vàng túi đầu. Hô. Bộ ngực đầy đặn chập trùng, đại tư mệnh nặng nề phun ra một ngụm trọc khí sau, trong lòng sát cơ dần lùi, lúc này mới nhớ tới một vấn đề. Các ngươi vì sao còn ở lại chỗ này? Đại tư mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn chằm chằm mấy người, những người này có thể đều là cái kia xú nam nhân hộ vệ bên cạnh, trong ngày thường vẫn thiếp thân bảo vệ hắn. Đại vương có lệnh, để chúng ta mấy người lưu lại bảo vệ phu. Bảo vệ nương tử. Đại vương còn từng bàn giao, chiến trường hung hiểm, ngài liền không cần đi. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, đại vương sẽ phái người đến đây thông báo ngài. Đại tư mệnh nghe vậy, môi đỏ nhếch, trong mắt lần thứ hai thất thần. Không nghĩ đến hắn nguyên lai còn nhớ ta an nguy. Sau một lúc lâu, hừ, mũi ngọc tinh xảo phát sinh hừ lạnh một tiếng. Đại tư mệnh xoay người chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chỉ là ai cũng không phát hiện chính là, cặp kia hung ác đôi mắt đẹp bên trong dĩ nhiên lộ ra một vẻ vui sướng. Vào đêm, quân tần trong doanh trại đen thui, dù cho là trị thủ quân tốt cũng đều tốn năm tụm ba địa tụ lại cùng nhau ngủ gật. Có tiểu binh mắc kẹt, vừa định đứng lên đi tới đi tiểu, nhưng chỉ cảm thấy mặt đất một trận run rẩy. Nghiêng hai lắng nghe bên dưới, lại còn nghe được như có như không tiếng nổ vang rền. Mau tỉnh lại, ngươi có nghe hay không đến âm thanh? Cái nào có tiếng gì đó, đừng ầm ĩ lao tử đi ngủ. Nhận ra được tình huống không ổn, tiểu binh vội vã lay tỉnh bên cạnh đồng bạn, lại bị đồng bạn cho đẩy ra. Bất đắc dĩ tiểu binh không thể làm gì khác hơn là một mình bò lên trên trại trên tường, ló đầu đi xuống nhìn xung quanh, nhất thời như bị sét đánh. Thừa dịp ánh trăng, xa xa có một đoàn mây trắng chính hướng bên này đè xuống. Mây trắng ép thành thành muốn tội. Đây là địch tấn công. Rít lên một tiếng, đánh vỡ trong doanh trại bình tĩnh. Nhưng mà đáp lại tiểu binh chính là xa xa phóng tới mấy chi mũi tên. Tiểu binh mới vừa kêu ra tiếng, liền bị mũi tên cho bắn thành con nhím, từ trại trên tường rơi xuống. Chưa kịp trại bên trong quân coi giữ phản ứng lại, vô số áo bào trắng quân đã vọt tới cửa trại trước. Sau một khắc, cửa trại bị phá, áo bào trắng quân như hồng thủy tràn vào. Bọn họ gặp người liền giết, điên cuồng thu gặt trước mặt kẻ địch, ra tay không chút lưu tình. Trong lúc nhất thời, trong doanh trại gọi tiếng hô giết rung trời động địa, khắp nơi đều vang lên máu và lửa bị ca. Trong xoáy trướng, đầu người phun trào, mười mấy tên ngàn người đem tụ hội. Không phải nói đại soái triệu tập chúng ta có việc thương lượng sao, người đâu? Có ngàn người đem chờ đến thiếu kiên nhẫn, nắm lấy một bên tiểu binh hỏi. Các ngươi đại soái trái với quân kỷ, đã bị lao phu giam giữ. Đang lúc này, mấy chục bóng người từ sau trướng chuyển ra. Cầm đầu Trương Nhược chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên mà nói rằng: "Bây giờ lão phu mới là các ngươi chủ soái, các ngươi có ai không phục, đứng ra." "Cái gì?" Chương 242, phá doanh. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, như bình địa một tiếng kinh lôi, cả kinh mọi người tại đây trợn mắt ngất ngụm. Thái đô úy chính là chính kinh so với 2000 thạch quan to, chỉ có triều đình mới có thể hạ lệnh bắt lấy. "Xin hỏi quận trưởng đại nhân có thể có triều đình ý chỉ?" Mọi người hai mặt nhìn nhau bên dưới, có thái hòa tâm phúc đánh bạo ra khỏi hàng chất vấn, nhất thời đưa tới người còn lại phụ họa. "Không sai, xin hỏi đại nhân có thể có ý chỉ?" Mau đưa ý chỉ lấy ra. Sẽ không phải là tự ý bắt người chứ? Mắt thấy đám người này liền muốn bắt đầu nháo lên, Trương Nhược đáy mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Chợt bốn phía tránh ra 300 đao phủ thủ, đem trong lều mọi người đem cho bao quanh vây nốt. Mọi người thấy tình hình này, nhất thời đổi sắc mặt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Trương Nhược lại dám đối với bọn họ bang này ngàn người đem công nhiên động dao. Một luồng linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Lẽ nào người này muốn tạo phản phải không? Đại nhân đây là cái gì ý? Có người trầm mặt hỏi. Hừ. Trương Nhược hừ lạnh một tiếng, một mặt lạnh lùng nói rằng: Thái Hòa vì chuyện riêng tư của bản thân, ham muốn quân công, dám vi phạm trước trận chiến an bài, một mình xuất binh. Bây giờ đại quân xuất chiến bất lợi, hao binh tổn tướng, sĩ khí gặp khó, như vậy hành vi, lẽ nào bản quan không thể bắt hắn sao? Cho tới các ngươi, biết rõ chủ tướng như vậy lại không nghĩ tới khuyên can, trái lại thông đồng làm vậy, quan lại bao che cho nhau, cho tới vô số tướng sĩ uổng mạng. Càng sâu người, các ngươi phạm vào ngập trời tội lớn sau lại vẫn không biết hối cải, bây giờ càng là phạm thượng, công nhân nghi vấn bản quan quyết định. Đầy giấy làm ác, tội lỗi chồng chất, bản quan hôm nay cũng không thể tha các ngươi. Nói đến đây, Trương Nhược vung tay lên. Người đến a, cho ta toàn bộ bắt. Kẻ dám phản kháng, giết chết không cần luật tội. Nặng. Ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ cùng nhau tiến lên. Ngàn người đem môn tuy rằng mỗi người võ nghệ không tầm thường, nhưng làm sao nhập số trước đều hạ xuống binh khí. Tay không tấc sắt bên dưới, căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh liền bị đao phủ thủ môn cho bắt. Chúng ta nhưng là ngàn người tướng, ngươi một mình cầm chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào liền không sợ đến thời điểm triều đình vấn tội sao? Hừ. Vậy thì không làm phiền các ngươi bận tâm, dẫn đi. Nghe được còn có người dám đe dọa hắn, Trương Nhược ánh mắt né qua một vệt hàn mang, phất tay để đao phủ thủ đem những người này đè xuống. Đám gia hỏa này đều là Thái Hòa tâm phúc, căn bản không nghe Trương Nhược chỉ huy. Cùng để những người này lưu ở trong quân Dương Thịnh em suy, sau lưng dở trò, còn không bằng đem bọn họ cho tận diệt. Đội tâm phúc của chính mình, lại cẩn thận thao luyện một phen, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nắm giữ được nhánh bộ đội này. Hành quân đánh trận quan trọng nhất chính là theo lệnh mà đi, Trương Nhược nhất định phải bảo đảm chính mình quân lệnh có thể đúng lúc chuẩn xác mà bị dưới đáy các tướng sĩ chấp hành xuống, như vậy mới có khả năng đánh thắng trận. Cho tới nói sau đó có thể sẽ đưa tới triều thần kết tội, chỉ cần lần này có thể thành công thu phục Nam Trịnh thành, những này đều không đúng sự. Ở chiến công hiển hách trước mặt, đen có thể nói thành bạch, bạch cũng có thể nói thành đen. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, triều đình trên liền có thể cho phép dưới hắn Trương Nhược. Một nhớ tới này, Trương Nhược liền không thể chờ đợi được nữa mà bắt chuyện công Dương Tôn, cùng đi động viên quân tâm. Thiên sinh mời theo ta đi ra ngoài triệu tập quân đội. Được. Nhưng mà hai người mới ra xoáy trướng, liền thấy phương xa bỗng nhiên nổi lửa, tiếp theo tiếng vó ngựa ầm ầm, loạn sĩ bắt náo. Lẽ nào tin tức tiết lộ ra ngoài, nổ doanh? Trương Nhược sắc mặt kỳ biến, lo lắng nhìn phía một bên Công Dương Tôn. Chuyện này, có thể chuyện đột nhiên xảy ra, Công Dương Tôn đều còn chưa hiểu tình hình, thì lại làm sao có thể trả lời. Đang lúc này, một tên máu me khắp người tâm phúc chạy như bay đến. Đại nhân không tốt rồi, quân Hàn tập doanh. Cái gì? Giết. Doanh môn nơi, áo bào trắng quân như thủy triều tràn vào, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt liền đem trước doanh cho xung vỡ. Dòng giã 2 vạn thiết kỵ xung phong, nhưng không chút nào thấy hỗn loạn, ngược lại là phối hợp e rằng so với hiệu ngầm. Bọn họ lấy 3 người làm một tổ, 3 tổ làm một đội, tạo thành vô số trận hình đột kích, không ngừng trùng kích người tần doanh trại. Gót sắt nơi đi qua nơi, chỉ cần có kẻ địch dám che ở trước mặt, trong nháy mắt liền bị ép thành bột mịn. Vì sao không có ai chỉ huy chúng ta chống lại? Ngàn người đem đây, cái nhóm này khốn kiếp ngàn người đem đều chạy đi đâu rồi? Đừng động nhiều như vậy, chạy mau. Đối mặt quân Hán bén nhọn như vậy thế tiến công, cũng không phải là không có tần quốc tướng sĩ dự định phấn khởi phản kháng. Có thể vấn đề là những người ngàn người đem lại tập thể biến mất rồi, làm sao tìm được cũng không tìm được người. Không còn bang này bên trong sĩ quan cao cấp dẫn dắt, các tướng sĩ chỉ có thể từng người tự chiến. Kết quả là 5 bè 7 mảng. Trước sau hình không thể thành mạnh mẽ chống lại, rất nhanh liền bị nhấn chìm ở dưới móng sắt. Theo ta đến thẳng trung quân. Tào Siêu giơ lên cao trong tay chạm lộ kiếm, lớn tiếng kêu gọi. Chính là bắt giặc trước tiên bắt vương, chỉ cần bắt quân địch thống soái, này trận đấu mới coi như toàn thắng. Nặng. Ra lệnh một tiếng, 2 vạn áo bào trắng quân phảng phất người máy thu được chỉ lệnh bình thường, bất luận ở nơi nào, đều dồn dập quay đầu ngựa, hướng Tào Siêu phương hướng hội tụ đến. 2 vạn đại quân lại lần nữa hình thành một dòng lũ lớn, thẳng tắp địa hướng trung quân đại doanh phương hướng giết đi. Nơi đi qua nơi, tiếng chân ầm ầm, ánh lửa hừng hực. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào khóc giống thanh không dứt bên hai. Nếu là từ trời cao đi xuống nhìn xuống, là có thể nhìn thấy giờ khắc này quân Hán như một cái uy mãnh vô cùng mạnh long, ở người tần doanh trại bên trong tùy ý địa đấu đá lung tung. Nơi đi qua nơi người ngăn cản tan tác tơi bời, chỉ để lại đầy mặt đất hải cốt mảnh vụn. Một trận chém giết qua đi, đại quân rốt cục giết tới người tần trung quân lều lớn trước. Nhưng mà giờ khắc này ngoài trướng lại không người canh gác, bên trong càng là lặng lẽ, không có một bóng người. Đại vương, người tần chủ xoáy chạy. Cái gì? Chương 243, đoạt kim tiền. Sắc trời không rõ, mây đen cháo địa. Kinh phong thổi qua, mang theo một vệt chiều ý. Không bao lâu liền xuống nổi lên mưa rào tầm tã. Một đội tàn quân chính chật vật nhắm hướng đông đi nhanh, dù cho bị nước mưa ướt nhẹp y giáp cũng không để ý chút nào, hoảng sợ như chó mất chủ. Đi rồi 2-3 cái canh giờ, Trương Nhược thực ở không chống đỡ được, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh nghỉ ngơi, thuận tiện phái người đi phụ cận trong thôn cướp bóc lương thảo. Có mang theo cùng người, liền ven đường khô mát nơi bắt đầu chôn nổi tạo cơm. Lúc này mưa to mới vừa ngừng lại, chúng tướng sĩ đơn giản cởi áo ướt, quải với đầu cành cây phơi nắng, lại bỏ mặc chiến mã ở dã ngoại gặm cắn cây cỏ. Bọn họ từ lâu mệt chết, trên đất hoặc nằm hoặc ngồi, không chút nào lòng phòng bị. Trương Nhược bị người nâng tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi thở sau, trên mặt mới thật vất vả khôi phục 3 điểm máu. Chờ thở quân khí sau, mới tìm đến Công Dương Tôn thương nghị. Tiên sinh, bây giờ làm mất đi đại doanh, bản quan nên làm thế nào cho phải? Trương Nhược sắc mặt rất khó nhìn, nếu để cho triều đình biết bởi vì hắn nguyên nhân mà dẫn đến 10 vạn đại quân một đêm tán loạn, chờ đợi hắn chỉ sợ cũng là tộc Chu vận mệnh. Đại nhân, kế trước mắt chỉ có trước tiên lui hướng về thủy trại, thu thập quân tâm, tập hợp lại sau sẽ cùng quân Hán quyết chiến. Cho tới Thái Hòa cùng những người ngàn người tướng. Công Dương Tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hung tàn. Giết. Trương Nhược sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương ý tứ. Đây là muốn hủy thi diệt tích a. Chỉ cần đem Thái Hòa mọi người cho giết, liền không ai biết hắn tối nay tới quá nơi này, càng không ai biết hắn đêm nay làm cái gì. Đến lúc đó, Trương Nhược liền có thể xưng rằng chính mình còn đang thủy trại bên trong, từ không nhúng tay vào lục quân việc, như vậy là có thể rất dễ dàng địa đem va suy cho Thái Hòa. Ngược lại người chết cũng không biết nói chuyện. Đúng, cứ làm như thế. Ai, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Tuy rằng trong lòng đã quyết định chủ ý, nhưng Trương Nhược còn không thể không trang làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, gật đầu đồng ý. Rốt cục giải quyết trong lòng mù mịt, Trương Nhược tâm tư lại lần nữa linh hoạt lên, đầu cũng khôi phục mấy phần thanh minh. Hắn ngắm nhìn bốn phía sau, chỉ thấy cây cối hỗn tạp, núi sông hiểm trở, liền ngửa mặt cười to không thôi. Một bên Công Dương Tôn hỏi, đại nhân cớ gì cười? Trương Nhược một mặt đắc ý nói, ta cười cái kia Hán Vương không lưu, dưới tay cũng vô năng người. Ngươi xem nơi đây như vậy hung hiểm, nếu như từ trước ở đây mai phục một đám người, dĩ giật đãi lao thì lại làm sao? Đến lúc đó chỉ sợ ta chờ thoát được tính mạng, cũng không khỏi muốn hao binh tổn tướng. Lời vừa nói ra, chưa kịp Công Dương Tôn phụ họa, liền chợt nghe phía trước phồng lên tiếng nổ lớn. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập từ dưới đất bò dậy đến. Có thể còn không chờ bọn hắn triệu hồi ngựa, liền thấy phía trước lao ra một đám người. Có tới hơn ngàn người, thiết giáp trường thương, liền ngay cả chiến mã cũng phụ thêm trọng giáp. Chính là Tào Siêu dưới tay duy nhất một nhánh trọng giáp kỵ binh, Hổ Báo Kỵ. Dẫn đầu một thành viên giáp đen đại tướng, hoành thương lập tức, với trước trận quát to. Ta chính là Hán Đem Nhậm Hiêu, thức thời liền mau nhanh đầu hàng. Trương Nhược, Công Dương Tôn, một đám quân tần. Hàn địa, bóng đêm chính đủng. Tuyết Y bảo bên trong, nhìn cấm địa nơi sâu xa cái kia khắp nơi bừa bộn, nam nhân cái kia trắng nón trên khuôn mặt tràn đầy nét nham hiểm. Người này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt trắng nón, ngũ giác lập thể, vóc người thon dài mà kiên cường, là cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Hắn chính là Tuyết Y bảo tân chủ nhân, đời mới Tuyết Y hầu Bạch Diệp Phi. Chủ nhân, kim tiền làm mất đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên. Bạch Diệp Phi chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một lão bộ chính quỷ một chân trên đất. Hắn mái đầu bạc trắng, dung mạo giàn mua, trong ánh mắt không hề linh động vẻ, phảng phất một bộ cương thi con rối giống như không hề có sinh khí. Mà ở lão bộ phía sau thì lại quỳ đầy hơn trăm băng khôi, vẻ mặt cùng lão bộ không hai, tựa hồ đang làm lễ chủ nhân của bọn họ giống như, động tác chỉnh tề như một. Bạch Diệp Phi không để ý đến những người này, mà là dò ra năm cái tinh tế ngón tay chậm rãi vồ giữa không trung, một tia chưa tan hết chân khí bị thu hút lòng bàn tay, hơi hơi cảm thụ một chút, liền tùy ý tiêu tan. Cái này chẳng lẽ chính là chân khí tiến hóa? Thật là mỹ diệu a. Khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, Bạch Diệp Phi cười đến là như vậy địa lãnh khốc, khiến người ta không cảm giác được chút nào vui sướng tỉnh. Lão nô nghe vậy, chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi: "Chủ nhân ý tứ là người phụ nữ kia cũng chưa chết, mà là trở về cướp đi kim tiền?" Bạch Diệp Phi thu tay lại, hai tay chắp sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm lão bộc. "Ngươi từng cùng nàng giao thủ, lẽ nào không có cảm giác được sao?" Lão nô nghe vậy, trong lòng chấn động dữ dội. Bạch Diệp Phi hiển nhiên là đang hoài nghi hắn trung thành. Nhưng khi đó người đến võ công cực cao, căn bản là không phải hắn có thể đối đầu, dù cho thêm vào băng khôi cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là, bây giờ Bạch Khiết bắt được kim tiền, vậy có phải mang ý nghĩa nàng đã chắc chắn hấp thu kim tiền? Mà một khi hấp thu kim tiền sau, công lực của nàng lại gặp tiến hóa đến cỡ nào mức độ? Nghĩ tới đây, lão nô không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Nhưng mà chính là cái nhìn này, nhưng triệt để làm tức giận đối phương. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng nâng tay, một luồng cực cường hàn băng chân khí đánh ở lão nô trên mặt, trong nháy mắt đem hắn quất bay mấy mét, nặng nề đánh vào trên vách tường. Tiếp theo nói một cách lạnh lùng: "Bản hầu biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bản hầu phải nói cho ngươi chính là, chỉ cần nắm giữ một người nhược điểm, nếu muốn giết nàng thì sẽ rất nhiều loại biện pháp. Mà ta vừa vặn biết nàng nhược điểm." Dứt lời, trên người hàn băng chân khí khuấy động, sau một khắc, vô số đông tuyết bụi gai phảng phất cuồng hóa bình thường, điên cuồng đung đưa, trong nháy mắt liền đem tấm địa lối vào cho băng nuốt lại. Nay còn không hết, chu vi 10 mét bên trong đều biến thành băng thế giới, không ngừng có lượng lớn đông tuyết bụi gai ngưng tụ mà ra, tiện đa hội tụ đến, kết thành từng tầng dày đặc vách thủy tinh, đem toàn bộ sơn động đều cho phong ấn lên. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Bạch Diệp Phi thân hình xoay một cái, như là ma biến mất. "Thân ái tỷ tỷ, liền để chúng ta ở Bách Việt chi địa hảo hảo gặp mặt một lần đi." Chương 244, đại nhân vì sao còn muốn cười? Hưng hục. Một đội người tần chính chật vật ở trên sơn đạo tập tễnh mà đi. Mưa to vừa qua khỏi, sơn đạo lầy lội, vốn đã vô cùng chật vật mọi người chỉ có thể chậm rãi từng bước địa ở bùn trên cất bước, quả thực khổ không thể tả. Nhưng mà không có ai oán giận nửa câu, trái lại đều dùng ra bú sữa khí lực cấp tốc chạy, phảng phất phía sau đang bị cái gì thứ không tầm thường đang truy đuổi tự. Thậm chí ngay cả vạt áo trên dính đầy nước bùn cũng không có người lưu ý, hoảng sợ như chó mất chủ. Đi tới, đột nhiên trước quân ngừng lại bước chân. Tìm người vừa hỏi, mới biết là bởi vì phía trước sơn đạo nhỏ hẹp, hay bởi vì mới vừa rơi xuống mưa, trên đường nước đọng không lưu, bùn hãm móng ngựa, không thể đi tới. Trương Nhược ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nghe vậy giận dữ, trước quân gặp núi mở đường ngộ nước bắc cầu, há có bởi vì con đường lầy lội mà không tiến vào đạo lý. Người đến, truyền lệnh xuống, để trong quân già yếu về phía sau quân đi chậm, người còn lại chợt đều tiến lên đam thổ của sải, chuyển thảo vật lô, lấp đầy con đường. Cần phải lập tức hành động, người trái lệnh chém. Mọi người sau khi nghe xong chỉ có thể dồn dập xuống ngựa, chặt cây lên bên đường đại thụ, lấp đầy con đường. Một trận bận bịu sống sót, mọi người đầy đủ bỏ ra hơn một canh giờ mới điền tốt con đường. Mọi người đều mặt có màu đất, vừa định hoãn khẩu khí, Trương Nhược nhưng chợt hạ lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Sau đó liền thúc ngựa mà đi. Mọi người tâm có không cam lòng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có đi theo sát tới. Nhưng mà từ tối hôm qua bị tập kích doanh bắt đầu, cho tới bây giờ đã dòng dã quá 6 cái canh giờ, mọi người từ lâu đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng, nơi nào còn có thể đi nhanh. Đi chưa được mấy bước thì có người ngã trên mặt đất, xua tay cho biết cũng lại không núp đích. Trương Nhược thấy thế, tức giận trách mắng, người Hán binh mã liền muốn đuổi theo, ngươi còn không mau đi, làm lỡ tốc độ hành quân, ngươi tha thứ lên sao? Ngươi đến, nếu ai dám che ở trung tâm đường bộ, liền cho ta trực tiếp dẫm lên. Những người bị ngã xuống đất chưa từng nghĩ tới Trương Nhược càng như vậy lòng dạ ác độc, còn không chờ phản ứng lại, liền bị đại quân cho dẫm thành thịt nát. Chờ đi qua hiểm trở khu vực sau, Trương Nhược quay đầu lại nhìn, vừa nãy thật vất vả mới trốn ra được 1000 binh mã, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 300 người. Người bị thương, mặt có màu đất, sĩ khí hạ cực điểm. Trương Nhược thấy thế, nhưng không nhịn được ở trên ngựa giơ roi cười to. Công Dương Tôn. Trước cái kia một tiếng cười đã thành công mang đi hơn ngàn người, hiện tại cái tên này còn cười, liền rất không nói gì. Nhưng mà dù sao cũng là chính mình chỗ công, không để ý tới cũng không được, liền không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi. Vừa nãy đại nhân cười cái kia Hán Vương nhưng rước lấy nhầm hiểu, tổn hại rất nhiều nhân mã, bây giờ vì sao vừa cười? Trương Nhược một mặt không phản đối mà nói rằng, người đều nói cái kia Hán Vương Tào Siêu túc trí đang mưu, dụng binh như thần, có thể ta xem chi, đến cùng là hạng người vô năng. Nếu ở chỗ này mai phục một nhánh binh mã, không cần nhiều, ngàn người đủ gì, ta chờ liền muốn bó tay chịu trói. Vừa dứt lời, cách đó không xa trên sơn đạo đống nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cả kinh chúng người tê cả da đầu. Vừa nãy Nhậm Hiêu cái kia ba đánh lén thực sự quá khốc liệt, đều cho bọn họ chỉnh ra bóng ma trong lòng. Mãi đến tận thấy rõ người tới lúc, bọn họ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra là mấy cái người gì? Giết đi. Trương Nhược tùy ý khoát tay háo một cái, hạ lệnh thủ hạ tiến lên giết người. Dưới cái nhìn của hắn, những này đê tiện người gì cùng xúc vật không khác, có thể tùy ý sát phạt. Nặng. Bên cạnh vài tên thân vệ chợt lĩnh mệnh mà đi, nhưng mà mới xông lên, đều còn không có động thủ, cũng đã bị một đôi nắm đấm thép cho đánh đổ trong đất, ngất đi. Chỉ thấy khúc quanh chuyển ra một đạo thân ảnh khổng lồ, có tới cao hơn 2 mét, so với gấu ngựa còn cao lớn hơn. Bắp thịt cả người cấu kết, tay cầm song phủ, người mặc trọng giáp, làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt. Hắn chính là Phi Giáp Môn đại sư huynh, Điển Khánh. Mà Điển Khánh phía sau thì lại theo ba nữ, Ngu Lan, Ngu Thanh cùng Mai Tam Nương. Đại tế ti, phía trước có người muốn tập kích chúng ta. Có người gì tiến lên bẩm báo. Chưa kịp Ngu Lan nói chuyện, bên cạnh người Ngu Thanh đã nhận ra được Trương Nhược mọi người thân phận, la lớn. Những thứ này đều là người Tần, bắt bọn hắn lại. Trương Nhược, Công Dương Tôn, Hàn Quốc, núi tuyết một cái nào đó trong hang động. Bạch Khiết chính ngồi khoanh chân, toàn thân áo trắng, tóc bạc rối tung ở phong phú ngực lớn trước, hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi. Nàng không có hô hấp, thậm chí ngay cả tim đập đều không có, nếu không là trên người đang tản ra từng tia ý lạnh, người ngoài tuyệt đối sẽ cho rằng nàng đã chết rồi. Dùng kim tiền sau, Bạch Khiết liền vẫn rơi vào giả chết trạng thái, tóc, lông mày, thậm chí còn trên người mỗi một tấc da thịt đều kết ra một tầng miếng băng mỏng. Sau một khắc, thân thể mềm mại chợt bộc phát ra một luồng kinh khí mạnh mẽ, bao phủ bốn phía, chấn động đến mức vách động ồ ồ vang vọng. Vô số bông tuyết bụi gai vụt lên từ mặt đất, to lớn một hang núi trong nháy mắt bị bông tuyết bao trùm, thành một cái sông băng thế giới. Hơi quinh, hàng khí tàn đi, ở giữa hang núi bỗng nhiên xuất hiện một khối màu lam đậm băng cứng. Băng cứng hàn ý bức người, một tia ánh mặt trời bắn vào trong động, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang. Mà kiên bên trong băng, đang ngồi một đạo như có như không tiến ảnh. Trong xoáy trướng, Tào Siêu chính tụ tướng nghị sự. Mặt tướng vô năng, chưa có thể tóm lại quân địch chủ soái. Dưới trướng, Nhậm Hiêu chính hai tay ôm quyền hướng về Tào Siêu thỉnh tội. Lần này hắn đi mai phục, vốn có thể bắt kẻ địch chủ soái, nhưng chưa từng nghĩ đối phương bên người lại còn cất giấu vài tên cao thủ, một phen dây dưa bên dưới lại làm cho đối phương cho chạy trốn. Quên đi, ngược lại 10 vạn đại quân đã bị chúng ta cho đánh tan, bắt không bắt người Tần chủ soái đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại chúng ta liền đến nghị một nghị đón lấy nên làm gì đối phó người Tần thủy quân đi. Tào Siêu hướng Nhậm Hiêu khoát tay háo một cái, đem đề tài dẫn dắt đến đối phó người Tần thủy quân trên. Đang lúc này, có thị vệ đến báo. Báo, có rất nhiều bộ đội chính hướng nơi này tiếp cận. Cái gì? Chương 245, người gì xin bảo. Doanh trước cửa, kình phong gào thét, tinh kỳ phấp phới. Tào Siêu dẫn mọi người leo lên trại tường, cách khá xa xa liền nhìn thấy một đám người chính hướng bên này đi tới. Một phen tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, phát hiện đối phương đều người mặc da thú, cầm trong tay xiên sắt, cung tre, không giống như là chính quy quân đội. Những này là người gì? Người gì xưa nay cùng chúng ta bất hòa, bọn họ tới nơi này làm gì? Lẽ nào muốn công kích chúng ta? Phía sau tiếng bàn luận không dứt bên hai, Tào Siêu sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Đối phương ước chừng có 4-5 ngàn người, tuyệt đối không thể là một cái nào đó bộ lạc đơn độc hành động. Đến tột cùng là người nào đem bang này người di bộ lạc cho tụ tập cùng nhau? Người này mang binh tới đây lại có mục đích gì? Nơi này nhưng là Nam Trịnh, không phải Nam Trung, Thục Sơn cũng không nhất định quản được tới đây, vì lẽ đó bang này người di sát suất cao là kẻ địch chứ không phải bạn. Ngay ở Tào Siêu tâm tư bách chuyển lúc, Di đại quân người đã đi đến doanh trước cửa. Người kia dừng bước. Các ngươi là người nào, tới đây làm chi? Phụ trách trông coi doanh môn giáo úy lớn tiếng quát. Đối diện rối loạn tương bừng sau, trong trận truyền đến một đạo giòn như chim hoàng oanh âm thanh. Chúng ta là đến cùng các ngươi cùng chống đối người Tần. Vừa dứt lời, người Di đội ngũ liền cấp tốc chia ra làm hai, nhường ra một con đường. Trong đám người chậm rãi đi ra hai bóng người đẹp đẽ, tương tự khuôn mặt đẹp, trắng non da thịt, ngực tấn công nông phòng thủ tư thái, tương tự vóc người cao gầy. Chỉ là bên phải vị kia lộ ra cao cao tại thượng, thần bí, thánh khiết khí chất, mà bên trái vị kia nhưng làm cho người ta một loại linh động, gia tính, sức sống 10 phần cảm giác. Bọn họ chính là Thục Sơn hai tỷ muội, Ngu Lan cùng Ngu Thanh. Mở cửa, thấy rõ người tới sau, Tào Siêu trong nháy mắt liền đoán được đây là chuyện ra sao, liền bước nhanh từ trại tường bên trên xuống tới. Phía sau chúng tướng thấy thế, vội vàng đuổi theo. Kẹt kẹt,
doanh môn từ từ mở ra, Tào Siêu bóng người xuất hiện ở trước cửa. Ngu nhà hai nữ nhìn thấy người đến lại là Tào Siêu sau, đôi mắt đẹp đồng thời né qua một vệt kinh hỉ. Ngu Lan mím mím môi đỏ, khuôn mặt thanh tú không tự chủ được mà bay lên một vệt tường đỏ. Ngu Thanh thì lại hướng Tào Siêu ngẩng lên cằm nhỏ, một mặt đắc ý nói: "Đây là chúng ta tìm đến viện quân, lợi hại không?" Nhưng mà nam nhân nhưng không có tiếp lời, mà là bước nhanh đi tới hai nữ trước mặt, trực tiếp ôm lấy các nàng. "Khổ cực các ngươi." Hai tỷ muội bỗng nhiên bị nam nhân cho ôm, thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ. Đây chính là ở trong vạn quân, vô số con mắt nhìn các nàng, người này lá gan cũng quá lớn hơn. Ngu Lan nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt, đầu đều sắp muốn rơi đến trước ngực. Nàng phảng phất một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của nam nhân, không dám ngẩng đầu. Ngu Thanh tuy rằng không có tỉ tỉ như vậy thẹn thùng, nhưng cũng là mắc cỡ mặt tường hứng ngất, muốn dây rủa lại có chút không nỡ. Một thân tiểu lạc tiêu tính khí trong nháy mắt thu lại, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ý ôi tại trong ngực của nam nhân. Tào Siêu một mặt thâm tình nhìn kỹ trong lồng ngực hai nữ, dùng giọng có nhất từ tính âm thanh nói rằng: "Tuổi Hàn biết tung bách, hoạn nạn thấy chân tình. Buồn cười ta Tào Siêu trong ngày thường tự xưng là thông minh, nhưng mà ngày hôm nay mới rõ ràng các ngươi đối với tình ý của ta, thực sự là buồn cười. Ta Tào Siêu thề với trời, từ nay về sau định không phụ Ngu Lan cùng Ngu Thanh, như vi này thể, không được tốt." Chưa kịp Tào Siêu nói xong, liền bị một cánh tay ngọc cho cùng nhau che miệng lại. "Không cần phải nói, ta rõ ràng tâm ý của ngươi." Ngu Lan đỏ mặt nói rằng, tầm mắt tràn đầy tình ý. "Hừm, khỏe mạnh xin thề làm gì, chúng ta trong tộc có tình sâu đậm, chờ sau khi trở về ở trên thân thể ngươi gieo xuống chính là." Ngu Thanh chớp một hồi đôi mắt đẹp, đẹp đẽ địa nói tiếp. Tào Siêu nghe vậy thân hổ chấn động, nhìn về phía trong lồng ngực Ngu Thanh. Thấy nữ nhân tầm mắt né qua rảo hoạt ánh sáng, mới biết đối phương là có ý định thăm dò, nhất thời tức giận đến nghiến răng. "Cô nương ngươi rất ra hà, hy vọng quá đêm nay ngươi còn có thể cười được." Nhưng mà cho dù trong lòng mở mở tờ, trên mặt thâm tình nhưng không dám chút nào. "Ta đối với các ngươi tỷ muội tình ý nhật nguyện chừng dám, đừng nói là tình cổ, chỉ muốn các ngươi yêu thích, ta đem các ngươi trong tộc sở hữu cổ độc đều gieo vào một lần lại có làm sao? Đối mặt em gái thử thách, không quan tâm tương lai có làm hay không được, trước tiên cho thấy thái độ lại nói." "Tào Lang." Ngu Lan sau khi nghe xong hoàn toàn biến sắc, vội vàng đưa tay che Tào Siêu miệng. Thân là đại tế thi, nàng bản thân liền là cái dùng sâu độc cao thủ, đương nhiên rõ ràng thuộc sơn cổ độc lợi hại bao nhiêu. Có chút sâu độc có thể dễ dàng chí người vào chỗ chết, có chút càng là có thể hành hạ đến đối phương sống không bằng chết, mà đại thể đều không có thuốc nào chữa được, tuyệt đối không thể dễ dàng dùng để đùa giỡn. Nàng vẫn đúng là sợ người đàn ông này đầu óc nóng lên chạy đi thuộc sơn loại sâu độc, vậy coi như sòng con bê. Liên nàng một mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngu Thanh, chất nói: "Ngu Thanh, ngươi nói bậy cái gì?" Ngu Thanh hiển nhiên cũng biết tự mình nói sai, vội vã cúi đầu, không dám cùng tỷ tỷ đối diện, càng không dám trả lời. Nhìn tiểu Lạc Tiêu một mặt chột dạ nhận sai vẻ mặt, Tào Siêu tâm trạng mừng thầm. Xem ra chỉ cần quyết định Ngu Lan, nay tiểu Lạc Tiêu tương lai liền không dám ở trước mặt mình xù lông. Liền được tiện nghi còn ra vẻ mà nói rằng: "Được rồi, Ngu Thanh tuổi còn nhỏ, ngươi liền không muốn trách cứ nàng." "Ừ." Ngu Lan sau khi nghe xong, còn tưởng rằng nam nhân là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng càng thêm vui mừng. Mũi ngọc tinh xảo khẽ ừ một tiếng, thân thể mềm mại liền ngã mặt ở trong ngực của nam nhân, không nói nữa. Mà Ngu Thanh cũng đồng dạng cảm kích Tào Siêu rộng lượng, để cho mình tránh thoát tỷ tỷ trách phạt, liền trở nên ngoan ngoãn nhu thuận lên. Hai tỷ muội từ nhỏ không còn cha mẹ, chỉ cả như mẹ, Ngu Thanh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tỷ tỷ Ngu Lan tức giận. Khắc khắc. Nhưng mà tam quân trước trận, ngay ở trước mặt mấy ngàn người ăn cơm chó, ngông cuồng như thế hành vi hiển nhiên không thích hợp, Tào Siêu phía sau có người giả trang ho khan làm nhắc nhở. Hai nữ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mau chóng rời đi nam nhân ôm ấp, đỏ mặt vì là Tào Siêu giới thiệu phía sau chư vị thủ lĩnh. Chương 246, này đến tột cùng là nơi nào đến quái vật? Vị này chính là Bạch Hổ bộ thủ lĩnh Bộ Cách. Vị này chính là Hắc Báo bộ thủ lĩnh Dương Uy. Vị này chính là Ngu Lan, vì là Tào Siêu trục vừa giới thiệu các bộ thủ lĩnh. Các thủ lĩnh lúc mới bắt đầu còn khá là thấp vọng, dù sao người Trung Nguyên xưa nay tự đại, xem thường người gì. Sau khi bọn họ đầu tiên là nhìn thấy vị này Hán Vương lại trước mặt mọi người ôm ấp đại tế ti cùng Ngu Huyên trưởng lão sau, tâm tình sốt sáng liền thả lòng không ít. Bây giờ hai bên tiếp xúc bên dưới, phát hiện đối phương không có một chút nào kiêu căng, trái lại rất có điểm bình đẳng ở chung mùi vị, trong lòng nghi ngờ liền lại đi tới 5-6 phân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí chuyển thành hòa hợp, hai bên chuyện trò vui vẻ. Mãi đến tận giới thiệu Trúc Dung Bộ lúc, theo Cú Mang nói chuyện, bầu không khí lần thứ hai rơi vào căng thẳng. Vị này chính là Trúc Dung Bộ thủ lĩnh Cú Mang. "May gặp. Nghe nói Hán Vương võ nghệ cao cường, không biết có đúng hay không?" "Cái kia đều là bằng hữu cho mặt mũi mà thôi." Tào Siêu khoát tay áo một cái, nhưng cũng không có phủ nhận. Xem ra Hán Vương rất tự tin, không biết có dám hay không cùng ta so sánh với một hồi. Cú Mang lời này vừa nói ra, toàn trường đều rơi vào yên tĩnh. Tào Siêu phía sau tướng sĩ dồn dập đối với Cú Mang trợn mắt nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, này người gì là món đồ gì, lại dám khiêu chiến chính mình đại vương. Đây là đối với Hán Vương quyền uy khiêu chiến, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn ra tay, một bên Ngu Thanh liền ngồi không yên. Một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy lửa giận, khuôn mặt thanh tú hàm sát địa hướng về phía Cú Mang nói rằng: "Cú Mang, nếu ngươi muốn tìm người tỉ thí, vậy hãy để cho ta đến làm đối thủ của ngươi được rồi." Dứt lời cánh tay ngọc chấn động, hai cái dao găm đã nắm tại trong tay, trong nháy mắt hóa thân tiểu báo cái, thủ thế chờ đợi. Cú Mang lắc đầu nói rằng: "Trước đây đại tế ti từng nói vị này Hán Vương là bộ tộc ta dũng sĩ, dựa theo quy củ, ta thân là bộ lạc thủ lĩnh, có quyền hướng về dũng sĩ khởi xướng khiêu chiến, lấy biểu đạt ta kính ý." "Ngươi?" Ngu Thanh sau khi nghe xong, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tinh xảo bộ ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Cái tên này khẳng định không an hảo tâm gì, nói không chuẩn chính là nghĩ trước mặt mọi người nhục nhã chính mình tình lang một phen.
Ngô Thanh đương nhiên không thể bỏ mặc kệ. Những người này đều là tỷ tỷ cùng nàng mời đến trợ trận, nàng có thể không muốn vì bọn họ mà để Tình Lang lúng túng. Ngay ở Ngô Thanh muốn theo liền tìm cớ, thật là mạnh mẽ ra tay giáo huấn Cú Mang một trận, lại bị Tào Siêu cho kéo tay ngọc, lập tức liền trở nên ngoan ngoãn lên. Nói tới cũng khéo, vừa vặn bản vương cũng ngửa tay, nếu Cú thủ lĩnh muốn cùng ta tỉ thí, bên kia đến đây đi. Tào Siêu đầu tiên là đem Ngô Thanh cho kéo về phía sau, tiếp theo mở ra bên hông bội kiếm, đưa nó phóng tới nữ nhân trong lồng ngực. Cú Mang thấy thế, cũng học theo răm rắp đem cây giáo cho ném tới một bên, tiếp theo tháo ra trước ngực ra thú, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Rất nhanh doanh trước cửa liền thanh đi ra một mảnh đất lớn mới, hai bên xa xa đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ở đây tất cả mọi người đều nín hơi tĩnh khí, yên lặng nhìn trận đại chiến này. Đặc biệt đối với người gì tới nói, đây là chút hiểu biết Hán Vương cơ hội. Không ít người đều muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết tân thánh nhân là có hay không xem đại tế ti nói tới như vậy lợi hại. Xa xa, Mai Tam Nương tiến đến sư huynh Điện Khánh trước mặt, thấp giọng hỏi: "Sư huynh, ngươi xem cái kia Hán Vương có thể hay không sống quá ba chiêu? Hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy." "A." Nhìn sư huynh cái kia một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, Mai Tam Nương trong lòng kinh ngạc. Chớp một hồi con mắt, ánh mắt một cách tự nhiên mà rơi vào Tào Siêu trên người. Người này tuy rằng dài đến đẹp đẽ, vừa vận tài thon dài, một đôi tay càng là như nữ tử giống như bóng loáng, vừa nhìn liền không giống như là cái loại võ. Trái lại cái kia người gì, thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, hình thể so với đại sư huynh cũng không kém bao nhiêu, hiển nhiên là cái lực lớn vô cùng ra hỏa. Trang tỷ đấu này thấy thế nào đều là cái nghiền ép cục nha. Ngay ở Mai Tam Nương nghi hoặc thời khắc, trên sân Cú Mang mở miệng. Quyền cước không có mắt, để tránh khỏi lưu lại lúng túng, ta vẫn là khuyên Hán Vương kịp lúc chịu thua tốt. Ai, thực ta cũng muốn thua, có thể không có cách nào nha. Vì sao? Nhìn thấy đối phương một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, Cú Mang đầy mặt dấu chấm hỏi. Chỉ nghe qua muốn thắng rất khó, liền chưa từng nghe tới muốn thua còn có thể rất khó. Bởi vì thực lực nó không cho phép a. Ngông cuồng. Cú Mang ý thức được mình bị đối phương cho chơi, nhất thời giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn hướng Tào Siêu đập tới. Nhưng mà Tào Siêu nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đứng chắc tay, đối với đối phương thế tiến công ngoảnh mặt làm ngơ. Cú Mang vóc người hùng tráng, xung phong lúc mang theo một trận kinh phong, thanh thế dọa người. Cùng với lẫn nhau so sánh, Tào Siêu thì lại như một chiếc thuyền đơn độc, ở sóng to gió lớn dưới chìm nổi, mắt thấy liền muốn bị sóng lớn nuốt mất. Ngay ở những người người di cho rằng thắng bại đã định thời khắc, Tào Siêu trên người chợt bộc phát ra một luồng tuyệt cường khí tức. Ầm. Chân khí liền nhẹ như vậy nhẹ phun một cái, công lực rung động, kiếm khí hiện ra tứ phương, chân khí cùng kiếm khí đang lệnh, bùng nổ ra sát khí kinh thiên. Sát khí nùng như thực chất, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, liền mặt đất cũng bắt đầu kết ra bông tuyết. Một luồng sự uy hiếp của cái chết xông lên đầu, Cú Mang vội vàng ngừng lại bước chân, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm người trước mặt. Hắn cảm giác mình đang bị một đầu tuyệt thế hung thú cho nhìn chằm chằm, chỉ cần dám động đậy liền sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Cú Mang con ngươi co lại nhanh chóng, chỉ thấy đối diện nam nhân chính chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà tới. Đùng, đùng, đùng. Đối phương mỗi một bước bước ra, liền phảng phất một cái búa nặng đánh ở Cú Mang trong đầu. Hơi khuynh. Phốp thử. Cú Mang cũng lại không chịu đựng được cỡ này uy thế, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, quỳ một chân trên đất. Bốn phía yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Vị này Hán Vương chỉ là đi vài bước đường liền có thể chấn động đến mức Cú Mang thổ huyết, này đã vượt qua sở hữu người gì năng lực phân tích. Nếu không là bọn họ cũng đều biết Cú Mang cá tính, còn tưởng rằng hắn đang diễn trò đây. Thực sự là quá quyết đại, quá khó mà tin nổi. Thời khắc này, sở hữu người di nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Bao quát Điện Thánh, Mai Tam Nương cùng Phi Giáp Môn những sư huynh đệ kia ở bên trong đều không ngoại lệ. So sánh với những người di, bọn họ đối với Tào Siêu công lực có càng khắc sâu lĩnh hội. Không cần nói đại sư huynh Điện Thánh, liền ngay cả sư phụ Đoạn Làm Sùng cũng tuyệt đối không phải vị này Hán Vương đối thủ. Nay đến tột cùng là nơi nào đến quái vật? Chương 247, nỗi nhớ nhà. Mọi người ở đây tâm tư bắt chuyện, trên sân lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Tào Siêu đã đi tới Cú Mang trước mặt, chậm rãi đứng nghiêm. Còn muốn lại tiếp tục sao? Thanh âm lạnh lùng từ trên đỉnh đầu vang lên, Cú Mang ngẩng đầu, đón ánh mặt trời chỉ có thể nhìn thấy nam nhân trên mặt đường viền. Vậy mà mặc dù như thế, Cú Mang nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại như là thần linh ở nhìn xuống một con run rế. Mạnh mẽ, tự tin, vô địch. Lúc này mới nhớ tới luận võ trước Tào Siêu nói cái kia lời nói. Nguyên lai người đàn ông này cũng không phải là ngông cuồng tự đại, mà là thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá to lớn. Đối phương nếu như quyết tâm, e sợ vừa ra tay liền có thể đem hắn cho đánh chết, vì lẽ đó căn bản là không có cách nào thua. Thời khắc này, Cú Mang phục rồi, rốt cục hạ thấp cái kia tiêu ngạo đầu lâu. Ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, bốn phía áp lực nhất thời biến mất hết sạch. Cú Mang kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Tào Siêu chính hướng hắn giơ ra một cái tay. Trong lòng cảm động sau khi, Cú Mang liền vội vàng kéo tay của đối phương đứng lên, tiếp theo cung kính mà thi lễ một cái. Đại vương vũ dũng cái thế, ta thua tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, Trúc Dung bộ nguyện ý nghe từ đại vương hiệu lệnh, sống chết có nhau. Lời này vừa nói ra, ở đây còn lại bộ lạc thủ lĩnh dồn dập biến sắc. Bọn họ không nghĩ đến này Cú Mang lại như vậy lưu manh, đánh không lại liền gia nhập, còn trực tiếp nhận đối phương làm lão đại. Có điều hồi tưởng lại Tào Siêu mạnh mẽ, những bộ lạc này thủ lĩnh lại là trong lòng hừng hực. Nếu là có như thế một vị lão đại trấn bãi, sau đó sẽ không có người dám bắt nạt bọn họ. Hơi khuynh, ta Bạch Hổ bộ nguyện ý nghe từ đại vương hiệu lệnh, sống chết có nhau. Ta Hắc Báo bộ cũng nguyện ý nghe từ đại vương hiệu lệnh. Ta Hỏa Điều bộ, ta. Theo mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh trước tiên tỏ thái độ, người còn lại cũng dồn dập hưởng ứng, trong lúc nhất thời vân hợp cảnh tử. Tào Siêu thấy thế, khoe miệng cong lên một cái đẹp đẽ độ cong. Hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, toàn trường nhất thời một tĩnh. Nếu mọi người đều nguyện ý nghe ta hiệu lệnh, vậy ta liền ở ngay đây nói vài câu.
ở trong lòng ta, bất kể là di dân cũng được, vẫn là người Trung Nguyên cũng được, mọi người đều là Viêm Hoàng tử tôn, lẽ ra nên tuy hai mà một, bình đẳng ở chung. Ta tuyên bố, từ nay về sau, đồng ý quy thuận ta Đại Hán di dân bộ lạc đều sẽ phải chịu địa phương quan phủ bảo vệ, bộ lạc thành viên đều được hưởng cùng Đại Hán con dân ngang nhau đãi ngộ, bộ lạc của cải cũng chịu đến Đại Hán bảo vệ. Đồng thời, ta sẽ ở Nam Trịnh các nơi thành lập một ít chính thức trợ phiên, cùng các ngươi bù đắp nhau. Các ngươi có thể nắm góc gân, ra lông những vật này đem đổi lấy lương thực, ta bảo đảm giá tiền tuyệt đối công đạo, không ai dám ức hiếp các ngươi. Tào Siêu vừa dứt lời, bốn phía bộ lạc thủ lĩnh liền bắt đầu hoan hô lên. Người di không quen canh tác, dựa vào ngư săn mà sống, thường thường bụng ăn không no. Mỗi khi gặp qua mùa đông, trong ngọn núi thiếu hụt con mồi, liền không thể phòng ngừa phải chết đói một nhóm già yếu. Trước cũng có di dân muốn xuống núi cùng người Tần làm giao dịch, nắm sơn chân đổi lương thực, nhưng đều không ngoại lệ bị đối phương khanh đến dục tiên dục tử. Này khá tốt, có chút mệnh không tốt trực tiếp liền thành những nơi chú quân chiến công, không chỉ làm mất đi tiền hàng, còn làm mất đi mệnh. Hiện tại Tào Siêu lại đáp ứng muốn cùng bọn họ làm giao dịch, hơn nữa còn hứa hẹn giá tiền công đạo, này làm sao không để bọn họ những bộ lạc này thủ lĩnh mừng rỡ. Hán Vương anh minh, Hán Vương anh minh. Trong lúc nhất thời, sơn hô hải tiếng khóc nối liền không dứt. Thủ quận, thành đô thành. Bên dưới thành tinh kỳ phấp phới, quân Hán nguy cấp, đem thành trì vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vang lên, nguyên bản đứng yên bên dưới thành quân Hán đông nhiên chuyển động. Sĩ khí tăng vọt, gọi tiếng hô giết rung trời, thẳng đến tường thành. Trong đám người, đang vân xe thúc đẩy, thang mây trực tiếp quát lên trên tường thành, quân tốt bắt đầu điên cuồng trèo lên trên. Đầu tường trên tầng người nhất thời loạn tung lên, chợt có mũi tên, lũy mục hạ xuống, nhưng chút nào ngăn cản không được quân Hán thế tiến công. Quân Hán tướng sĩ từng cái dũng mãnh không sợ chết, liều mạng trèo lên trên, không một hồi cũng đã leo lên đầu tường. Khói thuốc súng cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, thành đô trong thành rất nhanh liền bay lên khói đặc. Đất thủ xong xuôi, thanh âm trầm thấp vang lên, áo bào đen che thân, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Lục Chỉ Hắc Hiệp yên lặng mà nhìn kỹ xa xa phát sinh tất cả, phía sau theo hai vị thanh niên, Thái tử Đan cùng Tần Vũ Dương. Quân Tần ở đất thủ không phải có 10 vạn đại quân sao, bây giờ đầu tường vì sao chỉ có mấy ngàn người? Thái tử Đan chau mày, khổ sở suy nghĩ. Một tháng trước, vị kia Hán Vương cướp đoạt Nam Trịnh, lại đang quan trung đại náo một hồi, bây giờ ba thuộc hai địa quân Tần đều bắc phạt đi tới. Thanh âm trầm thấp từ Lục Chỉ Hắc Hiệp trước người vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Lẽ nào cự tử ý tứ là, cái kia Hán Vương động tác này chính là vì dẫn ra ba thuộc hai địa quân Tần, hành cái kia kế địa hổ Lý Sơn. Thái tử đang kinh ngạc, không nghĩ đến này Hán Vương lại lợi hại như thế, đem người Tần trêu đùa với ở trong lòng bàn tay. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhíu mày. Vẫn là không đúng, dù cho người Tần chủ lực không ở, nhưng thành đô thành chính là đất thuộc quận trì, quân binh như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi như vậy không ăn thua. Từ vừa nay bắt đầu, ta nhìn từ đầu tới đuôi, tuy rằng ta không phải binh gia xuất thân, nhưng cũng có thể thấy được quân Hán công thành lúc, người Tần từ vừa mới bắt đầu liền chỉ huy mất độ, bốn môn hoàn toàn không có hô ứng, thậm chí ngay cả dự bị đội đều không có chuẩn bị, lại đang làm gì vậy? Chờ đã. Thái tử Đan nói, đương nhiên ý thức được cái gì, lẽ nào? Không sai, tướng lãnh thủ thành sợ là sớm đã bị ám sát, xem ra vị này Hán Vương trong tay còn nắm giữ một cái lưỡi dao sắc. Ta rất chờ mong cùng hắn gặp mặt một lần. Lục Chỉ Hắc Hiệp dứt lời, xoay người rời đi. Lại không chú ý tới phía sau Thái tử Đan ánh mắt, nhìn phía thành đô lúc toát ra cái kia tia nồng đậm cảnh giác cùng vẻ đề phòng. Tần Vũ Dương, chúng ta đi. Hàn Quốc, núi tuyết bên trên một cái nào đó bên trong động. Một ngày này, trời trong nắng ấm, xuân về trên đất nước, ánh mặt trời thăm dò vào cửa động, lạc ở trong động một khối băng cứng bên trên, phản xạ ra thất sắc hào quang. Hơi khuynh, vẫn không có động tĩnh băng cứng lại bắt đầu có phản ứng. Chương 248, Bạch Khiết xuất thế. Giang giác. Một cái khe xuất hiện, phản phất ở bình tĩnh trên mặt hồ vứt dưới một cục đá giống như, trong nháy mắt liền tạo nên gợn sóng. Ngay lập tức vô số đạo vết nứt lần lượt xuất hiện, nguyên bản độ cứng kinh người băng cứng trong nháy mắt rạn nứt, rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, băng cặn bã rơi mất một chỗ, tỏa ra kinh người hàn khí. Hàn khí nùng như thực chất, hóa thành sương trắng, bao trùm toàn bộ sơn động. Bên trong động hàn khí bốc lên, sương mù lở lở, khác nào tiên cảnh. Đập, đập, đập. Ùng ra tiếng rơi xuống đất vang lên, một đạo cao gầy thiến ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Nguyên bản màu trắng mái tóc lại một lần nữa hóa thành 3000 tóc đen, tự nhiên khoát chiếu vào vai đẹp trên, như mực giống như sợi tóc ở ánh mặt trời dưới đáy phản xạ ra từng tia ánh sáng. Hẹp dài đôi mắt đẹp dập dờn màu đỏ nhạt yêu mị, trắng non trắng hơn tuyết da thịt lộ ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, thon dài dáng người huyền chuyển thức tha. Vốn là cực kỳ vừa vặn màu trắng tu thân váy dài giờ khắc này nhưng trở nên khá là eo hẹp, đi lại trước ngực cự vật tựa hồ phải tùy thời nứt y mà ra. Nhưng mà cái kia dịu dàng nắm chặt thân hình như rắn nước cùng thon dài thẳng tắp chân dài nhưng phảng phất phạm quy giống như tồn tại, càng thêm lồi lõm linh lung tư thái. Đây là một cái lộ ra kinh thế lãnh diễm nữ tử, thần bí, cao quý, lãnh nạo, mạnh mẽ. Quốc sắc thiên hương đã không đủ để hình dung khuôn mặt đẹp. Đi ra sơn động sau, màu đỏ nhạt đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, trên người một cách tự nhiên liền tỏa ra một luồng vô hình mê hoặc, đủ để dẫn ra thiên hạ lòng của nam nhân huyền. Nhưng mà cái kia lãnh ngạo khí chẳng nhưng mang theo vài phần người lạ chớ tiến vào mùi vị, phảng phất đang nói cho tất cả mọi người, đây là một đóa chí mạng tuyết liên, gần người người chết. Nên về rồi, cũng không biết tên kia khoảng thời gian này có hay không ở làm chuyện xấu. Nếu như hắn dám có lỗi với ta, ta liền giết hắn. Lời tuy như vậy, có thể miệng của nữ nhân góc nhưng nổi lên nụ cười nhạt, tựa hồ nhớ lại cái gì tốt đẹp đồ vật. Nay nở nụ cười, liền như trăm hoa đua nở. Vì là này trời đất ngập tràn băng tuyết tăng thêm không ít hào quang. Nợ nụ cười khuynh thành. Ngay ở Bạch Khiết dự định lúc rời đi, đông nhiên lô thai giật giật, xa xa truyền đến một trận lời nói thanh hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nay trời đất ngập tràn băng tuyết, còn muốn đi ra hái thuốc, thực sự là quái đản. Nhanh hái đi, hầu ra ngày mai sẽ phải lĩnh binh Nam Trinh Bách Việt, muốn hái không tới dược, người ta đều gặp mất mạng. Nam Trinh Bách Việt.
màu đỏ nhạt đôi mắt đẹp ngưng lại, chợt giấy lên lửa nóng hừng hực. Bạch Khiết bị sư tôn thu dưỡng trước, chính là xuất thân Bạch Việt. Bây giờ Bạch Diệp Phi lại dám nam chinh Bạch Việt, chẳng lẽ muốn báo thù nàng? Bạch Diệp Phi, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Dưới cơn thịnh nộ, đôi mắt đẹp trở nên một mảnh đỏ đậm. Chợt thân hình lóe lên, liền hướng về hai người kia nói chuyện phương hướng mà đi. Quân Hán, Doanh Môn ơi. Kết thúc cùng Cú Mang giao đấu sau, Ngưu Lan liền tiếp tục vì là Tào Siêu dẫn tiến còn lại bộ lạc thủ lĩnh. Mãi đến tận, vị này chính là Điện Khánh cùng Mai Tam Nương, lần này nhờ có bọn họ ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể thành công phục kích người Tần bộ đội. Điện Khánh, Mai Tam Nương, phục kích người Tần. Tào Siêu một tấm người da đen dấu chấm hỏi mặt. Điện Khánh cùng Mai Tam Nương không phải ngụy người sao, lại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Sau đó phục kích người Tần lại là cái gì quỷ? Có thể là nhìn ra nam người nghi ngờ trong lòng, Ngưu Lan nhỏ giọng vì là giải thích khác một phen, nghe được Tào Siêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ đến nguyên lai này Điện Khánh cùng Mai Tam Nương trước lại là theo Bạch Khiết cùng tiến quân, xem ra cũng là bị người hố. Càng không nghĩ đến đám người này như vậy may mắn, lại đụng tới bị Nhậm Hiêu đánh tan quân Tần, kết quả lại ngược lại hao người Tần một làn sóng lông cừu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên lý rõ ràng, báo ứng sắc đáng sao? Nghĩ tới đây, Tào Siêu trong lòng liền nắm chắc rồi. Ánh mắt rơi vào Điện Khánh trên người, quan sát tỉ mỉ đối phương một phen. Người trước mặt chiều cao khoảng một trượng, bắp thịt cả người cầu kết, so với gấu ngựa còn muốn uy mãnh. Không sai, quả nhiên là ta tội ác đến. Tào Siêu âm thầm gật đầu, lúc này liền nổi lên mời chào chi tâm. Có điều hắn không có lập tức biểu lộ ra, dù sao đổi tới cầu người gia nhập nào có người khác chủ động nương nhờ vào tới được có bức cách. Liên liên chủ động rời đi đề tài. Nghe nói các ngươi còn bắt được cái người Tần quân sư. Đúng. Điện Khánh giọng ồm ồm địa trả lời, đồng thời từ phía sau lấy ra một ông lão, lại như diều hâu bắt gà nhi giống như đem đối phương nhắc tới Tào Siêu trước mặt. Người này chính là các ngươi bắt sống quân sư. Ông lão bị trói gô treo ở một cái trên cây gậy trúc, biểu hiện không nói ra được thế thảm. Thấy thế nào đều không giống như là làm quân sư như vậy có bức cách, ngược lại là xem một đầu đợi làm thịt heo đất. Không sai. Điện Khánh đơn giản phun ra hai chữ sau liền không nói nữa, hiển nhiên là không giỏi ngôn tử. Được, người đến, đem người này dẫn đi hào hào thẩm vấn. Mặt khác, Điện Khánh, Mai Tam Nương chờ bắt trộm có công, thưởng bách kim, bố 50 thớt. Nặng. Rất nhanh, một xe vải vóc đẩy lên Điện Khánh mọi người trước mặt, mặt trên còn bày ra một khối đại vải đỏ, bày lên bày đặt mười mấy cây thỏi vàng, tỏa ra mê người kim quang. Ở đây sở hữu người di thủ lĩnh đều xem sững sờ. Từng đôi con ngươi trừng tròn xoe, miệng mở ra đến đại đại, lại như hoạn lao nhân xí ngốc tự. Bọn họ nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, từng cái trên mặt đều lộ ra ước ao đấu kỵ vẻ mặt. Thời khắc này, bọn họ rốt cục trải nghiệm một cái vị này Hán Vương sức lực. Quả nhiên là hào vô nhân tính. Mà những người này không biết chính là, bọn họ mỗi một cái vẻ mặt cũng đã bị Tào Siêu thu hết đáy mắt. Xong rồi, nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong, Tào Siêu trong lòng âm thầm đắc ý. Động tác này có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Không chỉ lung lạc Điện Khánh, Mai Tam Nương chờ 300 phi giáp môn đồ, còn lộ ra ra hắn thưởng phạt phân minh hình tượng. Càng quan trọng chính là, để những này người di thủ lĩnh nhận rõ một cái hiện thực, vậy thì là chỉ cần chịu theo hắn Tào lao bản hỗn, liền sẽ có thịt ăn. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu chính vì chính mình động tác này đắc chí lúc, bên hai truyền đến Điện Khánh cái kia giọng ồm ồm âm thanh. Hồi bẩm Hán Vương, này ban thưởng chúng ta không thể nhận. Nan ý. Chương 249, ta đạo không cô. Hồi bẩm Hán Vương, này ban thưởng chúng ta không thể nhận. Nan ý. Tào Siêu một mặt thấy quỷ vẻ mặt nhìn về phía Điện Khánh. Hắn liền chưa từng thấy có người lại không thích tiền. Lẽ nào kẻ này yêu thích mỹ nữ? Tào Siêu tự phó nắm chắc mấu chốt của vấn đề, nhìn phía Điện Khánh ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Không sai, quả nhiên là ta nói bên trong người. Ta đạo không cô. Liền tiến lên nắm lấy tay của đối phương, một mặt kích động nói rằng: "Điện tướng quân nguyên lai không ham tiền tài yêu mỹ nhân, không tồi không tồi, là quả nhân sơ sẩy. Tốt như vậy, những này vật ngoại thân ngươi trước tiên nhận lấy, quả nhân lại thưởng hai người mỹ tỷ. Yên tâm, tuyệt đối là số nha." Điện Khánh một mặt choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến vị này Hán Vương lại không theo sáo lộ ra bài. Trước cự tuyệt đối phương ban thưởng, đơn giản là không muốn triệt để nương nhờ vào đối phương, mà chỉ là duy trì quan hệ hợp tác, thật thuận tiện ngày sau dẫn các sư huynh muội ngụy quốc. Nhưng mà làm cho đối phương cho hiểu lầm, không những không có thu hồi ban thưởng, còn ngoài ngạch cho hai cái mỹ nhân. Này trên cái nào nói lý đi? Đại vương, ta. Nhưng mà Điện Khánh vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Tào Siêu ngăn cản. Điện tướng quân, những vàng bạc này cùng vải vóc không chỉ là thưởng đưa cho ngươi. Mặc dù ngươi không muốn, phân phát chính là. Ngươi làm tướng, nên vì thủ hạ các huynh đệ nhiều suy nghĩ một chút ta. Điện Khánh nghe vậy, không nhịn được nhìn phía sau một các sư đệ. Chỉ thấy từng cái rối bù trên khuôn mặt, bắn ra từng đạo khát vọng ánh mắt. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thầm than một tiếng, hướng về Tào Siêu chắp tay cảm ơn. Tạ đại vương ban thưởng. Ha ha ha. Tào Siêu đưa tay vỗ vỗ Điện Khánh vai, liền xoay người bắt chuyện tất cả mọi người vào doanh. Mọi người mới vừa đi vào trong doanh trại, trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng. Toàn bộ đại doanh nghe được cả tiếng kim rơi, tiến tính hù dọa. Tuy rằng thỉnh thoảng có quân tốt đang đi tuần, nuôi ngựa, dựng trại đóng quân chờ chút, nhưng không có một người phát ra âm thanh. Bọn họ làm cho người ta cảm giác lại như từng bộ không hề tức giận con rối, vô cùng kỳ dị. Mà trước mặt mọi người người đi ngang qua thao trường lúc, mắt thấy bên trong tình cảnh đó, càng là cả kinh trợn mắt ngất mồm. Người bên trong đầu phun trào, mênh mông vô bờ tướng sĩ chính đang xếp thành hàng thao luyện. Toàn bộ trên giáo trường không có ai phát sinh một chút thanh âm, có chỉ là chỉnh thể như một tiếng xé gió. Khều, đâm, chém, phách. Áo bào trắng quân đang không ngừng thao luyện thập bát ban vũ khí, sở hữu động tác lại như là dùng thước đo đo đạc quá bình thường, hơn bạn người như một người, bất kể là tốc độ, góc độ, cường độ đều không kém chút nào, chỉnh thể đến hù dọa. T. Mắt thấy tình cảnh này, sở hữu người Di thủ lĩnh đều không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy tinh nhuệ quả thực lật đổ bọn họ ba quan. Không ít người trong lòng âm thầm vui mừng, may mà rất sớm liền ném lại gần Tào Siêu, bằng không liền trùng đối phương dưới tay nhánh quân đội này, nếu như cùng với trở mặt, nơi này sẽ không có một bộ tộc có thể ngăn cản được. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Điện Khánh cùng Mai Tam Nương cầm đầu phi giáp môn đồ cũng bị phật dịch không nhẹ. Ngụy Quốc nhưng là có vang danh thiên hạ Ngụy Vũ tốt. Năm đó Ngụy Vô Kỵ dựa vào mấy ngàn Ngụy Vũ tốt là chủ lực liền có thể đại bại Tần Quốc Vương Hột 20 vạn đại quân. Dù cho là đối mặt cái kia vang danh thiên hạ Thiết Tướng Duệ Sĩ, Ngụy Vũ tốt cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà lấy Ngụy Vũ tốt chi dũng mãnh, nếu như cùng trước mặt đội nhân mã này đánh với, vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được đối phương. Ít nhất vòng quân kỳ nhìn lên, Ngụy Vũ tốt liền không làm được như đối phương như vậy chỉnh tề như một, kỷ luật nghiêm minh. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt rơi vào đầu lĩnh Tào Siêu trên người. Vị này Hán Vương đến tột cùng là cỡ nào thần tiên giống như nhân vật, lại có thể nuôi dưỡng được như vậy tinh nhuệ. Vẹn vẹn từ trên giáo trường đi ngang qua trong giây lát này, Tào Siêu hình tượng cũng đã ở mọi người trong đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại vương, những này tướng sĩ là? Có bộ lạc thủ lĩnh hiếu kỳ hỏi. Đây là quả nhân cấm vệ, áo bào trang quân. Xin hỏi đại vương, như vậy chờ tinh nhuệ, đại vương dưới trướng còn có bao nhiêu? Tào Siêu quét câu hỏi người một ánh mắt, chỉ là cười cười liền xoay người tiếp tục đi về phía trước. Vấn đề này hắn không có cách nào trả lời. Hệ thống cho bao nhiêu liền có bao nhiêu chứ? Xem lần này cần là có thể bắt ba thủ, cái kia hệ thống liền sẽ lại cho 6 vạn Bắc phủ quân. Nhưng mà Tào Siêu này cái biểu hiện lạc trong mắt của mọi người, nhưng trở nên càng ngày càng cao thâm khó dò. Lúc này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vị này Hán Vương dưới trướng khẳng định không ngừng như thế điểm tinh nhuệ. Người này thực lực, thật sự là sâu không lường được. Ba quận, thái thủ phủ bên trong. Thái thú Phản Kiên đang cùng Lưu Thần thương nghị. Quân Hán vây thành đã có 10 ngày, trong thành lương thảo làm sao? Khởi bẩm đại nhân, trong thành lương thảo sung túc, có thể cung đại quân tháng 3 chi cần. Rất tốt. Phản Kiên sau khi nghe xong, đắc ý cười nói. Buồn cười cái kia quân Hán, thừa dịp đại quân ta xuất chinh thời khắc, lại muốn dựa vào chỉ là 2 vạn binh mã đánh lén ta ba quận. Nhưng chưa từng nghĩ bản quan làm việc cẩn thận, sớm lưu lại 10.000 đại quân thủ thành. Bằng vào ta ba thành chi kiên cố, không cần nói 2 vạn binh mã, chính là lại cho hắn 2 vạn, cũng không bắt được chúng ta. Đại nhân anh minh. Nhiều sĩ cười lính hót. Bây giờ ta trong thành bình tinh lương đủ, trái lại quân Hán thì lại lao sư viết trinh, tất nhiên lương thảo không đủ. Chỉ cần ta chờ theo thành mà thủ, không dễ dàng xuất chiến, ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng, quân Hán tất lùi. Đến lúc đó ta chờ liền có thể hiệu lệnh các huyền xuất binh, thừa dịp kẻ địch hết đạn hết lương thực thời khắc tầng tầng cản trở, định có thể một trận chiến thành công. Được, quân sư kế này rất liệu. Đại nhân quá khen. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Có quân tốt hoang mang hoảng loạn địa lan vào, một mặt sợ hãi hô: "Đại nhân, việc lớn không tốt rồi, quân Hán không ngừng đem vật ấy bắn vào trong thành." Chương 250, bốn bề thọ địch. Vô liêm sỉ, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Phan Kiên thấy thủ hạ như vậy không có quy củ, nhất thời giận tím mặt. Một phen răn dạy sau khi, rồi mới từ trong tay đối phương tiếp nhận vải vóc, mở ra xem, lập tức đổi sắc mặt. Nguyên lai bày lên viết chính là 20 vạn quân Tần ở Nam Trịnh đại bại, quân Hán chủ lực chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam. Thành phá sắp tới, khuyên trong thành quân dân mau nhanh đào tẩu, không phải ở lại chỗ này cùng người Tần cùng chôn cùng. Đọc xong thư tín sau, Phan Kiên đã bị dọa đến lạnh ứa ra mồ hôi, vội vàng hướng Lưu Sĩ cầu viện. "Thiên sinh, ngươi xem chuyện này. Ta đại Tần dòng giã 20 vạn đại quân, lại sao lại có chiến bại đạo lý, khẳng định là kẻ địch lợi đồn, Ngưu Toan giao động ta quân tâm." Đại nhân mau chóng đi đầu tường, triệu tập binh mã, cổ vũ sĩ khí, ổn định quân tâm quan trọng. "Không sai, thiên sinh nói rất có lý." Phan Kiên sau khi nghe xong, vội vã dặn dò gia đình chuẩn bị ngựa, liền muốn hướng về đầu tường chạy đi. Nhưng mà mới ra đến cửa phủ, cách đến rất xa liền nghe đến ngoài thành truyền đến tiếng ca, nhất thời như bị sét đánh. Ngoài thành bốn môn không hẹn mà cùng mà vang lên tiếng ca, đó là ba địa di tộc một thủ dân giao. Tiếng ca thảm thiết, cảm động lòng người, đem cái kia du tử rời nhà sau nhớ nhà tình biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thực chính là người nghe thương tâm người nghe được rơi lệ. Nguy rồi. Phan Kiên sắc mặt thay đổi mấy lần, đứng chết chân tại chỗ. Không giống với hắn quận huyện, ba địa người Di so với người Trung Nguyên muốn nhiều hơn, có không ít người Di tổ tông cũng đã từ bỏ trên núi sinh hoạt, đi đến trên vùng bình nguyên cùng người Trung Nguyên tạc cư, dần dần hình thành một chút đại tộc. Bây giờ thủ thành hơn vạn đại quân bên trong, người Di liền chiếm 6/7. Mà quân Hán sướng bài hát này, không thể nghi ngờ chính là nhằm vào những này người Di nhớ nhà tình. Nhanh, hướng về đầu tường chạy đi. Vẫn là bên người Mưu Sĩ phản ứng nhanh, đem xứng sở Phản Kiên đẩy tới sau xe, liền dặn dò phu xe chạy tới đầu tường. Sau khi hai người leo lên đầu tường lúc, hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy đầu tường lơ lửng hàng trăm cây dây thừng, vô số quân tốt dọc theo dây thừng đi xuống bò. Mà đầu tường trên quân coi giữ lại làm như không thấy, tùy ý những người quân tốt chạy trốn nhưng không người đi quản. Thậm chí có chút sĩ quan lại còn đi đầu chạy trốn, tiếp theo gợi ra tuyết lở hiệu ứng, cả đội nhân mã theo thoát đi. Trên tường thành đầu người chen chúc đầu người, lại như từng con kiến giống như, cực kỳ đồ sộ. Mà đối với những thứ này chạy trốn quân tốt, quân Hán cũng không đi cản trở, còn chi kỷ mà nhường được ra. Thấy tình hình này, đầu tường trên nguyên bản còn đang do dự tướng sĩ cũng không nhịn được nữa, lần lượt gia nhập vào chạy trốn hàng ngũ. Dòng dã hơn vạn người quân coi giữ, phần phật liền đi 2-3 ngàn người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường. Xong xuôi, Phan Kiên thấy thế, thở dài một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm liền hướng trên cổ vẫn đi. Bên dưới thành, Lao tộc trưởng, Lưu Bảo Bảo, Tôn Thập Vạn chính tụ tập cùng một chỗ. Nhìn đầu tường kỳ quan, Lưu Bảo Bảo than thở, luận nham hiểm, vẫn phải là xem lão Tào a. Rõ ràng Nam Trịnh bên kia đều còn không truyền về tin tức, cái tên này liền dám viết linh tinh, cũng không sợ thiệt tòi lương tâm. Cỡ này tiểu nhân hành vi, không phải nhân đức chi quân gây nên,
ta xấu hổ cùng người này làm bạn. Tôn Thập Vạn tiếp theo bù đao, lão này đê tiện vô liêm sỉ lại không phải chuyện một ngày hai ngày. Liên trung bài hát này, ta dám kết luận trong thành ít nhất có 5 phần 10 quân coi giữ chạy trốn. Nếu không là táng tận thiên lương, ai có thể nghĩ ra loại này thiếu đạo đức mang nổi bóng bóng như ma trước quỷ. A phi, bị hai vị lão đầu một trận tổn, lão tộc trưởng cũng không nhịn được nữa, chửi ầm lên. Liền hai ngươi là chính nhân quân tử, đêm trước cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý thấy mi ra tiểu nương tử khuôn mặt đẹp, mặt dày mày dạn muốn tới cửa cầu hôn. Đáng thương người ta tiểu nương tử mới tuổi mới 15 a, liền muốn gả cho một cái 50 lão đông tây. Lưu Bảo Bảo sau khi nghe xong, mặt già đỏ ửng, cường tự phân vua. Cái kia mi ra chính là người di đại tộc, ở ba địa khá có ảnh hưởng lực. Lão phu thân là điện khách, động viên địa phương ngoại tộc bộ lạc chính là nằm trong chức trách, lẽ ra nên việc nghĩa chẳng tử. A phi, chưa kịp lão tộc trưởng nói chuyện, Tôn Thập Vạn tiện lợi tức phản bội, ngươi này ra vẻ đạo mạo ngoạn ý, đều động viên lên giường, lão phu xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Bị người khinh bỉ, Lưu Bảo Bảo mặt mũi cũng lại không nhịn được, chỉ vào đối phương mắng. Thật ngươi cái Tôn Thập Vạn, ngươi có thể tốt hơn ta đi nơi nào? Ba quận bộ gia nữ, tuổi mới 14, nghe nói mấy ngày nay liền muốn xuất giá, cũng không biết tân lang là ai. Tôn Thập Vạn mặt già đỏ ửng, nhỏ giọng nói rằng, lão phu đây là hai bên tình nguyện. Con mẹ ngươi hai bên tình nguyện, ngươi lão già này đều hơn 40, làm người ta ông nội đều được rồi. Tôn Thập Vạn mới vừa nói xong, liền bị lão tộc trưởng một trận trào phúng, nhất thời nổi giận. Ngươi lão già này còn có mặt mũi nói ta? Lão phu ngày hôm qua liền tận mắt nhìn thấy ngươi đi vào kiểu gia, sợ không phải đi tìm cái kia hai quả phụ. Xem ngươi điệu bộ này hẳn là to nhỏ thông ăn. Ngươi thật đúng là cóc ghẻ chắc biết, xấu xí còn chơi đến hoa. Lão tộc trưởng sau khi nghe xong, hướng Tôn Thập Vạn mở ra tay. Đúng, lão phu chính là hiếm có, yêu thích kiểu gia cái kia hai quả phụ, chờ đánh xong này trận đấu, lão phu liền đem 2 tỷ bội thu vào trong phủ. Lão phu liền làm, sao, không phục? Lão phu có thể không giống một ít người, mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nhưng nam trộm nữ sướng. Lão tộc trưởng mấy câu nói, đem Lưu Bảo Bảo cùng Tôn Thập Vạn cho đồng thời cùng chửi. Người đê tiện, người vô liêm sỉ. Lão phu liền đê tiện vô liêm sỉ, sao, có loại khoa tay múa chân so tài? Khoa tay liền khoa tay, đánh không chết người lão già này. Cho lão phu chờ, chờ lão phu điểm binh 10 vạn. Nam Trịnh, quân Hán đại doanh bên trong. Đại vương, nơi này không phải ngươi lều trại. Chương 251, chàng say. Nam Trịnh, quân Hán đại doanh. Vào đêm, Tào Siêu ở trong xoáy trướng tổ chức một cái loại nhỏ tiệc rượu vì là người di bộ lạc các thủ lĩnh đón gió. Rượu đến say, hắn liền giả trang chịu không nổi rượu lực, tránh tịch mà đi. Ở thân vệ như đại lực nâng đỡ, hai người rất nhanh sẽ đi đến một cái trước lều. Đại vương, nơi này không phải ngươi lều trại. Ta nói là chính là. Tào Siêu chừng một ánh mắt cái này không hiểu chuyện đại lao thô sau, chợt khôi phục một mặt vẻ say rượu. Lão đảo địa đi vào, lưu lại một mặt dại ra như đại lực ở trước cửa trong gió ngổn ngang. Vào được trong lều, khóe mắt quét qua, liền phát hiện hai bóng người đẹp đẽ. Một bộ màu xanh đen váy dài ngu lan ngồi ngay ngắn ở bàn trà sau, trắng nón cổ tay trắng ngần chính nâng một tấm tinh xảo tuyệt mỹ gò má, đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn một bản sách cổ. Cái kia trong lúc lơ đãng toát ra đến chăm chú nhưng là cực đẹp, càng là phối hợp cái kia yêu kiều thức tha tư thái, quả thực làm người khó có thể tự kiềm chế, hận không thể hãm sâu bên trong. Mà một bên ngu thanh thì lại đang đánh mài dao găm trong tay, biểu hiện đồng dạng chăm chú. Nàng một tay cầm chuôi kiếm, một tay đệ thân kiếm, thon dài tư thái hơi cong khúc, không ngừng ở đá mài dao trước có tiết tấu trên đất dưới thúc đẩy, mang đến trước ngực hùng vĩ cũng thuận theo lay động, thực sự là lóa mắt đến cực điểm. Tào Siêu nhìn ra một trận choáng váng đầu, liền làm bộ bước chân bất ổn, một hồi liền nhào tới. Ai? Hai nữ đồng thời kêu lên sợ hãi, định thần nhìn lại, phát hiện xông tới lại là Tào Siêu sau, vội vã tiến lên đem hắn đỡ lấy. Ta không có say. Tào Siêu một bộ đã quá say dáng vẻ, giả vờ giả vịt địa lớn tiếng ồn ào. Thân thể nhưng lắc lư thong thả, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, làm cho hai nữ hai bên trái phải nâng bờ vai của hắn. Giai nhân ở bên, Tào Siêu bàn tay lớn thuận thế ôm vào hai nữ eo nhỏ nhắn trên, thưởng thụ một cái mùi hương nồng nàn ngọc mềm sau khi, trong miệng còn nhắc tới. Đến, uống. Hai nữ đột nhiên bị tập kích, vốn định ngay lập tức đem nam nhân đẩy ra, có thể bên thai nghe được người này túy ngôn túy ngữ sau, biết đối phương là cử chỉ vô tâm, không thể làm gì khác hơn là nâng hắn nằm đến trên giường. Lau trên trán đổ mồ hôi, Ngô Thanh khuôn mặt thanh tú đã sớm hồng thấu, nói câu tỉ tỉ nơi này liền giao cho ngươi, liền mau mau tránh đi. Ngô Thanh nhìn biến mất ở trướng sau cửa thiến ảnh, Ngô Lan không còn gì để nói. Không nghĩ đến muội muội như vậy không có nghĩa khí, càng lưu lại nàng một thân một mình ở đây. Có lòng muốn theo tránh đi, có thể thấy được nam nhân nằm ở trên giường hừ hừ cái liên tục, lại chỉ lo đối phương say rượu sau không người chăm sóc, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lưu lại. Khắc khát. Hơi quinh, nghe được nam nhân kêu to sau, Ngô Lan không nghi ngờ có hắn, bưng chén nước liền đi tới. Mới vừa đưa tới Tào Siêu bên mép, lại bị đối phương bắt lại cổ tay, một cái kéo xuống. Thân thể mềm mại như cưới mây đạp gió giống như, thời gian nháy mắt liền nằm ở trong ngực của nam nhân. Tiếp theo nam nhân thân hổ chấn động, liền đưa nàng cho đặt ở dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi hắc như điểm mặc đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kinh ngạc. Tinh xảo ngọc dung bên dưới, hai mảnh nở nang môi đỏ hơi mở ra, tựa hồ đang hô hoán cái gì. Thấy tình cảnh này, Tào Siêu còn khó hơn có thể kiềm chế được, túi đầu liền gầm xuống. Không đợi Ngô Lan kêu lên sợ hãi, miệng nhỏ liền bị hôn. Một luồng có khô mùi thơm ngát quanh quẩn trong mũi, đó là nam nhân mùi vị đặc hữu. Ngô Lan triệt để mê say. Đôi mắt đẹp mê ly, cả người bắt đầu nóng lên, hai tay không tự chủ nắm chặt tay của người đàn ông cánh tay. Sau hai canh giờ, ngủ ở sát vách lều vải Ngô Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem tiểu nha đầu bán đội hữu lúc khá là quả đoán, nhưng trong lòng vẫn là ghi nhớ tỉ tỉ. Vì thế còn cố ý chọn cái cách đến gần nhất lều vải, nghĩ nếu như tỉ tỉ đã xảy ra chuyện gì, nàng có thể ngay lập tức vọt vào cướp người. Nhưng mà ý nghĩ này lại làm cho nàng triệt để rơi vào vực sâu vô tận, toàn bộ buổi tối lần được dằn vặt.
Dòng dã hai cái canh giờ, sắt vách liền vang lên không ngừng, dù cho Ngu Thanh lại không hiểu chuyện cũng rõ ràng đây là chuyện ra sao. Nàng thử nghiệm vô số loại biện pháp ngăn cách loại này ngượng ngùng âm thanh, lấy gối che mặt, lấy vải vóc bịt lại lỗ tai, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Âm thanh liền như cổ trùng bình thường, tiến vào lỗ tai của nàng, thẳng tới trái tim. Cả người trở nên choáng váng nặng nề. Mãi đến tận sắt vách rốt cục quay về yên tĩnh, tiểu cô nương mới triệt để khôi phục thần trí. Mặt ngọc cứng đỏ, đang muốn ngồi dậy tới xem một chút là xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên thân thể chìm xuống. Điểm điểm tinh quang ở trước người ngưng tụ, hóa thành một cái hình người, đúng là mình tâm tâm niệm niệm tình lang. Ngươi. Một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, môi thơm khẽ nhếch, vừa muốn kêu ra tiếng, lại bị Tào Siêu cho một cái che miệng lại. Đừng gọi, ngươi tỷ tỷ mới vừa ngủ. Chương 252, chiêu hàng công Dương Tôn. Sau hai canh giờ, mưa gió ngừng lại. Trắng non trắng hơn tuyết ngọc lưng hiện ra kinh người độ cong, vai đẹp đang không ngừng co rúm, Ngu Thanh hiển nhiên là bị thương đến không nhẹ. Còn đau không? Bên hai truyền đến nam nhân cái kia thanh âm trầm thấp, Ngu Thanh sờ sờ khỏe mắt vệt nước mắt, chu miệng nhỏ nói rằng: "Ngươi bắt nạt ta." Âm thanh oan ức ba ba, lại như một con bị thương mèo con đang tìm kiếm ăn đuổi, nghe được Tào Siêu nhiệt huyết dâng lên, suýt chút nữa liền muốn lại lần nữa hóa thân lăng diệt. Liên Tào Siêu không thể chờ đợi được nữa mà đem mỹ nhân cho bài lại đây, làm cho đối phương cùng mình đối diện. Sơ thừa ân trạch Ngu Thanh càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng nhưng chưa biến mất lùi, cái kia tràn ngập dã tính trong ánh mắt mang theo nhu nhược, tư thái tựa hồ trong một đêm cũng dài mở ra một chút, thực sự là ta thấy mà yêu. Tào Siêu đem đối phương ôm vào trong ngực, ôn nhu nói rằng: "Nha đồng đốc, này không gọi bắt nạt, cái này gọi là yêu. Chỉ có yêu đến cực hạn mới gặp đi làm chuyện này." Thật sự, Ngu Thanh oai nổi lên đầu, cảm giác thuyết pháp này có không đúng chỗ nào, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới lại không có gì tật xấu. Lúc trước các phụ A Mẫu khẳng định cũng là chân tâm yêu nhau, cho nên mới sinh ra hai tỷ muội. Tất nhiên, ta từ đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, cũng đã thích ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn đi theo ngươi thuộc sơn? Thâm tình lời nói truyền vào Ngu Thanh trong tai, để em gái trong nháy mắt liền cảm chuyển động. Ngươi là nói lúc trước chính là ta, cho nên mới đáp ứng ra tay tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Không phải vậy đây. Tào Siêu bóp bóp nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, tức giận nói rằng: "Không phải vì ngươi, ta cần phải đi mạo hiểm như vậy. Ta làm tất cả có thể đều là bởi vì ngươi a." Liên tiếp lời tâm tình, rốt cục đem Ngu Thanh cho cảm động đến. Đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của nam nhân, tham lam mà hút mùi của đàn ông. Sau một lúc lâu, một lần nữa ngẩng đầu, dùng một đôi mị đến có thể chạy ra nước đôi mắt sáng nhìn kỹ Tào Siêu, hỏi một cái sở hữu nữ nhân hầu như đều sẽ hỏi vấn đề. "Vậy ngươi yêu thích ta nhiều hơn chút, vẫn là yêu thích tỷ tỷ nhiều hơn chút?" Tào Siêu không nói gì. Tại sao người phụ nữ đều yêu thích hỏi loại này thẻ nhạt vấn đề? Lẽ nào ngươi không biết nam nhân đầu góc rồi cùng con cá gần như chỉ có 7 giây ký ức, vì lẽ đó nhất định phải là nhìn thấy cái nào liền yêu cái nào sao? Tuy rằng trong lòng đoán thầm, nhưng đối mặt nữ hài cái kia một mặt chờ mong vẻ mặt, Tào Siêu không có một chút do dự, bản năng làm ra phản ứng. Hắn chậm rãi đưa tay, ôn nhu xoa xoa Ngu Thanh khuôn mặt thanh tú, hai mắt nhìn kỹ đối phương, thâm tình nói rằng: "Có mấy người tâm rất nhỏ, chỉ có thể cho phép dưới mấy người, có mấy người tâm rất lớn, có thể cho phép dưới toàn bộ thế giới. Mà ta, trong lòng chỉ chứa được ngươi. Nếu như thế giới này ngày mai sẽ gặp hủy diệt, ta sẽ chọn bắt đầu từ bây giờ liền vẫn ôm ấp ngươi, mãi đến tận thế giới trung yên một khắc đó, cùng ngươi tất cả hủy diệt." Một phen lời tâm tình hạ xuống, Ngu Thanh tâm đều sắp muốn hóa, ngước cổ lên liền chủ động dâng lên môi thơm. "Tào Lang, ta cũng yêu ngươi." Tiếp theo chủ động ngồi dậy, miễn cưỡng bò đến Tào Siêu trên người, mắt thấy liền muốn chủ động phát động tấn công. So sánh lên người trung nguyên hàm xúc, di tộc em gái càng thêm đơn giản trực tiếp, dám yêu dám hận, đủ dã. Có điều Tào Siêu há lại là loại kia không để ý em gái chết người sống cặn bã. Đối phương sơ thừa ân trạch, thể chất mạnh hơn cũng không thể chịu đựng nổi hai lần xung kích, vì lẽ đó Tào Siêu vẫn là ngăn lại Ngu Thanh, còn chi kỷ mà ở nữ nhân bên thai nói ra một cái kiến nghị. Ngu Thanh sau khi nghe xong, khuôn mặt thanh tú bá địa một hồi liền đỏ, cho nam nhân một cái thiên kiều bá mị ánh mắt sau, cắn cắn môi đỏ, đầu chậm rãi thấp xuống. Sau một canh giờ, Tào Siêu tinh thần thoải mái địa từ trong doanh trướng đi ra, mới phát hiện Thương Lang Vương từ lâu ở đây chờ đợi đã lâu. "Chủ nhân, cái kia phạm nhân nhận tội." "Phạm nhân?" Tào Siêu đầy mặt nghi hoặc. Hắn có thể không nhớ rõ dưới tay có cái gì trọng yếu phạm nhân. Chính là hôm qua hai vị phu nhân bắt cái kia người tần. Nhớ lại đến rồi, chính là cái kia bị trói gô ông lão. Nghĩ tới cái kia tiểu lão đầu lại bị người nên chết như con heo cho trói lên, treo ở một cái trên cây gậy trúc, Tào Siêu liền không nhịn được cười. Hắn lúc nào chiêu cung? Ngày hôm qua, đại vương ngày hôm qua hạ lệnh đem người này bắt giam sau, không bao lâu liền chủ động nhận tội. "Thú vị, đi, qua xem một chút." Tào Siêu cũng không ngờ tới người này lại như vậy không có cốt khí, trong lòng cảm thấy đến thú vị, liền bước nhanh hướng tạm giam phạm nhân địa phương đi đến. Hai người rất nhanh sẽ đi đến một cái trong lều, chỉ thấy tiểu lão đầu chính quận mình ở góc, túi đầu không nhúc nhích, nhìn dáng dấp hẳn là ngủ. Ngủ đến đúng là rất thơm. Tào Siêu lắc đầu bật cười, thầm nghĩ này lòng người còn rất lớn, liền này hoàn cảnh cũng có thể ngủ đến. Liền nhặt lên trên đất một khối cục đất, hướng Công Dương Tôn ném đi, một hồi liền nện ở bả vai của đối phương trên. Công Dương Tôn thân thể quơ quơ, lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy Tào Siêu sau, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. "Tội thần tham kiến đại vương." Quả nhân có thể không nhớ rõ có người như thế một cái thần tử. Tào Siêu lắc đầu, trêu ghẹo nói rằng: "Hán vương nếu không có ngay lập tức giết ta, cái kia chính là muốn hàng phục ta. Vì lẽ đó ta này một tiếng tội thần, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp." Công Dương Tôn vẫn cứ quỳ rạp dưới đất, thái độ cực kỳ cung thuận. Thế nhân đều nói người tần đa số thẳng thắn cương nghị hán tử, tha chết chứ không chịu khuất phục, vì sao đến ngươi này lại nhanh như vậy khuất phục? Lẽ nào ngươi là hạng người ham sống sợ chết? Cũng không phải. Đối mặt Tào Siêu hết sức làm khó dễ, Công Dương Tôn không có kinh hoàng, trái lại một mặt thản nhiên mà nói rằng: "Ta là ngụy người, lúc trước ở Ngụy quốc không được trọng dụng, vì Dương gia hoài báo mới lựa chọn vào Tần. Bây giờ nếu Hán Vương đã đánh tan 20 vạn Ba Thục liên quân, ngày sau bắt Ba Thục cũng chính là đang lúc trở tay. Chính là chim không chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà sự, nếu Hán Vương có quét qua Hoàn Vũ chí hướng, lại có tranh bá thiên hạ thực lực, ta vì sao còn muốn liều chết đi làm cái kia ngu chung người. Mấy câu nói tới cực kỳ bằng phẳng, không chút nào bởi vì chủ động đầu hàng mà cảm thấy xấu hổ. Tào Siêu sau khi nghe xong, thu hồi trên mặt vẻ hài hước, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, quả nhân bây giờ bức thiết nhất muốn đi làm là cái gì?" Hán Vương bây giờ bức thiết nhất chính là muốn lập tức phát binh tấn công người Tần thủy trại, không nên để cho cái kia Trương Nhược cho chạy trốn. Cái gì? Chương 253, kiểm chế. Cái gì? Tào Siêu kinh ngạc cánh ốc. Nếu để cho người Tần thủy quân trốn về thành đô đi, vậy cái này kế điệu hổ ly sơn không phải xong con bê sao? Tuy rằng bản vương đánh tan 10 vạn lục quân, nhưng người Tần còn có 10 vạn thủy quân, vì sao phải trốn? Tào Siêu không rõ, sau khi hắn nghe xong Công Dương Tôn một phen sau khi giải thích, mới biết sự tình thì ra là như vậy khúc chiết. Nguyên lai ngày hôm trước quân Hán dạ tập Tần doanh thời điểm, người Tần thủy quân chủ soái Trương Nhược lại là ở chỗ đó. Hắn không chỉ trói lại lục quân chủ soái, còn đem sở hữu ngàn người đem đều một lưới bắt hết, vô hình trung bằng thần hộ công một cái đại hán. Hiện tại lục quân bị đánh tan, cái kia Trương Nhược khẳng định đã sợ vỡ mật, vì lẽ đó bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn. Chẳng trách quả nhân lúc đó đánh vào doanh trại sau cũng không gặp phải cái gì ra dáng chống lại. Tào Siêu một mặt dở khóc dở cười dáng vẻ, liên ngàn người đem đều cho tận diệt, quân Hán có thể gặp phải chống đối mới có quỷ. Nghĩ tới đây, Tào Siêu một mặt cổ quái nhìn về phía Công Dương Tôn. Công Dương Tôn giỏi về nghe lời đoán ý, liếc mắt là đã nhìn ra Tào Siêu ý nghĩ, sắc mặt cũng biến thành lúng túng lên. Tại hạ lúc trước vốn định trợ Trương Thái Thú bắt Thái Hòa, cướp đoạt lục quân quyền chỉ huy sau, liền có thể thống nhất điều hành. Đến lúc đó thủy bộ hai quân đồng tâm cung đức, hợp lực vây công Tân Trịnh, mới có cơ hội thủ thắng. Nhưng chưa từng nghĩ vừa vặn đụng tới Hán Vương ban đêm đánh lén. Tào Siêu sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, tiếp nhận rồi đối phương giải thích. Công Dương Tôn chủ ý không thể nói sai, dù sao đại quân chủ ý chính là kỷ luật nghiêm minh, vì lẽ đó bắt Thái Hòa không hề có một chút tật xấu. Ngược lại, Công Dương Tôn có thể nhìn thấy điểm này, vừa vặn giải thích người này là có nhất định năng lực. Bất đắc dĩ nhờ số trời run rủi bị Tào Siêu cho quấy nhiễu, chỉ có thể nói là tùy vào số mệnh, điều này cũng tại không tới Công Dương Tôn trên đầu. Cái tiếp theo ý kiến của ngươi, quả nhân phải làm như thế nào đây? Nếu như Hán Vương tin được tại hại lời nói, liền đặt ở lần tới đi, tại hạ nguyện làm Hán Vương khuyên bảo Trương Nhược xin bảo. Công Dương Tôn ngẩng đầu, hai mắt nhìn kỹ Tào Siêu, liền muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là, Tào Siêu lại trực tiếp đi tới, không nói hai lời liền rút ra bên hông chạm lô kiếm, xoạt xoạt mấy lần liền chặt đứt trên người hắn dây thừng. Công Dương Tôn còn chưa kịp phản ứng lại, bên hai liền chuyển đến Tào Siêu âm thanh: "Thiên sinh nhanh đi mau trở về." Lời vừa nói ra, Công Dương Tôn cả người chấn động. Hắn vốn là chỉ là nói thăm dò, nhìn vị này Hán Vương khí độ làm sao, khen ngợi cổ chính mình tương lai phải như thế nào làm việc, hoặc là khi nào chạy trốn. Nhưng không nghĩ đến đối phương lại thật sự nghe theo hắn kiến nghị, hơn nữa không chỉ thả hắn, còn để hắn trực tiếp Tần doanh chiêu hàng. Như vậy tín nhiệm, dù cho là lúc trước đối với hắn lễ ngộ rất nhiều Trương Nhược cũng không làm được. Đại vương lẽ nào liền không sợ tại hạ một đi không trở lại sao? Sắc mặt thay đổi mấy lần sau, Công Dương Tôn vẫn là không nhịn được hỏi lên: "Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu tiên sinh có thể nhìn ra thiên hạ đại thế, bản vương tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt." Trả lại kiếm trở vào bao sau, Tào Siêu xoay người liền phải rời đi, lại bị Công Dương Tôn cho gọi lại. Tại hạ mong đại vương tín nhiệm, vô cùng cảm kích, đã như vậy, vậy tại hạ liền vì là đại vương tái xuất một kế. Khoảng cách nơi đây trăm dặm ở ngoài có một hạp, tên là Xuống Ngựa Hạp. Nay hạp ở vào Hán thủy cùng lặn dưới nước giao tiếp nơi, chính là Tần quốc đội tàu xuôi nam đất tục phải vượt qua con đường. Trước đây Trương Thái Thú chỉ phái chỉ là trăm người ở đây trấn thủ, đại vương nếu là khiển một đội tinh nhuệ, không cần nhiều, 2000 là đủ, sớm đoạt được nơi này, liền có thể nắm chặt người Tần đội tàu xuôi nam ít hầu. Tào Siêu nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, chợt xoay người, tiến lên đỡ lấy Công Dương Tôn. "Tiên sinh đại tài, nếu là quả nhân lần này có thể toàn lấy ba thủ, chắc chắn trọng thưởng." Tề quốc, Tang Hải thành, tiểu thánh hiền trang bên trong. Kết thúc bài học hôm nay nghiệp, hơn 10 người nho ra đệ tử không có như mọi khi giống như rời đi, mà là túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái gì. Cao nhất vị trí, có hai người đặc biệt dễ thấy. Bọn họ là khóa này nho môn đệ tử xuất sắc nhất, cũng là tuân phu tử đệ tử cuối cùng, Phục Niệm cùng Hàn Phi. Nghe nói vô danh sư thúc muốn triệu tập đệ tử xa phó Nam Trung, đại sư huynh không biết thấy thế nào. Hàn Phi lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên người còn lại chú ý. Phục Niệm vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật mà nói rằng: "Su cắt tị hung, người chi bản tính, phúc họa không cửa, duy người tự lấy. Bảy quốc phân tranh đã mấy trăm năm, nhưng mà hỗn loạn bên dưới, quần quận sóng ngầm, không hẳn sẽ không có nhất thống thiên hạ thời cơ. Ta nho ra tiên hiển, một lòng phụ tá thánh nhân, lấy trị quốc an bang bình thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó vô danh sư thúc động tác này, đúng là ta nho ra một cái thử nghiệm." Ồ. Hàn Phi nghe vậy, đẹp đẽ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái. "Sư minh chẳng lẽ có ý theo sư thúc đi vào Nam Trung?" "Cũng không phải. Đó là vô danh sư thúc con đường, cũng không phải là ta con đường, ta lựa chọn ở lại Thánh Hiền Trang." Phục Niệm dứt lời, liếc mắt nhìn Hàn Phi. Đúng là Hàn sư đệ học phú năm xe, luôn luôn bị vô danh sư thúc thích, lẽ nào sư đệ liền không muốn theo sư thúc đi đến Nam Trung Dương gia sở trường sao? Hàn Phi sau khi nghe xong, cười lắc lắc đầu. "Ta cũng rất muốn đi, chỉ tiếc con người của ta mà, không rượu không vui. Nam Trung vùng đất hoang man, không có rượu ngon a." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều nở nụ cười. Chỉ có một người còn trẻ người, yên lặng mà thu thập xong trên bàn thẻ che sau, im lặng rời đi. Hắn rời đi cũng không có dẫn vào chú ý, chính như sự tồn tại của hắn cũng luôn luôn sẽ không bị người quan tâm. Người này tên là Lý Tư. Hàn Quốc, Tân Trịnh bên dưới thành, tinh kỳ pháp phối. Thái tử, nên xuất phát. Chương 254, lại là một làn sóng ngư triều. Hàn Quốc, Tân Trịnh bên dưới thành. Tinh kỳ pháp phối, mấy vạn đại quân tập kết. Nắng nóng giữa trời, kim qua thiết mã, tiêu sát chi khí đầy trời. Chiến xa bên trên, màu đỏ áo khoác đón gió lay động. Thái tử An một thân giáp vàng, đắc ý vô cùng địa ngắm nhìn một phía. Lần này chinh phạt Bách Việt chính là lão Hàn Vương chuyên môn vì giúp Thái tử An soạt công lao, vì là chính là để Thái tử An có thể mau chóng ở trong triều thành lập uy tín, thật tương lai kế thừa vương vị sau có thể càng tốt mà nắm giữ triều đình. Thái tử An đối với này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó lần xuất chinh này Bách Việt, hắn không chỉ muốn thắng, hơn nữa còn phải lớn hơn thắng. Bởi vậy Thái tử An không tiếc dùng hết quan hệ, điều động Hàn Quốc sở hữu tinh nhuệ. Trước quân có thiện chiến nhất Hữu Tư Mã Lý Khai cùng Tả Ti mệnh lưu ý, khoảng chừng trái phải hai quân nhưng là Hàn Quốc danh tướng Cơ Vô Dạ cùng Tuyết Ý Hầu Bạch Diệp Phi. Như vậy đội hình, hơn nữa dòng giá 10 vạn binh mã, không cần nói một cái Bách Việt, chính là lại thêm một cái Bách Việt cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thái tử, canh giờ đã đến. Xuất phát. Được rồi, thám báo nhắc nhở, Thái tử An rút ra bên hông trường kiếm, hét lớn một tiếng. Ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vang lên theo, đại quân bắt đầu chậm rãi mà động. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới, cách đó không xa trên một sườn núi, có một vị tuyệt đại giai nhân chính nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hừ. Màu đỏ thắm đôi mắt đẹp bên trong né qua một vẻ hàn mang, bạch khiết thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Quân Tần, thủy trại bên trong. Thiên sinh, không nghĩ đến ngươi cũng trốn thoát. Trương Nhược một mặt vui mừng nhìn mặt trước Công Dương Tôn. Trước đại quân chiến bại, Trương Nhược dẫn bại quân chật vật mà chạy, trên đường gặp phải người Di phục kích, tổn thất nặng nề. Thật vất vả mới thoát được một mạng, mới phát hiện bên người chỉ còn dư lại hơn 10 người thân vệ, liền ngay cả thường ngày nể trọng nhất quân sư Công Dương Tôn cũng làm mất đi. Đối phương chỉ là một giới văn sĩ, lương trước khẳng định là bị những người Di cho bắt được hoặc là trực tiếp ăn sống rồi, Trương Nhược chính là đau mất phụ tá mà dầu dĩ không vui, không nghĩ đến đối phương lại chạy trở về, này làm sao không để hắn mừng rỡ. Nhưng mà Công Dương Tôn một câu nói, liền phảng phất một chậu nước lạnh giống như tới tắt Trương Nhược nhiệt tình. Tạ đại nhân mong nhớ, tại hạ bây giờ đã nương nhờ vào quân Hán. Cái gì? Nghe nói đối phương lại đầu hàng người Hán, Trương Nhược sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đã như vậy, tiên sinh vì sao tới đây? Tại hạ là tới cứu đại nhân. Làm cản. Trương Nhược giận dữ, tiên sinh còn dám chuyện giật gân, liền đừng trách bản quan không khách khí. Tại hạ nói chính là sự thực, cũng không phải là chuyện giật gân. Ha ha, được, vậy ngươi cứ việc nói với ta nói cái gì là sự thực. Thấy đối phương lại còn ở mạnh miệng, Trương Nhược giận dữ cười, nói một cách lạnh lùng. Có điều nếu để cho bản quan phát hiện ngươi đang ăn nói linh tinh, ngươi chỉ sợ cũng muốn nếm thử đao trong tay của ta có bén hay không. Đối mặt Trương Nhược uy hiếp, Công Dương Tôn vẫn cứ mặt không biến sắc, mở miệng liền tung một cái vương nổ. Đại nhân, đất thuộc đã làm mất đi. Cái gì? Trương Nhược nghe vậy, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đừng đến nói bậy. Tin tức này thực sự quá chấn động, hậu quả cũng thực sự quá nghiêm trọng, căn bản không phải Trương Nhược có khả năng chịu đựng được, vì lẽ đó hắn ngay lập tức lựa chọn không tin. Tại hạ không có nói bậy, đây chính là tại hạ xuất phát trước, Hán Vương chính miệng nói cho ta, lúc đó Hán Vương còn đem đất thuộc phát tới được thư tín cho ta nhìn. Ngay ở 3 ngày trước, quân Hán công hám thành đô thành. Chuyện này, điều này gặp như vậy. Trương Nhược nghe vậy như bị sét đánh, đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Sau một lúc lâu, Trương Nhược sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Dương Tôn, nổi giận nói: "Không đúng, Hán Vương giả dối, đây nhất định là cái kia Hán Vương quỷ kế. Đây là ngươi cùng cái kia Hán Vương thông đồng sau làm ra đến tin tức giả, đơn giản chính là buộc ta đầu hàng, đến cùng có đúng hay không?" Đối mặt ép hỏi, Công Dương Tôn cũng nổi giận, lớn tiếng nói: "Chuyện đến nước này, lẽ nào đại nhân còn không thấy rõ sao? Hán Vương linh quân kỳ tập Nam Trịnh, lại chạy đi đại náo quan trung, chính là vì dẫn ra ba thuộc hai địa chú quân, đồng thời cũng dựa vào tần lĩnh lệch trời đến ngăn cản triều đình xuôi nam đại quân. Đại nhân ngẫm lại, đại quân rời đi đất thuộc đã có 10 ngày, mà thành đô lại còn sót lại mấy ngàn già yếu, có lòng toán vô tâm bên dưới, lẽ nào đại nhân cho rằng Hán Vương binh mã gặp không đoạt được thành đô sao?" Công Dương Tôn lời ấy như sấm sét giữa trời quang, đem Trương Nhược hiếm hoi còn sót lại cái tia lòng cầu gặp may cho triệt để tiêu diệt. Trương Nhược sắc mặt màu máu giết hết, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng trán. Xong xuôi, triệt để xong xuôi. Làm mất đi 10 vạn binh mã có thể còn có thể hướng về triều đình bàn giao, nhưng nếu như làm mất đi thành đô, vậy hắn liền triệt để xong đời. Lớn như vậy tội lỗi, dù cho hắn lúc này lập tức chết trận tuất quốc, cũng tuyệt đối chạy không thoát bị di tộc vận mệnh. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ huynh đệ, Trương Nhược vẻ mặt trở nên âm u. "Đại nhân, đầu hàng đi." Đang lúc này, Công Dương Tôn tiến lên, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng: "Chỉ cần đại nhân chịu đầu hàng, Hán Vương đáp ứng gặp cử người đi tận lực cứu giúp đại nhân ở quan trung thân tộc. Tuy rằng không có thể bảo đảm nhất định thành công, nhưng ít ra còn có cái hy vọng không phải?" Cái kia Hán Vương thật sự là nói như vậy. Trương Nhược như chết chìm người bắt được một con cỏ, một phát bắt được Công Dương Tôn cánh tay, sốt sáng mà hỏi: "Không sai. Hán Vương còn nói chỉ cần đại nhân chịu đầu hàng, liền phong đại nhân vì là tượng làm thiếu phủ." Công Dương Tôn dứt lời, một cái cầm ngược trụ Trương Nhược tay, tình chân ý thiết mà nói rằng: "Đại nhân à, tại hạ ở Ngụy quốc câu sầu thất bại, đi đến Tần quốc cũng đồng dạng bị người lạnh nhạt, chỉ có đại nhân chịu thu nhận giúp đỡ tại hạ, còn coi tại hạ vì là cánh tay. Cỡ này ân tình, tại hạ suốt đời khó quên, lại sao lại làm hại đại nhân?" "Đại nhân, không muốn do dự, đầu hàng đi." Trương Nhược sau khi nghe xong, khí thế bùng lòng, cả người như là quả cầu da xì hơi nặng như tân ngồi trở lại đến trên ghế. Im lặng sau một hồi lâu. "Lão phu, Nguyên Hàng." Quân Hán đại doanh, lúc này Tào Siêu còn không biết Trương Nhược đã đầu hàng, an bài xong quân vụ sau, liền cân nhắc về hậu doanh nhìn ngu nhà chị em gái. Thân là một cái nam nhân tốt, hắn tuyệt đối không phải loại kia đùa bỡn xong nữ nhân thân thể sau liền đem đối phương vô tình vứt bỏ người cặn bã. Tào Siêu đối với mỗi một người phụ nữ đều là thật lòng. muốn chơi, liền muốn chơi cả đời. Lặng yên vén rèm cửa lên, Tào Siêu một hồi liền nhảy vào trong trướng. Nhìn ai tới? Kinh hỉ hay không, ý không ngờ. Ở ngoài. Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, trong lều bốn bóng người đẹp đẽ liền để Tào Siêu hóa đá tại chỗ. Cái nào đồ chó có thể nói cho ta, tại sao Diễm Phi cùng đại tư mệnh lại ở chỗ này? Chương 255, nổ đường. Không tồn tại. Đau, hai cái đầu đều đau. Nếu như đổi một cái khác thời gian, Tào Siêu cũng sẽ không như vậy đau đầu. Then chốt là hắn đã nhận ra được hiện trường bầu không khí không đúng, trong không khí tràn ngập khói thuốc súng giải thích bốn nữ đã ở chỗ này thời gian không ngắn nữa. Xem ra nên nói, không nên nói, cũng đã nói gần đủ rồi. Tào Siêu trong lòng ai thán một tiếng. Vốn còn muốn cùng ngu ra tỉ muội ân ái một phen sau lại mượn cơ hội đem thân phận của Diễm Phi dẫn ra ngoài, làm cho hai nữ chuẩn bị tâm lý thật tốt sau mới đưa Diễm Phi cho nhận lấy. Nhưng trước mắt Diễm Phi bỗng nhiên tập kích lại làm cho sở hữu kế hoạch đều rớt thang, việc này tuy rằng không đến nỗi đòi mạng, nhưng vẫn là sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ. Mẹ kiếp, nếu để cho ta biết là ai đem Diễm Phi cho mang tới đây, lão tử nhất định sẽ nộn chết hắn. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, thân là một vị lao hải vương, Tào Siêu luôn luôn thừa hành để phòng cẩn thận. Hắn tuyệt đối không cho phép ao cá bên trong đàn cá phát sinh xung đột, dù cho chỉ là mấy con cá trong lúc đó mâu thuẫn cũng không được. Bởi vì này rất dễ dàng gặp lấy điểm mang diện, lan đến cá khác nhi, cuối cùng huyên náo không thể tách rời ra, nổ đường. Nhưng mà chưa kịp Tào Siêu hành động, Diễm Phi liền cử chỉ ưu nhã đi tới hắn trước mặt, dáng vẻ vạn ngàn địa cho này cầu vật thi lễ một cái, "Tào lang, ngươi trở về." Âm thanh tiểu mỹ êm hai, thần thái tự nhiên hào phóng, cử chỉ không thể soi mói, đầy đủ thể hiện ra Diễm Phi cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí chất cao quý điển nhã. Chỉ là cái kia phó lấy chủ mẫu tự xưng phái đoàn, lập tức rước lấy Ngô Lan cùng Ngô Thanh khó chịu. Tào Siêu trong nháy mắt liền nhận biết được bốn đạo ánh mắt lợi hại rơi vào trên người chính mình, có chút lạnh. Ở đây hai nữ không có một cái là kẻ ngu si, một hồi liền nhìn thấu Diễm Phi tâm tư. Nữ nhân này là đến tuyên thệ chủ quyền. Không thể không nói Diễm Phi này một chiêu sắc thực đủ tàn nhẫn, hầu như lập tức liền ngăn chặn Tào Siêu sở hữu ngụy biện. Mấu chốt nhất là ngay trước mặt Diễm Phi, Tào Siêu căn bản không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đỡ lấy cái này trọng kích. Đến rồi. Cứ việc trong lòng mờ mờ tờ, Tào Siêu trên mặt vẫn cứ nổi lên một vẻ tự nhiên nụ cười, cười lại như vậy địa chân thành. Hừm, thiếp thân đến rồi có một hồi lâu. Trung điệp ở bụng dưới trước tay ngọc nhẹ nhàng nắm thật chặt, Diễm Phi tựa hồ lời nói mang thâm ý. Nhưng mà Tào Siêu nhưng làm bộ nghe không hiểu, tiến lên một cách tự nhiên mà ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn, đồng thời dùng dư quang của khỏe mắt đảo qua ngu ra tỉ muội. Bị nam nhân cho bông nhiên ôm, Diễm Phi thân thể mềm mại cứng đờ, chợt trên mặt phóng ra một vệ nụ cười mê người, như bách hoa nở rộ, xinh đẹp cảm động. Nam nhân ngay ở trước mặt ngu ra tỉ muội trước tiên ôm ấp chính mình, động tác này ý vị như thế nào có thể nói là không nói cũng hiểu. Nàng rất hài lòng Tào Siêu hành động này, nhưng mà Diễm Phi là cao hứng, có thể ngu nhà hai tỉ muội nhưng là càng thêm khó chịu. Dư quang bên trong, Ngu Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mà Ngu Thanh thì lại một mặt phẫn nộ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy băng lạnh, phảng phất một đầu nuốt sống người ta tiểu báo cái. Hai nữ xuất thân di tộc, ở Diễm Phi trước mặt vốn là lạc hạ phong, bây giờ chính mình nam nhân còn công nhiên ôm đối phương, không hề chú ý cùng hai tỷ muội cảm thụ, này làm cho các nàng cảm thấy oan ức. Đặc biệt hai tỷ muội tối hôm qua mới thất thân với Tào Siêu, lúc này nữ nhân mẫn cảm nhất. Tào Siêu thân là một cái lao hải vương, liếc mắt liền thấy mặt vào, đưa qua, hai tỷ muội nội tâm hoạt động. Con ngươi đảo một vòng, liền dẫn Diễm Phi đi đến Ngu gia tỷ muội trước mặt, bắt đầu giới thiệu lên. Đến, ta giới thiệu hai cái tỷ muội cho ngươi biết. Tào Siêu hết sức đem hai tỷ muội tự cắn đến rất nặng, không thể nghi ngờ là hướng về Diễm Phi bản giao hai nữ thân phận, cũng đồng thời hướng về hai tỷ muội cho thấy lập trường của chính mình. Lời này vừa nói ra, quả không phải vậy, hai tỷ muội địch ý liền ít đi một phần, mà Diễm Phi lông mày nhưng quấn rồi một phần. Tào Siêu không để ý tới ba nữ phản ứng, tiếp tục nói: "Đây là Ngu Lan, nàng là thuộc sơn Ngu Nguyên đại tế tỷ, bị ba thuộc hai địa sở hữu di dân bộ lạc coi là thành nữ, lần này ta có thể đánh tan quân thần, Ngu Lan xuất lực nhiều nhất." Lời nói này công khai khen Ngu Lan, lén lút là phải nói cho Diễm Phi, mình cùng đối phương có quan hệ là bởi vì phải lung lạc lấy người gì. Quả không phải vậy, lời này vừa nói ra, Ngu Lan cùng Diễm Phi đều cao hứng. Ngu Lan mặc dù là đại tế ti, nhưng tâm tư còn không như vậy thâm. Nghe được Tào Siêu ở Diễm Phi trước mặt khích lệ nàng, còn tưởng rằng đây là nam nhân muốn vì chính mình hòa nhau một thành, trong lòng oan ức nhất thời tiêu tan hơn một nửa, trên mặt lần nữa khôi phục hào quang. Cái kia cô thánh khiết khí chất cao quý lại trở về, trái lại trong lúc mơ hồ có thể cùng Diễm Phi chống lại. Mà Diễm Phi quanh năm ngồi ở vị trí cao, huệ chất lan tâm, đương nhiên có thể nghe hiểu Tào Siêu ý tại ngôn ngoại. Nguyên lai Tào Siêu cùng nữ nhân này kết hợp chính là gặp dịp thì chơi, muốn mượn nữ tử này cùng di dân giao hảo. Tự phó biết được nam nhân dụng ý của ngươi sau, Diễm Phi lúc này liền thu hồi khá là chi tâm, ngược lại là đối với Ngu Lan bắt đầu vẻ mặt ôn hòa lên. Diễm Phi tâm tư cũng rất đơn giản, chỉ cần đối phương đối với địa vị của nàng không có uy hiếp là được, lúc cần thiết nàng thậm chí có thể cùng những này man tộc nữ tử giao hảo. Xong rồi, Tào Siêu nói thầm một tiếng đắc kế, liền tiếp tục vì là Diễm Phi giới thiệu. Đây là Ngu Thanh, nàng là Ngu Lan thân muội, Ngu Huyên hộ vệ trưởng lão một trong. Lần này cần không phải được rồi nàng tận lực khuyên bảo, những người di bộ lạc cũng sẽ không dễ dàng như thế liền phát binh đến đây giúp đỡ. Ngu Thanh nghe được nam nhân đối với mình tán dương, lập tức thu hồi cái kia phó nuốt sống người ta vẻ mặt, đắc ý ngẩng lên cằm nhỏ, kiêu ngạo đến lại như đầu tiểu không tước. Nhưng mà Diễm Phi từ lâu không còn tranh đấu chi tâm, cũng sẽ không lưu ý Ngu Thanh tiểu ngạo kiểu, trái lại còn phải thể địa hướng đối phương cười cận, lại như chủ mẫu đối mặt một cái không biết điều tiểu thiết bình thường, hiện lộ hết rộng lượng cũng khoan dung. Tào Siêu trong lòng thầm than, liền như thế một đôi so với, thật sự là lập tức phân cao thấp à? Nếu là có cha mẹ lão nhân ở đây, đừng mơ tới nữa, nhất định sẽ chọn Diễm Phi làm chính thê. Nhìn Ngu Thanh cái kia bức tiểu ngạo kiểu dáng dấp, Tào Siêu trong lòng liền không còn gì để nói. Nha đầu này cũng chính là gặp phải lão tử. nếu như rơi vào hắn nam nhân trong tay, tương lai cũng không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng. Vì cho mỗi người đàn bà đều có một cái ấm áp nhà, Tào Siêu cảm giác mình quá khó khăn.
Ai? Nói nhiều rồi đều là lệ. Đêm nay hay là đi tìm đại tư mệnh để an ủi một hồi ta bị thương tâm linh được rồi.
Chương 256, Lao Ái Hiện. Giới thiệu xong hai nữ sau, Tào Siêu lúc này mới bung ra Diễm Phi, tung cuối cùng sát chiêu. Đây là Diễm Phi, Âm Dương gia đông quần, thân phận cao quý, ở Âm Dương gia địa vị chỉ đứng sau giáo chủ. Ta nghe nói Thục Sơn cùng đạo gia, Âm Dương gia chính là đồng tông, Âm Dương thuật cùng Thục Sơn pháp thuật nên cũng có một chút cộng đồng địa phương, các ngươi tam tỷ mỗi ngày sau muốn thân cận nhiều hơn mới là. Ba nữ sau khi nghe xong, nhất thời sáng mắt lên, không nhịn được nổi lên cái vặt. Không thể không nói Tào Siêu lời nói này xác thực là nạo đến các nàng ngứa nơi. Thục Sơn cùng đạo gia là cùng mạch đồng nguyên, lúc trước đạo gia hai sư huynh đệ, sư huynh kế thừa đạo thống, đem đạo gia phát dương quang đại. Sư đệ thì lại đi đến Thục Sơn, phát hiện Ngưu Nguyên bên trong vực ngoại thiên ma, liền thành lập nổi lên Thục Sơn, đời đời chấn thủ nơi đây. Mà Âm Dương gia lại là từ đạo gia phân liệt đi ra ngoài, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, Âm Dương gia cùng Thục Sơn xác thực là có quan hệ. Hai nhà trong lúc đó thực có rất nhiều phép thuật là tương thông, tỉ như Ngưu gia tỉ mỗi lúc trước ở Phù Tang thần mục trên có thể mượn Tam Túc Kim Ô sức mạnh, Diễm Phi lúc đó cũng ở đây, cũng từng đối với môn công phu này sản sinh quá hứng thú. Đồng dạng, Âm Dương gia Âm Dương chú ấn tiên biến văn hóa, uy lực vô cùng, đương nhiên cũng gây nên Ngưu nhà hai tỷ mỗi hứng thú. Xem ra Tào Lang đối với đạo gia, Âm Dương gia, Thục Sơn đều biết không ít. Diễm Phi cười nói, trong lời nói mơ hồ có thăm dò tâm ý.
Hừm, Tào Lang chính là trời giáng thánh nhân, có thể hiểu quá khứ tương lai, trước còn giúp chúng ta tiêu diệt vực ngoại thiên ma.
Chưa kịp Tào Siêu trả lời, Ngưu Lan liền nhận lấy câu chuyện.
Ồ, thiếp thân đúng là chưa từng nghe tới Tào Siêu đã nói việc này, muội muội có thể hay không nói với ta nói?
Có thể, sự tình là như vậy. Trong lúc nhất thời, ba nữ lại tán gẫu lên, bầu không khí trở nên hòa hợp. Nhìn ba nữ càng tán gẫu càng hăng say, Tào Siêu đơn giản tìm cái ghế, đặt mông liền ngồi xuống. Một đôi tặc mắt nhưng là không ngừng hướng về đại tư mệnh trên người miết, một bộ ăn trong bắt còn nhìn trong nồi cặn bã nam bản sắc, nhìn ra đại tư mệnh cả người không dễ chịu, liền rất muốn một cái Âm Dương hợp dấu tay đánh tới. Nhưng mà vừa nãy kiến thức Tào Siêu thủ đoạn, đại tư mệnh biết người đàn ông này khủng bố địa phương, chỉ thật là mạnh mẽ kiềm chế lại lửa giận trong lòng.
Phi, cặn bã nam, Hàm Dương, Lữ Phủ.
Nay Tào Siêu, thật sự là lao phu khắp tinh a. Lã Bất Vi nhìn tiền tuyến truyền đến tình hình trận chiến, không nhịn được lắc đầu thở dài. Từ lần trước xuất chinh thua với Tào Siêu sau, Lã Bất Vi tại triều công đường thanh uy liền mỗi hướng ngày sau. Nguyên bản dựa vào hắn một ít vây cánh cũng bắt đầu sinh ra dị tâm, quang lấy hắn ở dở trò. Cùng với ngược lại, Tần Vương chính ở chống đối đại hán xâm lấn một chuyện trên biểu hiện vững vàng bình tĩnh, thu được không ít đại thần, đặc biệt trong quân đại lao ủng hộ, thanh uy ngày càng hưng thịnh. Cứ thế mãi, Lã Bất Vi tại triều công đường thế lực chắc chắn gặp phải nghiêm trọng suy yếu. Mà lấy hắn vệ người thân phận, trước lại bị phong hầu, chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, sớm đã bị lao Tần người cho ghi hận lên. Tương lai một khi mất đi quyền lực, chắc chắn gặp rơi vào như thương lượng giống như bi thảm hạ tràng. Là nên muốn nghĩ biện pháp. Lã Bất Vi cúi đầu suy tư, ánh mắt lóe lên, khẽ vuốt chòm râu. Thấp giọng nói rằng, nhưng mà trong lúc nhất thời không thể nghĩ đến biện pháp gì tốt, mãi đến tận quản gia đến đây bẩm báo. Chủ nhân, Tư Không Mã tiên sinh nói tìm được một vị thiên phú dị bẩm một khách, rất mang đến cho đại nhân vừa thấy.
Ồ,
Lã Bất Vi hơi vẩy một cái lông mày, nhất thời bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, liền phất tay ra hiệu quản gia đem người cho dẫn tới.
Để bọn họ vào đi.
Nặc, hơi khinh, Tư Không Mã dẫn một người đi vào, cung kính mà hướng Lã Bất Vi thi lễ một cái. Lã Bất Vi thả tay xuống bên trong vải vóc, triều đình dưới người nhìn tới. Chỉ thấy Tư Không Mã phía sau theo một tên thanh niên, chiều cao chín thước, dài đến anh tuấn tiêu sái, là một nhân tài. Đặc biệt cặp mắt kia, tinh lóng lánh, như một khối như ngọc thạch đen, khiến người ta không tự chủ được mà mê mội đi vào. Đây là một cái tràn ngập dương cương khí, trời sinh liền sẽ để nữ nhân trong mê say mà khó có thể tự kiểm chế mỹ nam tử.
Người tên là gì?
Khởi bẩm Tương Bang, tại hạ Lao Ái. Thấy đối phương đúng mực, Lã Bất Vi nhất thời sinh ra hảo cảm trong lòng, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa không ít.
Tư Không Mã nói ngươi người mang tuyệt kỹ, đến cùng là cái gì dạng tuyệt kỹ, nói nghe một chút.
Cái này. Lao Ái nhìn về phía Tư Không Mã, một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ.
Tư Không Mã thấy thế, mau mau tiến đến Lã Bất Vi trước mặt thì thầm vài câu.
Lời ấy thật chứ? Lã Bất Vi sau khi nghe xong, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Bây giờ Tần Vương chính còn vị thành niên, xuất ra chính lệnh đều phải muốn thông qua Triệu Cơ phê chuẩn. Chỉ là Triệu Cơ luôn luôn không để ý tới chính sự, thêm nữa trước đây Lã Bất Vi hữu tâm vô lực, không cách nào thỏa mãn đối phương cần thiết, quan hệ của hai người rơi xuống băng điểm, vì lẽ đó Triệu Cơ mới đứng ở Tần Vương chính một phương. Nếu như đem người này đưa vào trong cung, để hắn thế Lã Bất Vi một lần nữa lung lạc lấy Triệu Cơ, chữa trị sự quan hệ giữa hai người, nói không chuẩn còn có thể một lần nữa chiếm được Triệu Cơ chống đỡ. Đến lúc đó hai người lần thứ hai liên hợp lại, định có thể lại nắm triều đình. Nghĩ tới đây, Lã Bất Vi sáng mắt lên, vỗ tay một cái.
Người đến, tìm hai cái ca cơ lại đây.
Lão phu cũng phải cố gắng mở mang, này chuyển luân chi thuật đến cùng lợi hại bao nhiêu.
Nặng.
Chương 257, ta cũng chỉ có ngươi. Vào đêm, trong phòng ngủ, Tào Siêu chính ôm Diễm Phi. Giờ khắc này Diễm Phi tuy rằng không có bị ăn no căng rượu, nhưng đã là tấn loạn sai hành, quần áo xốc xếp, hiển nhiên là bị một cái nào đó cẩu vật cho nho nhỏ mà khinh bạc một phen. Nhưng dù vậy, vẫn cứ không tổn hại trên người ung dung hoa quý khí chất, ngược lại là trên khuôn mặt xinh xắn cái kia một vẻ say lòng người đỏ bừng, vì là dung nhan tuyệt thế kia thêm lên một vẻ quyến rũ, trở nên càng dụ người. Thời khắc này, Tào Siêu rất muốn trùng. Nhưng mà cân nhắc đến lưu lại còn có hai vòng ác chiến, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ngừng chiến tranh, tạm gác lại ngày mai. Nhưng dù vậy, dựa vào nữ nhân cái kia yêu kiều thức tha thân thể mềm mại, ở phía sau vước nhẹ một phen, vì là sau này huyết chiến chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý.
Từ Viết, ra trận trước, đem vũ khí lau chùi một lần, mới có thể ánh sáng dễ sử dụng. Tào Lang có phải là nhịn được rất khó chịu, thực thiếp thân có thể là cảm nhận được nam nhân tại sau lưng động tĩnh, Diễm Phi khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, cắn cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói rằng, vừa nãy cùng Ngu gia tỷ muội tiếp xúc để Diễm Phi sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hai người chỉ là mấy ngày không thấy liền có thêm một đôi chị em gái, huống chi tương lai còn có một vị khắp mọi mặt đều không thua cho nàng tình địch Bạch Khiết. Có thể là thời điểm dùng tình cảm dịu dàng của chính mình và khuôn mặt đẹp đến triệt để khóa lại người đàn ông này. Đến thời điểm danh phận đã định, Bạch Khiết cái kia chó cái cũng là không lật nổi sóng gió gì. Diễm Phi nghĩ như vậy, nhìn phía Tào Siêu ánh mắt mị đến có thể chảy ra nước, lại như là ở hướng về nam nhân phát sinh một loại nào đó xin mời. Không, ngươi không thể. Tào Siêu tâm trạng căng thẳng. Lưu lại còn có hai trận huyết chiến đây, lão tử muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, há có thể ở đây hư hao tinh lực. Ôn Nhu khẽ vuốt Diễm Phi gò má, Tào Siêu một bộ nhịn được rất khổ cực dáng dấp, âm thanh trầm thấp mà nói rằng, là có chút khó chịu, thế nhưng vì ngươi, ta nguyện ý chờ. Diễm Phi sau khi nghe xong, khẽ cắn môi đỏ, tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt nam nhân sợi dễ, động tình nói rằng, thực phu quân không cần tìm nén, thiếp thân đời này từ lâu để cho phu quân, thân thể cũng là sớm muộn muốn giao cho phu quân, chậm một chút sớm một chút không cũng không khác biệt gì, thiếp thân thật sự không ngại. Ngày sau thiếp thân chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, vi phu quân quản thật bên trong phủ việc. T. Tào Siêu nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe lời nghe âm, thân là lão Hải Vương hắn lập tức liền nắm chắc đối phương trong lời nói then chốt. Quản thật bên trong phủ việc, điều này hiển nhiên chính là lấy chính thê tự xưng. Giang đạo lý bằng Diễm Phi tư chất, thân cư chính thê vị trí ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý, nếu như không có Bạch Khiết cùng kinh nghe lời nói. Nhìn trong lòng mỹ nhân cái kia một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ, Tào Siêu chỉ có thể thầm than một câu tạo hóa trêu ngươi. Tuy rằng Diễm Phi tính cách tàn nhẫn vô tình, quyết đoán mãnh liệt, ở âm dương gia bên trong cũng là như cá voi sát thủ giống như tồn tại, nhưng gặp phải Bạch Khiết đầu kia mẹ gạ lọ đồn cùng kinh nghe cái kia kỳ nông, e sợ cũng chưa chắc tốt hơn. Một câu nói, cô nương, Tào phủ nước rất sâu, ta sợ ngươi nắm bắt không được a. Nhưng muốn là nghĩ như vậy, nói cũng không thể nói như vậy, Tào Siêu trong nháy mắt đổi một mặt kiên quyết vẻ mặt. Không được, ngươi nhưng là âm dương gia đông quân, thân phận cỡ nào cao quý, ta ha có thể cho ngươi vô danh không phân theo sát ta. Đây là đối với ngươi khinh nhẫn, ta tuyệt đối không cho phép như vậy. Ngươi chờ, đợi ta thống nhất ba thuộc sau, thì sẽ dùng tám nhấc đại kiệu khua chiêng gõ trống mà đem ngươi nên vào cửa. Ta muốn để người trong cả thiên hạ đều biết âm dương gia đông quân gả cho đại hán vương. Đến lúc đó ta mới gặp chính tám kinh địa muốn ngươi, ngươi là của ta, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là ta. Tào Siêu lời nói đánh thẳng lòng của phụ nữ phòng, Diễm Phi tâm đều sắp muốn hóa, hoàn toàn bị chó này nam nhân lời ngon tiếng ngọt cho mê đảo. Diễm Phi ánh mắt mê ly, khoe miệng ngậm lấy một vệt tuyệt mỹ nụ cười, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng đáp. Hừm, ta chờ ngươi, phu quân. Ngăn cản. Tào Siêu tâm trạng buông lỏng, quyết định lại cho nữ nhân này đánh tới một nắm dự phòng châm. Diễm Phi, mấy ngày này e sợ muốn đoan ức ngươi ở tại đặc phái viên hành quán bên trong, ta sợ đưa ngươi tùy tiện tiếp về nhà bên trong sẽ chọc cho đến người khác nói bóng nói gió, chuyện này đối với thanh danh của ngươi không tốt. Hừm, đều nghe phu quân. Diễm Phi không nghi ngờ có hắn, còn tưởng rằng nam nhân thật sự kiêng kỵ thanh danh của nàng, trong lòng càng ngày càng cho rằng lúc trước lựa chọn Tào Siêu là đúng. Chợt lại nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt trở nên âm u lên. Nhưng là qua mấy ngày thiếp thân liền muốn lên đường âm dương gia, vì sao gặp nhau thời gian đều là như vậy địa ngắn ngủi? Này thật sự quá tốt rồi. Tào Siêu nghe vậy trong lòng mừng thầm, trên mặt lại lộ ra nồng đậm không muốn tỉnh, một mặt thâm tình an ủi nổi lên Diễm Phi. Ngắn ngủi chia lìa chính là tương lai càng tốt hơn gặp nhau, chỉ cần trong lòng đều có lẫn nhau, dù cho cách xa nhau lại xa, người ta cũng có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Người ta từ hiểu nhau đến yêu nhau, trải qua vô số đau khổ, thật vất vả mới đi tới đồng thời, bây giờ trong lòng ta chỉ còn dư lại ngươi. Thời gian ở biến, bằng hữu cũng biến, chỉ có ta đối với ngươi chân tâm chưa biến. Nam nhân lời tâm tình khi thì như dòng nước nhỏ róc rách, ôn hòa Diễm Phi bùng tim, khi thì như lửa nóng hừng hực, đem Diễm Phi phương tâm cho hòa tan. Bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt qua nữ nhân cái kia bóng loáng khuôn mặt thanh tú, Tào Siêu thâm tình ở nữ nhân bên thai thấp giọng nói rằng: "Diễm Phi, ta cũng chỉ có ngươi." Diễm Phi triệt để động tình, thuận thế ôm lấy Tào Siêu cái cổ, chủ động dâng lên môi thơm. "Tào Lang, ta cũng chỉ có ngươi." Mấy khắc sau, cẩn thận mà động viên Diễm Phi một phen, chờ nữ nhân ngủ sau, Tào Siêu lúc này mới lặng yên rời đi, chợt lại ngang nhiên xoải bước địa đi vào Ngưu Lan trong lều. "Ngưu Lan, ta cũng chỉ có ngươi." Chương 258, từ từ tiếp cận nguy cơ. Ba ngày, trên giường. Trong lòng ngươi thật sự chỉ có ta. Ngu Thanh cong lưng, ngực tấn công mông phòng thủ tư thái hiện ra một cái kinh người độ cong. Như ngậu giống như cánh tay ngọc ôm Tào Siêu cái cổ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tinh xảo khuôn mặt thành tu tiến đến nam nhân trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, Ngu Thanh có thể từ nam nhân trong con ngươi thấy rõ cái bóng của chính mình, tựa như ảo mộng. Nàng ngẩng lên cái kia lời cảm, môi đỏ khinh động, quật cường mà nghiêm túc nói rằng: "Ngươi là của ta." Âm thanh không nặng, nhưng đủ để tuyên thệ chủ quyền. Tào Siêu ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này lại như vậy chấp nhất. Có điều thân là một vị lão hải vương, hắn biết rõ vào lúc này ngàn vạn không thể do dự liền sẽ bại trận, để tâm mới gặp cho không. Nữ nhân hỏi nam nhân vấn đề thời điểm, 90% muốn không phải một cái đáp án, mà là đối phương thái độ. Tào Siêu đối với này rõ ràng trong lòng. Ngay ở linh điểm linh vài giây bên trong, khuôn mặt vẻ mặt cũng đã hoàn thành rồi cắt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt thâm tình liền đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào động lòng. Tào Siêu đàng hoàng trịnh trọng địa nhìn kỹ nữ nhân đôi mắt đẹp, dùng ôn nhu nhất ngữ khí nói rằng: "Nếu như có thể lời nói, ta thật muốn đem trái tim móc ra cho ngươi xem. Dưới chân địa ở đi, bên người nước ở lưu, ta lại chỉ muốn vĩnh viễn nắm ngươi tay. Trong lòng ta trừ ngươi ra, không có thứ gì." Nam nhân thâm tình để Ngu Thanh cảm động, hai con mắt trở nên mê ly, môi đỏ khinh động.
ngươi nói đều là thật sự. Ta đồng ý dùng tên của ta xin thề, nếu như ta Tào Siêu có nửa câu nói dối, ta Tào Siêu trời giáng năm lôi oanh. Tào Siêu lúc này tuyên thể, không hề gánh nặng trong lòng. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn họ Bạch, Tào Siêu chỉ là dùng tên giả mà thôi. Cho tới thần tiên trên trời nếu như không tìm được người bị hại sau liệu sẽ liên lụy cựu tộc, vậy thì không phải hắn cần quan tâm. Lao tộc trưởng, coi như ngươi rồi. Ngu Thanh rốt cục thỏa mãn, trên mặt phóng ra nụ cười sáng lạ, ngây ngô bên trong mang theo quyến rũ. Có điều buồn cô nương cũng không phải một cái người ích kỷ, ta cho phép ngươi đem ngươi chân tâm phân một điểm cho tỷ tỷ. Dứt lời còn hướng nam nhân làm cái dấu hiệu tay. Nhìn ngón cái cùng đầu ngón trỏ cái kia một tia hầu như không tồn tại khe hở, Tào Siêu chỉ có thể đau lòng tỷ tỷ Ngu Lan một giây. Các ngươi quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Trêu chọc một câu sau, Tào Siêu ôm lấy Ngu Thanh vai, làm cho đối phương tay ngọc kề sát ở chính mình trước ngực, bàn tay ở bóng loáng ngọc trên lưng không ngừng mà vuốt nhẹ. Yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi hai tỷ muội tốt, đời này không thay đổi. Ân. Ngay ở Tào Siêu còn muốn thuận thế lại trùng một làn sóng thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến lâu không gặp máy móc thanh. Keng. Lựa chọn thành công, khen thưởng, Bắc phủ quân 6 vạn người. Mẹ nó. Tào Siêu kích động đến trực tiếp bạo thô, ba thuộc bên kia vẫn không có chuyển đến tin tức, Công Dương Tôn bên kia cũng đồng dạng bật vô âm tín, không nghĩ đến hệ thống cũng đã phán định hắn thống nhất ba thuộc. Chuyện này quả thật chính là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Có điều lấy hệ thống đi đại tính, nên hai bên đều thành công, chỉ là tin tức còn không nhanh như vậy chuyển về thôi. Giữa lúc Tào Siêu còn ở kích động thời điểm, trước mắt đống nhiên lại xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, phát triển nội chính, trong vòng 10 năm đem ba thuộc người đều gà dám làm được 7 quốc số 1, đồng thời nhân khẩu cũng vững vàng 7 quốc số 1, hoàn thành khen thưởng tế liêu doanh 10 vạn người. Tuyển hạng 2, đông tiến vào đặt xuống sở quốc, cùng Giang Bắc 6 quốc hoa giang mà chỉ, hoàn thành khen thưởng chỉnh hòa đội tàu thuyền lớn 300 chiếc, thủy quân 6 vạn người. Tuyển hạng 3, lên phía Bắc cùng Đại Tần liều mạng, cuối cùng diệt Tần, hoàn thành khen thưởng thần sách quân 200.000 người. Xem xong này ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu nhất thời rơi vào trầm tư. Tuy rằng bây giờ thống nhất ba thuộc, có đại kho lúa, nhưng căn cơ như cũ bất ổn. So sánh lên quốc gia khác, Đại Hán quốc dù sao thành lập thời gian quá ngắn, bất kể là nhân tài vẫn là lực thống trị đều phải kém hơn quá nhiều. Càng khỏi nói ba thuộc hai địa bách tính, những người có thể đều là đến từ Tần quốc di dân, còn cần thời gian rất động viên. Nếu như đầu góc nóng lên tùy tiện mang binh lên phía Bắc hoặc là Đông tiến vào, chiến sự một khi kéo dài lâu ngày, phía sau tất sẽ xảy ra loạn. Nghĩ tới đây, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan chọn một. Hết cách rồi, thời đại này bật học cũng phải nói cơ bản pháp, không thể ngốc nghếch bật học. Cuộc sống về sau chỉ có thể vùi đầu làm ruộng. Phu quân ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay ở Tào Siêu suy tư thời khắc, bên hai truyền đến nữ nhân cái kia thiên kiểu bá mị âm thanh. Ta đương nhiên đang nhớ ngươi nha. Vừa dứt lời, nam nhân liền túi người mà xuống. Tần lĩnh, bao tả đạo bên trong. Ô ô, mũi tên tung càng dài không, bắn thủng xa xa một con sói hoang sơn sọ. Sói hoang phát sinh một tiếng gào thét, liền triệt để đoạt khí. Trên lưng ngựa, một thành viên giáp đen đại tướng thu nâng lên trong tay cung sát sau, chợt hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, phàm là hành quân trên đường nhìn thấy có chim bay cá nhảy, đều bắn cho ta hạ xuống, chó gà không tha. Nặng. Theo lính liên lạc rời đi, có thiên tướng không rõ vì sao, tiến lên dò hỏi. Đại soái đây là cái gì ý? Theo bản soái quan sát, quân Hán bên trong nên có thông thú ngữ người có tài, vì lẽ đó trước đây mới có thể nhiều lần sớm phát hiện đại quân ta hành tung. Mặt nạ màu vàng nóng bên dưới, truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Hắn chính là lần này Tần quốc Nam Trinh thống soái, Vương Tiễn. A, chuyện này, thiên tướng không dám nói xuống, có điều trên mặt nhưng tràn ngập không tin. Có người có thể thông thú ngữ, chuyện này nghe liền mơ hồ. Vương Tiễn liếc mắt người này, lạnh nhạt nói: "Khi ngươi bài trừ đi tất cả không thể sau khi, còn lại cho dù lại ly kỳ, cũng chỉ có thể là sự thực." Dứt lời liền lần thứ hai phát sinh hiệu lệnh. "Truyền cho ta quân lệnh, toàn quân tăng nhanh tốc độ, cần phải trong vòng 3 ngày chạy tới Nam Trịnh bên dưới thành." Nặng. Chương 259, Mạc Ngọc Kỳ Lân. Bách Việt, trong rừng rậm, lửa cháy bừng bừng hừng hực, tiếng hô giết rung trời. Mãi đến tận mặt trời lặn lúc, tà dương tây dưới, tiếng la giết mới rốt cục ngừng lại. Chờ khói thuốc súng tàn đi, trên chiến trường chỉ để lại đổ nát thê lương cùng thi thể khắp nơi. Trên đỉnh đầu chợt có quạ đen hạ xuống, mổ trên đất thi thể. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, phu cận bùn đất bị nhuộm thành màu nâu, cái kia đều là Bách Việt tộc nhân huyết. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ đằng xa mà đến, nhìn thấy khắp nơi thảm hôm sau, đôi mắt đẹp trở nên một mảnh đỏ đậm. Tay ngọc khẽ vuốt bên cạnh người một mặt bức tường đổ, nhưng không ngờ bức tường đổ đống nhiên quên đảo, hóa thành một địa mảnh vụn. Bạch Khiết còn nhớ, nhiều năm trước nàng từng tới nơi này, còn cùng nơi này lão tộc trưởng đã nói mấy câu nói. Nhưng mà bây giờ, nhưng cảnh còn người mất, to lớn một cái bộ tộc lại bị Hàn quân cho tàn sát hầu như không còn. Lửa giận trong lòng bốc lên, Bạch Khiết ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm. Hàn Vương, Thái tử An, Cơ Vô Dạng, Bạch Diệp Phi, các ngươi tùy ý tàn sát ta Bách Việt tộc nhân, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi mỗi người. Ta Bạch Khiết thề với trời, tương lai muốn để cho các ngươi hết thảy đều không chết tử tế được. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo khóc nỉ non thanh, gây nên Bạch Khiết chú ý. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu nhỏ. Đi đi qua nhìn, chỉ thấy bên trong có bé gái chính nhào ở trên người một nữ nhân, không ngừng mà lung lay đối phương. Mẫu thân, tỉnh một chút, tỉnh một chút ta. Nữ hài khóc đến rất thương tâm, nhưng mà cái kia ngã trên mặt đất nữ nhân nhưng vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Đang lúc này, nữ hài nhận ra được có người tiếp cận, vội vã ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Khiết. Thật là đẹp bé gái. Hai mắt đối diện bên dưới, Bạch Khiết rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo. Hai mắt đại mà có thần, khuôn mặt tinh xảo như bút bê sứ bình thường, trên người mang theo một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo linh động. Đặc biệt cái kia hai đạo thuần khiết không chút tì vết ánh mắt, khiến người ta không nhịn được đã nghĩ cùng với thân cận. Bạch Khiết ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ về phía đối phương đỉnh đầu. Ngoài ý muốn, nữ hài lại không có sau này xúc, trái lại chớp một hồi con mắt. Thật dài trên lông mi hạ xuống vài giọt giọt nước mắt, như bảo thạch giống như đen kịt hai con mắt mang theo tia nghi hoặc, bộ này ngốc manh dáng vẻ nhìn ra Bạch Khiết Tâm đều sắp muốn hóa.
Người tên là gì?
Ta tên Linh Nhi.
Danh tự này không sai.
Bạch Khiết nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài mái tóc.
Linh Nhi, mẹ ngươi đã chết rồi, ngươi có muốn hay không theo ta?
Mẫu thân nàng.
Biết chân tướng sau, Linh Nhi không có xem hắn hải tử giống như mở mị không biết làm sao, trái lại dùng tay lau khô nước mắt sau, đông nhiên phụ phù một tiếng quỷ giảm xuống Bạch Khiết trước mặt.
Ân nhân, Linh Nhi cầu ngài để mẫu thân mùa yên mà đẹp.
Tương lai ngài để Linh Nhi làm cái gì, Linh Nhi sẽ làm tất cả.
Nhưng mà liền lần này, lại làm cho Bạch Khiết phát hiện dị thường.
Nàng một phát bắt được Linh Nhi hai tay, quan sát tỉ mỉ lên.
Bé gái cái kia mềm mại trắng non trên cổ tay lại mọc ra vài miếng vảy màu đen, có vẻ khá là quái dị.
Thấy Bạch Khiết vẻ mặt nghiêm túc, Linh Nhi vội vã giải thích.
Linh Nhi từ nhỏ trên tay liền dài ra những ngày vậy, có điều sẽ không ảnh hưởng làm việc, Linh Nhi làm việc có thể lưu loát.
Van cầu ngài giúp mẫu thân mùa yên mà đi, Linh Nhi thật sự cái gì đều sẽ làm.
Có thể là nữ hải quá mức kích động, trên mặt bỗng nhiên dâng lên một tầng sương mù.
Sương mù bên trên, nữ hải cái kia bút bê sứ giống như khuôn mặt lại bắt đầu biến hóa lên.
Tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên, dù cho bình tĩnh như Bạch Khiết cũng không khỏi sửng sốt.
Một lúc lâu, các nữ đứa bé lần nữa khôi phục nguyên lai hình dạng sau, Bạch Khiết lúc này mới tự lẩm bẩm.
Tự Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu tới nay, thiên hạ dung chuyển, hà không ra đổ, lạc không ra thư.
Bây giờ ngàn năm đã qua, tương truyền nhân thú hiện, thánh nhân ra, chẳng lẽ hắn đúng là tân thánh nhân?
Dứt lời, nhìn phía Linh Nhi trong ánh mắt tràn ngập cực nóng vẻ.
Ta tên Bạch Khiết, từ nay về sau, ngươi chính là ta nghĩa nữ.
Sau đó tên của ngươi liền gọi Kỳ Lân.
Đợt, bé gái chính là sau đó thiên hành chín ca bên trong Mạc Ngọc Kỳ Lân.
Trong xoáy trướng, trở nên kích động qua đi, Tào Siêu đưa tay khẽ vuốt đại tư mệnh khuôn mặt thanh tú, ôn nhu nói rằng:
"Lần này Diễm Phi trở lại âm dương gia, ta lo lắng sẽ sinh ra sự cố. Nếu như đến thời điểm xảy ra điều gì bất ngờ, nhớ kỹ muốn đúng lúc truyền tin cho ta."
Quỳ gối bàn trà bên dưới đại tư mệnh chính cảm thấy cổ họng phát khổ, chính buồn nôn đến muốn thổ, nghe vậy tàn nhẫn mà trừng Tào Siêu một ánh mắt.
Nay cậu vật lại làm cho nàng làm chuyện loại này, trước mới nói tốt một lần cuối cùng.
Quả nhiên là nam nhân miệng, lừa người quỷ.
Mà để đại tư mệnh cảm thấy càng xấu hổ chính là nàng trong đáy lòng lại không có bao nhiêu chống cự tâm tình, cũng không biết bị chó này nam nhân quán cái gì thuốc mê, lại còn chủ động nên ngập lên.
Nghĩ tới đây, gò má liền lại lần nữa bay lên hai đóa đỏ ửng.
Hồi tưởng lại hai người trải qua, đại tư mệnh cảm thấy phải là như vậy địa hoang đường cùng thái quá.
Đường đường âm dương gia tử vong sứ giả một trong, lại gặp có một ngày cam tâm tình nguyện địa quỷ sát ở nam nhân bên dưới, đi làm cái kia buồn một việc.
Ừm. Khẽ cắn một hồi bờ môi, đại tư mệnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, hung lệ ánh mắt từ lâu rút đi, chỉ để lại một tia ai oán.
Bây giờ Diễm Phi cùng đại tư mệnh nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.
Chỉ có Diễm Phi đã thế, nàng mới có cơ hội lên cấp tinh hồn trước.
Vì lẽ đó dù cho Tào Siêu không bàn giao, đại tư mệnh cũng sẽ đem Diễm Phi tin tức đúng lúc truyền về.
Đang muốn tâm sự, đại tư mệnh bỗng nhiên nhận ra được cái gì, đầu đột nhiên thấp xuống, thân thể mềm mại lại lần nữa ẩn giấu ở bàn trà bên dưới.
Sau một khắc, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Khởi bẩm đại vương, 40 dặm ở ngoài phát hiện có người Tần đại quân.
Cái gì?
Chương 260, người Tần đột kích.
Đại doanh ở ngoài, Tào Siêu chính một mặt nhiệt tình nắm chặt trương ngực tay, thoải mái cười to nói:
"Ha ha ha, ta có Trương Khanh xin bảo, như hổ thêm cánh.
Người đến, truyền lệnh, từ bắt đầu từ hôm nay, phong Trương Nhược làm tướng làm thiếu phủ."
"Tạ đại vương."
Trương Nhược thấy Tào Siêu thái độ nhiệt tình, không chút nào bởi vì hắn là hạ người mà có đang nhìn nhẹ, hơn nữa mới vừa thấy mặt đã trực tiếp thực hiện hứa hẹn, trong lòng an ổn không ít.
Có điều còn có một cái chuyện khẩn yếu, liền do dự nói rằng:
"Đại vương, không biết thần hạ người nhà,
ái khanh mời xem."
Tào Siêu tránh ra thân vị, phía sau chậm rãi đi ra hơn 10 người nam nữ, cầm đầu chính là hai tên ông lão.
Trương Nhược thân thể chấn động, đầy mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt.
"Cha, mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chúng ta cũng không rõ ràng, đêm trước có người bỗng nhiên xông vào bên trong phủ mạnh mẽ mang đi chúng ta còn tưởng rằng là đến rồi giặc cướp."
Nhìn thấy cha mẹ một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, Trương Nhược lập tức liền đoán ra là chuyện ra sao, không khỏi kinh ngạc trong lòng không ngớt.
Đây chính là Hàm Dương, đại tần thủ đô vị trí, La Võng, đại nội cấm quân, thành vệ quân, bao nhiêu con mắt chính nhìn chằm chằm nơi đó. Nhưng mà vị này Hán Vương lại thần thông quảng đại như vậy, đem tộc nhân một cái không lọt nhận đi ra.
Này muốn gì cho thực lực mới có thể làm đến?
Trương Nhược không dám ngẫm nghĩ.
Giờ khắc này, trong lòng hắn dù sao cũng hơi cảm thấy vui mừng.
May mà lúc trước nghe theo Công Dương Tôn khuyên cáo, lựa chọn quả đoán đầu hàng.
Nếu như dám găng chống đối đến cùng, e sợ chờ đợi hắn vận mệnh cũng chỉ còn sót lại tử vong.
Một nhớ tới này, Trương Nhược vội vã đi tới Tào Siêu trước mặt, phù phù một tiếng té quỵ trên đất, lớn tiếng nói:
"Thần đa tạ đại vương ân cứu mạng.
Thần ngày sau ổn thỏa cúc cung tận tụy, để đại vương ân đức."
Ái khanh xin đứng lên.
Tào Siêu tiến lên nâng dậy Trương Nhược, khóe mắt dư quang liếc nhìn trong đám người một tên thon gầy nam tử.
Bên trong phân tóc ngắn, một bộ trời xanh, nguyên sắc hai màu đi ngược chiều tà khâm cầm ý đi. Nam tử khí sắc so với lần đầu gặp gỡ lúc hồng hào hơn nhiều,
chỉ có cái kia lang thang bất kham khí chất vẫn là nhất thành bất biến.
Hắn chính là trước đây nương nhờ vào tới được đạo trích.
Nhắc tới cũng là đúng dịp, Công Dương Tôn rời đi không bao lâu sau, mở trộm liền tới rồi đưa tin, nói lớn quân vây rồi thành đô.
Lúc đó Tào Siêu chính thiếu nhân thủ, liền để hắn phụ trách chủ trì cứu viện Trương Nhược ra quyến một chuyện.
Không nghĩ tới người này lại như vậy ra sức, ba ngày liền đem người cho cứu ra, quả nhiên không thẹn là trộm nhà tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Ngay ở bầu không khí chuyển đến nóng bỏng thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập.
Thương Lang Vương một mặt lo lắng đi đến Tào Siêu trước mặt.
"Chủ nhân, Tần Quốc 10 vạn đại quân hướng nơi này đánh tới, cách đại doanh còn sót lại 40 dặm."
"Cái gì?"
Lời vừa nói ra, một hòn đá chấn động tới ngàn cơn sóng, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhược đại nhân không phải đã đầu hàng sao, này lại là nơi nào đến 10 vạn đại quân? Người Tấn lẽ nào là từ trên trời rơi xuống đến hay sao? Ở đây trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ cùng không rõ, chợt lại hóa thành lo lắng. Bây giờ đại doanh bên trong chỉ có 2 vạn áo bào trắng quân cùng với trước bắt được 40.000 quân Tần tù binh, căn bản không đủ để ngăn chặn Tần quốc đại quân. Cho tới Trương Nhược cái kia 10 vạn hàng tốt, đối phương vừa mới đầu hàng lại đây, đối đầu kẻ địch mạnh không làm phản coi như tốt, thì lại làm sao có thể hy vọng đối phương có thể lập tức hình thành sức chiến đấu. E sợ Trương Nhược đáp ứng xuất binh giúp đỡ, Tào Siêu cũng sẽ không dùng. Đại vương, thần kiến nghị lập tức lùi vào Nam Trịnh, cự thành mà thủ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Công Dương Tôn tiến lên một bước, chắp tay hiến kế. Đề nghị này không sai. Nam Trịnh thành tường cao dày, trong thành còn có 6.000 tiên đăng tử sĩ cùng 2 vạn đại quân, thêm vào 2 vạn của ta áo bào trắng quân, nhất định có thể thủ được. Hạ lệnh đi, đại vương. Công Dương Tôn lời vừa nói ra, lập tức được không ít người chống đỡ. Ở đây bất kể là Yến Vân thập bát kỵ, Nhậm Hiêu vẫn là Trương Hàm, không có chỗ nào mà không phải là thiện chiến người. Tần quốc đại quân có thể ở thần không biết quỷ không hay bên dưới lẻn vào Nam Trịnh, đến khẳng định là tinh nhuệ chi sư. Muốn chỉ bằng vào 2 vạn áo bào trắng quân đi cùng đối phương cứng rắn, dù cho cuối cùng thắng cũng là thắng thảm, không nhất thiết phải thế. Thời khắc này, mọi ánh mắt đều rơi vào Tào Siêu trên người, cũng chờ hắn làm ra quyết định. Nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tào Siêu cũng không có ngay lập tức hạ lệnh. Hắn nhìn kỹ Thương Lang Vương, từng chữ từng câu hỏi. Thương Lang, vì sao lần này người Tần đại quân giết tới ta đại doanh 40 dặm ở ngoài mới bị phát hiện? Ngươi đàn sói đây. Thương Lang Vương sau khi nghe xong, phu phu một tiếng ngã quỷ trên mặt đất. Thuộc hạ có tội. Quân Tần đúng trọng tâm chắc chắn người có tài, đem thuộc hạ phái ra đi sói hoang đều cho bắn giết. Thuộc hạ không thể đúng lúc phát hiện, đến tỉnh ngộ lại lúc mới phái ra thám báo ra đi điều tra. Đại vương xin mời chỉ thuộc hạ đến trễ quân cơ chi tội, đem ta chém đi. Tào Siêu sau khi nghe xong, im lặng sau một lúc lâu, lúc này mới tiến lên nâng dậy Thương Lang Vương. Lọ xanh vỡ không rời miệng giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất bại? Nếu như chiến bại phải bị xử tử, vậy ngày sau ai còn gặp cam tâm tình nguyện vì là quả nhân hiệu lực? Bại không đáng sợ, trọng yếu chính là rõ ràng chính mình vì sao mà bại, nỗ lực phấn đấu, tương lai tập hợp lại, rửa sạch nhục nhã. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều dồn dập gật đầu, đầy mặt tán thành. Hán Vương quả nhiên là nhân đức chi quân. Được rồi, Thương Lang Vương đến trễ chiến cơ, ký 50 quân côn, xuống trước nhất đẳng, phạt bổng 1 năm, việc này chấm dứt ở đây. Thuộc hạ cảm ơn chủ nhân. Tào Siêu dứt lời, ngắm nhìn bốn phía. Chư vị đều muốn để bản vương lui giữ Nam Trịnh, có đúng hay không? Chương 261, đến từ vương tiễn bố cục. Mọi người cùng nhau gật đầu. Liên ở tại bọn hắn cho rằng đại vương muốn biết nghe lời phải thời điểm, Tào Siêu nhưng lắc đầu biểu thị từ chối. Chư vị có nghĩ tới hay không, ta Đại Hán mới lập, nếu như bản vương như thế lùi lại, sẽ có hậu quả gì không? Chuyện này, nay vừa hỏi, đúng là để ở đây tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Ở đây nhiều là võ nhân, hiển nhiên bọn họ trước chỉ là từ quân sự góc độ xuất phát để suy nghĩ vấn đề, nhưng quên chính trị góc độ. Vẫn là Công Dương Tôn cùng Trương Nhược hai vị quan văn nhanh nhất phản ứng lại, có điều hai người chỉ là môi giật giật, nhưng không có ngay lập tức mở miệng. Thấy không có người nói chuyện, Tào Siêu liền nói tiếp. Nếu như quả nhân như thế lùi lại, người Tần chỉ cần đem Nam Trịnh nhốt lại, liền có thể chúng quanh phân tán tin tức, nói đại quân ta bị vây, thậm chí bị diệt, đến thời điểm các ngươi đoán xem Ba Thục thậm chí còn Nam Trung bên kia gặp làm phản ứng gì. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau biến sắc. Ba Thục hai quận Tân Hàng, nơi đó nhưng là có không ít người Tần. Trước bởi vì quân Hán đại binh áp sát, những người này mới bị ép đầu hàng. Nếu như nghe nói Hán Vương bị vây, đám người kia nhất định sẽ cho rằng Đại Hán không xong rồi. Dạ tâm hạ người chắc chắn thừa dịp loạn mà lên, gây nên rối loạn. Nghĩ tới đây, mọi người cùng nhau sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. May mà Đại Vương cân nhắc chú đáo, bằng không liền lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Đại Vương, Công Dương Tôn thấy thế, đoán được Tào Siêu tâm ý, không nhịn được đứng ra dự định khuyên can, lại bị Tào Siêu cho giơ tay ngăn cản. Công Dương tiên sinh khẳng định là muốn khuyên quả nhân trước tiên lui thủ Nam Trịnh, dùng mấy ngày thời gian động viên hàng tốt. Chờ hợp nhất xong sau đại quân sau, lại dùng ưu thế binh lực cùng người Tần quyết một trận tử chiến. Cứ như vậy, cũng không sợ người Tần bịa đặt, giao động Ba Thục bên kia của tâm, lại có thể có đầy đủ binh lực đón đánh người Tần, quả nhân nói có đúng hay không? Đại Vương anh minh. Công Dương Tôn nghe vậy, thế mới biết đối phương trước cũng đã cân nhắc đến tầng này, không khỏi đối với Tào Siêu tâm sinh kính sợ. Thậm chí ngay cả tầng này cũng có thể nghĩ ra được, Đại Vương có thể nói là tính toán không một chỗ sai sót. Có thể chợt sinh ra một vấn đề. Kiến nghị này rõ ràng hợp tình hợp lý, vì sao Tào Siêu nhưng một bộ không cần như vậy dáng vẻ? Chẳng lẽ còn có càng tốt hơn kế sách tương đối? Nghĩ tới đây, Công Dương Tôn không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ. Không chỉ là Công Dương Tôn, ở đây tất cả mọi người đều hướng về Tào Siêu đầu lấy ánh mắt tò mò. Tào Siêu thấy thế, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, nhẹ giọng nói rằng: "Thực không cần phiền toái như vậy, quả nhân nơi này còn có một đám người." Tiến Vân thập bát kỵ nghe lệnh: "Thần ở. Các ngươi mau chóng đi 20 dặm trong hẻm núi, đem quả nhân binh mã mang ra đến, quả nhân liền ở đây nơi tập kết quân đội, chờ các ngươi." Nặng. Cách quân Hán đại doanh 40 dặm ở ngoài một chỗ dưới chân núi, đầu người phun trào. Vô số quân Tần chính gánh trường thương nỏ mạnh, không nói tiếng nào địa vùi đầu chạy đi. Đại quân dọc theo chân núi vốn lượn mà đi, dường như một cái trường xà giống như, kéo dài không dứt, thanh thế kinh người. Nhanh, tiếp tục tăng nhanh bước chân. Đã hành quân gấp đầy đủ 2 cái canh giờ, nhưng mà đại quân đội hình vẫn cứ không chút nào thấy hỗn độn, có thể thấy được nhánh bộ đội này là cỡ nào tinh nhuệ. Đặc biệt ở vào tiên phong vị trí nhánh bộ đội này, tuy rằng người mặc trọng giáp, trên người còn mang theo trường thương, đại thuẫn cùng cung nỏ chờ trang bị, gộp lại có tới 40, 50 cân, nhưng không có một người lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ đi lại vững vàng, ánh mắt kiên định, lại như là một cây cái như tiêu thương, ngạo nghễ mà đứng. Những này chính là đại tần cuối cùng, cũng là mạnh nhất tinh nhuệ, thiết ứng vệ sĩ.
Tần Quốc dòng giã 60 vạn đại quân, có thể trở thành là thiết ứng vệ sĩ chỉ có 2 vạn người, bây giờ đều ở nơi này. Mặt nạ vàng bên dưới, một đôi ánh mắt chính nhìn chăm chú phía trước. Lần này Tần Quốc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, có thể nói là không thành công thì thành nhân. Thân là một đời tuyệt thế danh tướng, may mắn tham dự đến trận này đánh bạc vận nước đại chiến bên trong, dù cho bình tĩnh như Vương Tiễn cũng có chút không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Lấy Sơn Hà làm bàn cờ, lấy một quốc gia làm quân cờ, chính là người làm tướng tha thiết ước mơ tâm nguyện. Giờ khắc này Vương Tiễn ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi quần sơn, rơi vào xa xa Hán trong doanh trại. Bây giờ đại quân ta cách Hán doanh còn sót lại 40 dặm, dù cho hiện tại bị phát hiện hành tung, ngươi cũng đã không có thời gian triệu tập viện quân. Đây là ta Vương Tiễn khổ tâm kinh doanh đi ra cục diện, ưu thế ở ta. Hán Vương, bản tướng ngược lại muốn xem ngươi đến cùng gặp ứng đối ra sao. Quân Hán doanh trước, tinh kỳ phấp phới. Hai vạn áo bào trắng quân chính đang doanh hàng đầu trận, toàn trường yên lặng như tờ, một luồng khí tức sơ sắc tràn ngập bốn phía, quét ngang bát phương. Chợt có chim trải qua, bị cả kinh hoa tiêu loạn, chạy trối chết. Trước trận, Tào Siêu chính dẫn một đám văn võ đang đợi viện quân đến. Đại vương, quân địch cách ta đại doanh còn lại 30 dặm. Đại vương, quân địch cách ta đại doanh còn lại 20 dặm. Đại vương, quân địch cách ta đại doanh còn lại. Theo thám báo lần lượt báo cáo, phía sau chúng văn võ bên trong có mấy người bắt đầu không bình tĩnh. Đều qua dòng dã nửa cái canh giờ, đại vương trong miệng viện quân vì sao chậm chạp chưa đến? Người Tần đều sắp muốn đánh tới, không nữa chạy về nhưng là không kịp. Chẳng lẽ đại vương không muốn lui bước, cho nên mới biên ra như thế một cái cớ? Trong lúc nhất thời lòng người di động, các đại thần bắt đầu dồn dập phỏng đoán Tào Siêu chân thực ý đồ. Thậm chí có người cảm thấy đến có thể là trước chiến đấu quá mức thuận lợi, Tào Siêu nhẹ nhàng, cho nên mới phải có như vậy hành động mạo hiểm. Đại vương, chúng ta không bằng trước tiên lui về doanh trại, theo trại mà thủ đi. Có đại thần rốt cuộc không nhịn được, tiến lên khuyên can. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên hai liền nghe có người đang kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, cái kia là cái gì? Chương 262, Bắc phủ quân. Phía trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Lúc này đã là vào buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang, xa xa bóng người trở nên hư huyễn, làm cho người ta một loại như ảo ảnh giống như cảm giác không thật. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều bóng người ra hiện ở trên đường chân trời. Bọn họ chạm thành một cái cự hình phương trận, cách đến rất xa liền để mọi người cảm nhận được một luồng khí tức sơ sắc trước mặt kéo tới. Sắc khí đầy trời, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ, khiến người ta có loại không rét mà run cảm giác. Đạp đạp đạp. Xa xa quân tốt bước chân chỉnh tề như một, nhân số tuy nhiều, nhưng không có vung lên bao nhiêu bụi mù. Chỉ có cái kia liên tục rung động mặt đất, đang nói cho mọi người đối diện này chi bộ đội nhân số đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Lần thứ nhất mắt thấy như vậy khổng lồ mà tinh nhuệ bộ binh, Tào Siêu phía sau một đám văn võ đại thần cùng nhau lộ ra kinh sợ. Bộ đội tinh nhuệ mặc dù có thể trở thành tinh nhuệ, ở chỗ chọn lựa chi nghiêm khắc, huấn luyện chi nghiêm ngặt, tiêu hao tiền lương sự to lớn. Điều này cũng nhất định nhân số tất nhiên sẽ không quá nhiều, Tần Quốc thiết ứng vệ sĩ cùng Ngụy Quốc Ngụy Vũ tốt chính là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng mà đối diện nhánh bộ đội này, có thể so với thiết ứng vệ sĩ còn kém một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngụy Vũ tốt. Đây chính là dòng dã 6 vạn người a. Thời khắc này, Nhậm Hiêu, Trương Hàm xem sững sờ, Công Dương Tôn, Trương Nhược cũng xem sững sờ, còn Điện Khánh cùng Mai Tam Nương thì lại đã sớm nhìn ra miệng đều muốn rơi trên đất. Thân là Ngụy Quốc đại tướng, hai người đương nhiên rõ ràng Ngụy Vũ tốt số lượng. Ngụy Quốc có 30 vạn đại quân, nhưng mà Ngụy Vũ tốt chỉ là 1 vạn. Nghĩ tới đây, hai người chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nếu như tương lai Đại Hán cùng Ngụy Quốc phát sinh xung đột, Ngụy Quốc đến tột cùng giang không gánh vác được đối phương đại quân. Đáp án rõ ràng. Đạp đạp đạp. Bộ đội càng đi càng gần, mọi người cũng rốt cục nhìn rõ ràng đội ngũ này tình huống. Đây là một nhánh pha trộn bộ quân. Mặt trước mấy hàng là cây giáo tay, nhưng cùng truyền thống cây giáo tay không giống nhau chính là, những này quân tốt trong tay cây giáo có tới 7, dài 8 mét. Nếu như đổi làm bình thường sĩ tốt, dơ lên như vậy ổ cây giáo nhất định sẽ có vẻ cực kỳ ngốc, không dễ dàng vung lên, nếu như gặp phải cùng tiễn thủ liền sẽ trở thành địa. Nhưng trước mặt những người này nhưng không chút nào phương diện này khuyết điểm, mỗi người bọn họ đều dài đến khổng vũ mạnh mẽ, chi trên trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn. Hạng nặng cây giáo ở trong tay bọn họ liền phản phất một cái phổ thông trường thương, biến nặng thành nhẹ nhàng. Ngoài ra, những người này sau lưng còn mang theo một mặt bằng sắt cự thuẫn. Nói cách khác những này tráng hán ngoại trừ đảm nhiệm cây giáo tay ở ngoài, vẫn là cự thuẫn binh. Giữa đội ngũ nhưng là đao thuẫn binh, bộ phận này nhân số nhiều nhất. Cẩn thận nhìn tới, trong tay đối phương đao cùng bình thường đại đao cũng tuyệt nhiên không giống. Đao dài 7 thước, lưỡi dài 3 thước, chôi dài 4 thước, dưới dùng sắt xuyên, mã bộ thủy lộ đều có thể dùng. Đây là trảm mã đao, cũng gọi là mạch đao. Dưới ánh nắng chói chang, ôm đồn mạch đao ở ánh mặt trời chiếu rọi ban phát ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, lộ ra từng tia ý lạnh, phảng phất có thể đem người con mắt cho chọc mù. Những thứ này đều là bách luyện bảo đao, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể đem toàn bộ mã cho chia ra làm hai. Thiết giáp ở trước mặt nó liền còn như trang giấy, một đâm liền phá. Mà những này mạch đao thủ phía sau đồng dạng cong lấy một mặt loại nhỏ khiên tròn, bên hông còn khóa một cái đường đao. Hiển nhiên ngoại trừ bên trong khoảng cách giết địch ở ngoài, bọn họ đồng dạng tinh thông gần người vật lộn. Lại sau này nhìn tới, đội ngũ phía sau nhưng là mấy hàng tay nỏ. Trong tay bọn họ nỏ cùng thời kỳ chiến quốc nỏ có chút không giống nhau. Không lưng dài 3 thước 3, huyền dài 2 thước 5, không cần nằm trên đất phóng ra, tầm bắn nhưng có thể đạt hơn 240 bộ. Mà những này tay nỏ sau lưng ngoại trừ 3 thùng gỗ mũi tên ở ngoài, còn có một cái đường đao. Nói cách khác những người này cũng không phải là chỉ là đơn thuần tay nỏ. Bạch. Rất nhanh, bộ đội đã đi đến Tào Siêu trước mặt, rộng mở đứng nghiêm, thiết phiến la trong lúc đó phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Bất kể là cây giáo tay, đao thuẫn binh vẫn là người bắn nỏ, đều không ngoại lệ đều là người mặc thiết giáp, thậm chí ngay cả nơi cổ đều có tấm sắt phòng hộ. Nếu bàn về giáp trụ phòng hộ trình độ, không kém chút nào với thiết ứng vệ sĩ cùng Ngụy Vũ tốt. Thật một nhánh tinh nhuệ. Một lúc lâu, Công Dương Tôn không nhịn được phất cần than thở. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết đại vương tại sao lại từ chối chính mình vừa nãy đề nghị, không có lựa chọn lui về Nam Trịnh tử thủ. T. Trương Nhược không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách đại vương không muốn lui giữ Nam Trịnh. Có này cường quân, hơn nữa hai vạn càng tinh nhuệ áo bào trắng quân, đánh cái kia 10 vạn người Tần còn chưa là bắt vào tay. Mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Liền ngay cả Nhậm Hiêu, Trương Hàm các võ tướng nhìn thấy những này tinh nhuệ sau, cũng không nhịn được nổi lên một chút tâm tư. Chính là phấn hồng tặng gia nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Không có tướng quân không hy vọng thống soái một nhánh bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa còn là như thế một nhánh cao cấp nhất đội quân thép. Thời khắc này, bọn họ độc lòng. Ào ào. Vô số giáp trụ tiếng vang lên, 6 vạn bộ binh cùng nhau có động tĩnh. Tham kiến Hán Vương. Tất cả mọi người một gối quỳ xuống, thanh thế dọa người, chấn động tới trong rừng chim. Như vậy quân uy, để ở đây tất cả mọi người đều tâm thấy sợ hãi. Sư huynh, này Hán Vương xem ra liền một cái mặt trắng, vì sao dưới tay gặp có cỡ này cường quân? Mai Tam Nương lặng lẽ điệu tiến đến Điện Khánh bên cạnh, thấp giọng hỏi. Nhưng mà Điện Khánh nhưng không hề trả lời, một đôi mắt hổ lặng lặng mà nhìn đoàn người phía trước nhất đạo kia kiên cường bóng người. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đang lúc này, bên tai truyền đến Tào Siêu âm thanh. Chương 263, đến từ người mặc áo đen tình báo. Miễn lễ. Bản vương tứ bọn ngươi quân tên, Bắc phủ quân. Tạ đại vương bàn tên cho. Có Tào Siêu mở miệng, Bắc phủ quân lúc này mới đồng loạt đứng lên. Thời khắc này, sở hữu Bắc phủ quân khí thế đột nhiên vừa thu lại, không có trước đây như vậy cảm giác đột ngột, có vẻ nội liễm mà bình tĩnh, làm cho người ta một loại như núi cao dày nặng. Ngay ở chúng văn võ vì đó than thở thời gian, Tào Siêu mở miệng. Nhậm Hiêu, Trương Hàm, Điện Khánh nghe lệnh. Thần ở. Ba người sau khi nghe xong mau mau ra khỏi hàng. Kể từ hôm nay, Nhậm Hiêu vì là Bắc phủ quân chủ tướng, Trương Hàm, Điện Khánh vì là Bắc phủ quân phó tướng. Nặng. Nhậm Hiêu cùng Trương Hàm hai người sau khi nghe xong, mừng rỡ trong lòng, chợt lớn tiếng đồng ý. Thân là hàng tướng, hai người xưa nay liền không nghĩ tới có thể độc lĩnh một quân. Nhưng mà bây giờ Tào Siêu không những để bọn họ độc lĩnh một quân, còn đem dòng giá 6 vạn tinh nhuệ đều giao cho bọn hắn. Đây là cỡ nào tín nhiệm, lại là khí phách bậc nào? Thời khắc này, hai trong lòng người đều sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết ý nghĩ. Nhưng mà một bên khác, Điện Khánh nhưng chậm chạp không nói gì. Nội tâm của hắn đang giãy giụa. Đối mặt như vậy tinh nhuệ, nói không động tâm là giả. Lại nói, bây giờ 300 sư huynh đệ còn muốn nhờ bao che với đại hán, vì lẽ đó Điện Khánh nhất định sẽ tận tâm tận lực vì là Tào Siêu bán mạng. Có thể bán mạng là một chuyện, ở đại hán trong quân đảm nhiệm chức vị lại là một chuyện khác. Nếu như lần này tiếp nhận rồi đại hán chức quan, cũng là mang ý nghĩa Điện Khánh muốn phản ngụy đầu hán, đây là hắn không muốn tiếp thu. Hiện trường bầu không khí nhất thời rơi vào đọc lại, ngay ở chúng văn võ đại thần bắt đầu đối với Điện Khánh trợn mắt nhìn thời điểm, Tào Siêu đã đi đến bên cạnh hắn. Bàn tay lớn rơi vào Điện Khánh trên bả vai, lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đem quân đội giao cho ngươi là coi trọng ngươi thống binh mới có thể cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cuộc chiến đấu này có sự gia nhập của ngươi, phần thắng gặp càng to lớn hơn. Cho tới sau trận chiến, ngươi nếu như muốn ngụy quốc, ta tuyệt không cản trở." Điện Khánh sau khi nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Tại hạ tạ đại vương lý giải, Điện Khánh tự nhiên vì là đại vương hiệu lực. Được. Tào Siêu hài lòng vỗ vỗ Điện Khánh vai sau, lúc này mới xoay người hạ lệnh. Áo bào trắng quân, Bắc phủ quân lượt trận, chuẩn bị nên địch. Nặng. Quân Hán doanh trại 10 dặm ở ngoài, phía trên đường chân trời bắt đầu bay lên quần quần bụi mù. Đại soái, phía trước còn có 10 dặm chính là Hán doanh. Bên trong quân trận, có tham báo bẩm báo. Vương Tiễn ngắm nhìn bốn phía sau, nâng lên roi ngựa chỉ tay bên cạnh ngọn núi kia pha. Truyền lệnh xuống, đại quân dựa vào núi đóng trại, đêm nay chính là ở đây nghỉ ngơi. Đại soái, chúng ta thật vất vả mới chạy tới nơi này, phải nên thừa thế xông lên bắt quân Hán, vì sao lại muốn ở đây dựng trại đóng quân, đồ phí thời gian. Một bên phó tướng mở miệng hỏi. Ngươi không hiểu. Vương Tiễn đuổi rồi thám báo đi truyền lệnh sau, lúc này mới từ tổ nói. Đại quân lao sư viết trình, tướng sĩ bề bài, phải nên hảo hảo nghỉ ngơi một phen, chờ ngày mai lại phát động công kích cũng không chỉ. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, ta chờ không thể sai sót. Nặng. Phó tướng sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lời. Hán doanh, Tào Siêu bên này cũng thu được thám báo báo lại, cũng là đại gia dự liệu. Không nghĩ đến người Tần lại không có trực tiếp khởi xướng tấn công, trái lại ở 10 dặm ở ngoài dựng trại đóng quân đi tới. Đại vương, chúng ta có hay không muốn thừa dịp quân địch về ngoài, trực tiếp lĩnh binh giết tới? Không đội. Nhậm Hiêu tiến lên xin chiến, lại bị Tào Siêu cho từ chối. Người Tần khẳng định là nghĩ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ cùng ta quân quyết chiến. Đã như vậy, vậy ta liền thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, đêm nay chạy đi tập doanh được rồi. Đại vương diệu kế. Trạng vạng, quân Tần trong doanh trướng. Tướng quân, ngoài trướng có người cầu kiến. Cho mời. Vương Tiễn ngồi ở bàn trà sau khi, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, nhưng mà dưới mặt nạ con mắt nhưng né qua vẻ kinh ngạc. Nơi này nhưng là Nam Trịnh khu vực, rốt cuộc là ai muốn gặp hắn? Hơi khuynh, một cơn gió động, liêm trướng bị sốc lên, một vị người mặc áo đen từ ở ngoài chậm rãi mà vào. Lấy miếng vải đen che mặt, khiến người ta không thấy rõ tướng mạo. Mặt nạ bên dưới bắn ra hai vệt tinh mang, Vương Tiễn quan sát tỉ mỉ người đến, phát hiện trên người đối phương cũng không có sát khí. Các hạ là người nào, vì sao phải tới đây thấy bản tướng? Thấy đối phương chậm chạp không có lộ ra hình dáng, Vương Tiễn cau mày hỏi. Tại hạ là người nào đều không quan trọng. Ta tới đây chỉ là muốn nói cho tướng quân, ba thuộc 20 vạn đại quân đã bị quân Hàn đánh tan, thuộc quận Thái Thú Trương Nhược mới vừa mới dẫn 10 vạn đại quân đầu hàng Hàn Quốc. Cái gì? Vương Tiễn nghe vậy đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Mặt nạ bên dưới, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm người đến, muốn từ trên người đối phương nhìn ra cái hở. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn, người đến chỉ là đứng bình tĩnh ở cái kia, miếng vải đen bên dưới thậm chí ngay cả hô hấp tần suất đều không có một chút biến hóa nào. Vương Tiễn lại đánh giá đối phương một phen sau, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Mặc dù cái kia Trương Nhược lĩnh 10 vạn đại quân đầu hàng Hàn Quốc thì lại làm sao?" Những người tướng sĩ đều là Tần quốc con dân, bản tướng lượng cái kia Hán vương cũng không dám dùng.
Không sai, Vương Tiễn tướng quân quả nhiên có danh tướng phong thái.
Áo choàng bên trong phát sinh một tiếng cười khẽ. Có điều nếu như tại hạ nói cho tướng quân, cái kia Hán vương đã tập kết 8 vạn tinh nhuệ, chính thủ thế chờ đợi, sẽ chờ tướng quân ngày mai tự đầu la võng, không biết tướng quân tin cũng không tin. Lời vừa nói ra, mặc dù bình tĩnh như Vương Tiễn cũng rốt cục đổi sắc mặt.
Chương 264, Mặc Tử khuyên chiến.
Quả thực hoàn toàn là nói bậy.
Vương Tiễn rốt cục đổi sắc mặt.
Hán quốc tự Nam Trung lập nghiệp, nơi đó chỉ là khối đất không lông, lại nơi nào đến 8 vạn tinh nhuệ? Các hạ chẳng lẽ làm bản tướng là 3 tuổi tiểu nhi hay sao?
Tại hạ sao dám, ta chỉ có điều ở trình bày sự thật thôi, còn có tin hay không, ngay ở tướng quân một ý nghĩ sai lầm.
Có điều tại hạ hy vọng tướng quân không nên quên, trận chiến này quan hệ đến Tần quốc và nước, không thể sai sót, hy vọng tướng quân cân nhắc sau đó làm, cáo tử.
Người áo đen dứt lời, hướng Vương Tiễn hơi vừa chắp tay liền trực tiếp rời đi.
Vương Tiễn vừa không có nói ép hỏi, cũng không có hạ lệnh cản trở, chỉ là túi đầu rơi vào trầm tư.
Sau một lúc lâu, rốt cục hạ lệnh.
Người đến.
Truyền lệnh xuống, thu thập xong hành trang, chuẩn bị lui lại.
Nặng.
Mặt khác lưu lại mấy trăm người, nhiều tạo kệ bếp.
Trên đỉnh núi, hai bóng người chính đứng chắp tay, Tào Siêu đang quan sát địch tình, Thương Lang Vương thì lại ở một bên thủ vệ.
Nơi này cao hơn 100 mét, đi xuống nhìn tới, đại doanh bên trong bố trí vừa xem hiểu ngay, lại không sợ bị kẻ địch phát hiện.
Có dẫm vào vết xe đổ, Tào Siêu không thể lại triệt để dựa vào đàn sói tình báo, vì lẽ đó quyết định tự mình đến một chuyến, dễ đánh nghe địch tình.
Ngược lại có mộng điệp chi đột, coi đời này liền không ai có thể bắt được hắn.
Đang lúc này, một vệt bóng đen như là ma tiếp cận.
Người đến đầu tiên là xuất hiện ở trên tán cây, tiếp theo thân hình lấp lóe, liền rơi vào khoảng cách Tào Siêu trước mặt mấy chục mét nơi.
Tào Siêu nhìn chăm chú nhìn tới, người này toàn thân áo đen, ở ngoài khoác một cái vải bố áo choàng, khuôn mặt triệt để ẩn giấu ở áo choàng bên dưới, khiến người ta không thấy rõ tướng mạo.
Nam đạo hàn mang lấp lóe, Thương Lang Vương vội vã lắc mình che ở Tào Siêu trước người, đồng thời lấy ra thiết trảo.
Ngay ở hắn chuẩn bị hướng về đối phương phát động tấn công lúc, Tào Siêu bàn tay lớn đã khoát lên trên bả vai của hắn.
"Thương Lang, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi."
"Vâng, chủ nhân."
Thương Lang nghe vậy, ngoan ngoãn lui xuống.
Quát lui Thương Lang Vương sau, Tào Siêu lúc này mới nhìn về phía người bí ẩn, lạnh nhạt nói:
"Mặc gia cự tử đại gia Quang Lâm, không biết vì chuyện gì?"
Áo choàng bên dưới, một đạo có chút thanh âm giản mùa vang lên, "Hán Vương làm sao có thể nhận ra lão phu, lẽ nào chúng ta trước đây từng gặp?"
Lời nói này liền bằng trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình, nhưng mà Tào Siêu nhưng cười lắc đầu.
"Tự kiếm phi công, Mặc Mi vô phong."
Nếu là tại hạ không có nhìn lầm lời nói, cự tử trong tay cầm chính là Mặc Mi.
Người đội đấu đồng vẻ mặt bất động, bàn tay giơ ra, một thanh kiếm chui xuất hiện ở trong lòng bàn tay.
Chôi kiếm hiện đen như mực sắc, trên có huyền bạch hoa văn, có vẻ khá là thần bí.
Bá,
lòng bàn tay một phen, một thanh đen thui trường kiếm ra khỏi vỏ.
Có điều kiếm này cũng không có mũi kiếm, cũng không có lưỡi kiếm,
cùng nói là một thanh trường kiếm, còn không bằng nói là một cái cây thước.
Mặc Mi vừa ra, một luồng dày nặng kiếm ý tràn ngập tứ phương, bốn phía sức mạnh đất trời đều phảng phất bị cầm cố lại bình thường, uy lực kinh người.
Ha ha ha, không sai, Hán Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc, tại hạ chính là Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp.
Lục Chỉ Hắc Hiệp rút ra Mặc Mi sau, một mặt cân nhắc mà nhìn Tào Siêu.
Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, đối diện Tào Siêu không chút nào vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không có một tia thay đổi.
Một giây sau, một luồng tuyệt cường chân khí từ trên người Tào Siêu tuôn ra, bốn phía không gió mà bay, kiếm khí tuôn ra bên dưới, sát khí xông thẳng mây xanh.
Phàm là bị kiếm khí bao trùm địa phương, tất cả mọi thứ đều kết ra một tầng mỏng manh sương lạnh.
Chân khí tiến hóa.
Áo choàng bên dưới, Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Thế nhân đều truyền Hán Vương xuất thân quý quốc, võ nghệ cao cường, lão phu vốn là còn mấy phần không tin. Hôm nay xem tới, mới biết thế nhân ngu muội. Hán Vương võ nghệ đâu chỉ cao cường, đủ để có thể xưng tụng vô đối thiên hạ.
Ha ha ha.
Tào Siêu sau khi nghe xong, cười ha ha.
Cự tử quá khen rồi, như tại hạ đoán không lầm, Mặc gia công pháp 10 tầng, cự tử nên đã luyện đến 9 tầng đỉnh cao, tại hạ cùng với cự tử nhiều lắm cũng chính là sàn sàn với nhau, lại còn nói gì tới vô đối thiên hạ.
Hán Vương kiêm tốn.
Lục Chỉ Hắc Hiệp hiển nhiên không dự định ở cái đề tài này trên tiếp tục nói, chuyển đề tài.
Lão phu lần này đến đây, là muốn khuyên Hán Vương thôi binh, không biết Hán Vương có thể không cho lão phu cái này mặt mũi.
Ồ.
Tào Siêu nghe vậy lập tức thu hồi nụ cười, con mắt híp lại, tỉ mỉ mà đánh giá Lục Chỉ Hắc Hiệp.
Mặc tử không phải công, lẽ nào cự tử muốn hành cái kia Mặc tử khuyên chiến việc?
Chính là.
Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng Tào Siêu chắp tay nói,
cung quốc phúc quân, tặc giết bách tính, mỗi lần chiến tranh đều mang ý nghĩa vô số bách tính tử vong, vì lẽ đó tại hạ cả gan khuyên Hán Vương tức binh.
Tào Siêu nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười.
Cự tử tựa hồ tìm lộ địa phương, lần này là người Tần xuất binh muốn công ta Đại Hán. Ta Đại Hán giàu có ba, Thục, Hán Trung, Nam Trung khu vực, vẫn tuân theo đại quốc ngoại giao, hòa thuận lắng giềng. Cùng giữa các nước, nhất quán thừa hành hòa bình, hữu ái, lẫn nhau phát triển ngoại giao nguyên tắc, từ không can thiệp nước khác nội chính, càng sẽ không tùy tiện xuất binh nước khác. Nhưng mà người Tần nhưng là lòng ngông dạ thú, nhiều lần muốn lật đổ ta Đại Hán Giang Sơn.
Lại như lần này, bọn họ lại bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tùy tiện phát binh 10 vạn tập ta Hán Trung.
Cự tử ngươi đến bình một phân xử, đến cùng là ai vấn đề?
Lục Chỉ Hắc Hiệp trực tiếp nghe ở lại, sững sờ.
Nhìn Tào Siêu cái kia một bộ nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ, hắn rốt cục lĩnh giáo cái gì gọi là vô liêm sỉ.
Cái tên này rõ ràng đoạt người ta Tần quốc ba, thuộc cùng Hán Trung, còn ngược lại cắn người ta một cái, nói Tần quốc xuất binh xâm phạm ngươi lãnh thổ.
Còn có so với này càng vô liêm sỉ sao?
Ha ha.
Trong áo choàng truyền đến một trận khô khốc tiếng cười, Lục Chỉ Hắc Hiệp không muốn sẽ cùng Tào Siêu quỷ kéo xuống đi, trực tiếp hỏi.
Cái kia Hán Vương ý tứ là, chỉ cần người Tần lui binh, trận chiến này liền có thể phòng ngừa.
Chương 265, ngươi là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất.
Đương nhiên.
Tào Siêu vẻ mặt thành thật mà nói rằng: "Bản vương trước đều đã nói, ta Đại Hán yêu quý hòa bình, chỉ cần người Tần chịu lui binh, Đại Hán tuyệt không truy kích."
"Được." Lục Chỉ Hắc hiệp sau khi nghe xong, hướng Tào Siêu gật đầu tán thành. Hiếm thấy Hán vương thâm minh đại nghĩa, tại hạ khâm phục, vậy tại hạ trước hết cáo tử.
Tiên sinh đi thong thả. Nhìn theo Lục Chỉ Hắc hiệp rời đi, Thương Lang vương tiến đến Tào Siêu trước mặt nói rằng: "Chủ nhân, bây giờ đại quân ta binh tinh lương đủ, người Tần lại là một mình thâm nhập, cơ hội tốt như vậy bên dưới nếu như thả chạy người Tần."
"Ta biết."
Chưa kịp Thương Lang vương nói xong, liền bị Tào Siêu cho giơ tay ngăn cản. "Người trước tiên chạy trở về, nói cho Yến Vân thập bát kỵ cùng Nhậm Hiêu mọi người, kế hoạch sớm, dạ tập từ giờ dần đến sớm nửa đêm."
"A."
Thương Lang vương một mặt choáng váng, chủ nhân không phải mới vừa đáp ứng cái kia Lục Chỉ Hắc hiệp cùng người Tần tức binh sao?
"Có sao?"
"Không có chứ." Tào Siêu một mặt cân nhắc địa nhìn về phía Thương Lang vương. "Ta chỉ là đáp ứng hắn chỉ cần người Tần chịu lui binh, ta Đại Hán tuyệt không truy kích. Ta nghĩ, người Tần đêm nay nên còn không nhanh như vậy lui binh đi."
"Ha ha ha ha."
Thương Lang vương lần này rốt cục đã hiểu. Chính mình chủ nhân căn bản không có ý định thu tay lại, hơn nữa còn ngược lại lợi dụng Lục Chỉ Hắc hiệp đến mê hoặc người Tần. Nếu như người Tần nghe Lục Chỉ Hắc hiệp du thuyết, đêm nay thả lỏng cảnh giác, vậy coi như thật sự muốn gặp vận đen. Nghĩ tới đây, Thương Lang vương nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt có thêm tia sùng bái. Như vậy không biết xấu hổ mưu kế, thật là khiến người ta sung sướng a.
"Vâng, thuộc hạ này liền trở về truyền lệnh."
Thương Lang vương dứt lời, thân hình nhảy một cái, mấy cái chập trùng sau liền biến mất ở phương xa. Tào Siêu thì lại vẫn cứ sừng sững ở đỉnh núi. Quá một lúc lâu, mãi đến tận Tần trong doanh trại bay lên khói bếp sau, khóe miệng mới rốt cục lộ ra mỉm cười.
"Khói bếp con số không sai, xem ra người Tần hẳn là không lập tức triệt binh, rất tốt."
Dứt lời, thân hình hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất không còn tăm hơi. Sơn giã trong lúc đó, Mặc ra một cái nào đó bên trong cứ điểm. Cửa gỗ bị đẩy ra, toàn thân áo đen Tần Vũ Dương đẩy cửa mà vào, kinh hãi trong phòng người.
"Vũ Dương."
Thấy rõ người tới tướng mạo sau, Tiến Đan lập tức bung ra nắm chặt trôi kiếm tay, bước nhanh về phía trước hỏi:
"Người Tần bên kia nói thế nào?"
"Thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đem quân Hán tình báo tiết lộ cho người Tần."
"Được."
Tiến Đan sau khi nghe xong, cao hứng một tay khoát lên Tần Vũ Dương trên bả vai.
"Lần này khổ cực Vũ Dương,
thuộc hạ có thể vì thái tử hiệu lực, tuy chết không tiếc, chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ, mong rằng thái tử vui lòng báo cho."
Vũ Dương nhưng nói không sao cả.
Tần Vũ Dương mím mím miệng sau, lúc này mới hỏi:
"Người Tần bạo ngược, đồ thành sát phu, quan Đông sáu quốc rất thù hận. Nếu như lần này người Tần tinh nhuệ đều tổn hại ở đây, Tần quốc chắc chắn lại không vươn mình ngày, thái tử vì sao lại muốn cố ý để thuộc hạ đi nhắc nhở bọn họ?"
Đó Tần Vũ Dương cái kia không rõ ánh mắt, Tiến Đan chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc, phi công mặc môn, kiêm yêu bình sinh. Ta Mặc ra bên trong người, lấy kiêm ái thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình. Người Tần tuy tàn bạo, nhưng ai có thể bảo đảm cái kia Hán vương không tàn bạo? Nếu như cái kia Hán vương so với người Tần càng tàn bạo, ta chợt nhưng là khoanh tay đứng nhìn, há không phải lại lần nữa ham thiên hạ bách tính với thủy hỏa bên trong? Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là để cái kia Hán vương cùng người Tần vẫn đâu nữa, như vậy tới nay ta quan Đông sáu quốc bách tính mới gặp có cuộc sống tốt hơn."
Dứt lời, Tiến Đan chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ thở dài:
"Vũ Dương, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Thái tử lại tài, lại có kiêm tể thiên hạ chi tâm, thuộc hạ bái phục."
Tần Vũ Dương một mặt kính nể địa hướng Yến Đan thi lễ một cái, lại bị Yến Đan cho phủ lên.
"Vũ Dương không cần như vậy, nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, tư thế lúc này lấy cùng hoài coi như."
Nghe nói Yến Đan lại đem chính mình coi là sinh tử chi giao, Tần Vũ Dương hoàn toàn bị cảm động đến, quỳ một chân trên đất:
"Thuộc hạ nguyện làm thái tử quên mình phục vụ."
Vũ Dương mau mau xin đứng lên: "Người ta đi Nam Trịnh thành đồng như một say, chờ cự tử trở về làm sao?
Đều nhờ thái tử dặn dò."
"Chạc vạng, Tà Dương tây dưới."
Trong quân doanh lặng lẽ, hầu như sở hữu quân Hán tướng sĩ đều bị cưỡng chế về trướng đồng nghỉ ngơi, vì là đêm nay dạ tập mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có chút ít quân tốt đang lặng lặng địa thủ vệ cửa trại.
Doanh trước cửa, Tào Siêu đang cùng Diễm Phi Lưu Luyến chia tay. Dù cho là dạ tập, nhưng người Tần cái kia 10 vạn tinh nhuệ cũng tuyệt đối khó đối phó, vì lẽ đó đêm nay nhất định sẽ là một hồi huyết chiến. Có thấy vậy, Tào Siêu hạ lệnh để sở hữu quan văn đều trước một bước Nam Trịnh, liền ngay cả Ngu gia tỷ muội cũng không có ngoại lệ. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại Diễm Phi cùng Âm Dương gia mọi người cuối cùng một nhóm rời đi.
"Phu quân, ta muốn lưu lại giúp ngươi một tay."
Diễm Phi tựa ở Tào Siêu trong lồng ngực, trên khuôn mặt xinh xắn mang theo một vẻ mới vừa bị từng bắt nạt hường hạ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Cùng Tào Siêu ở chung lâu ngày, Diễm Phi đã không để ý ở Âm Dương gia đệ tử trước mặt lộ ra con gái nhỏ nhà một mặt. Chỉ cần chính mình nam nhân cao hứng, vậy thì cái gì cũng không đáng kể.
"Không được, ngươi là của ta yêu thích, ta lại há có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Nếu như ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, ta cũng sẽ sống không nổi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đi Nam Trịnh, còn phải bảo vệ thật chính mình."
Như vậy buồn nôn lời nói để ở đây đại tư mệnh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh, Vân Trung quân đều không tự chủ được mà dùng mình một cái, nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng mà Diễm Phi nhưng vui vẻ chịu đựng, trong con ngươi xinh đẹp có hóa không ra tình ý, si ngốc nhìn Tào Siêu. Nắm thật chặt ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn bàn tay lớn, Tào Siêu đầu tựa ở Diễm Phi vai đẹp trên, dán vào cái kia bóng loáng nhắn nhủi gò má nói rằng:
"Ngươi biết không, thực khoảng thời gian này ta vẫn cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ tự, ta chưa từng nghĩ đến lại có thể theo đuổi đến ngươi. Ngươi lại như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, là như vậy địa mỹ lệ, như vậy địa thuật khiết, như vậy địa sặc sỡ lóa mắt. Mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta lạc lối ở đêm đen lúc, là ngươi ở rọi sáng ta tiến lên. Diễm Phi a, ta tình nguyện đem sở hữu thống khổ đều lưu ở trong lòng, cũng không muốn quên con mắt của ngươi. Là ngươi cho ta lại đi tin tưởng dũng khí, lướt qua nói dối đi ôm ấp ngươi. Ngươi là ta một đời chí yêu."
"Tào Lang."
Diễm Phi tức vũ khí, triệt để hòa tan ở nam nhân lời ngon tiếng ngọt bên trong.
Chương 266, như Chu Anh ở, sao có thể để quả nhân có lần này thất bại a. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, quân Tần doanh trước cửa lặng lẽ, chợt có vài tên trị thủ quân tốt ở hứng hờ địa ngủ gần. Đột nhiên xa xa phóng tới một nhánh mũi tên, cắt ra bầu trời đêm, đóng ở trại trên tường một tên quân coi giữ trên người. A. Quân coi giữ trước khi chết rít gào đã kinh động trong doanh trại tất cả mọi người, khi bọn họ trùng ra lều vài lúc, chỉ cảm thấy mặt đất đang kịch liệt địa rung động. Ầm ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chưa kịp trong địa điểm cắm trại quân coi giữ phản ứng lại, doanh môn cũng đã bị đẩy ngã. Chợt vô số người mặc áo bào trắng thiết kỵ như thủy triều tràn vào. Trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng. Canh giữ ở doanh trước cửa lính Tần ngay lập tức liền bị giết sạch sành sanh, theo càng ngày nhiều quân Hán tràn vào, nơi đóng quân bốn phía rất nhanh liền bay lên quần quần khói đặc. Ngoài doanh trại, quân Hán trận địa trước, Tào Siêu đang ngồi ở một cái ghế xếp nhỏ trên, nghe từ tiền tuyến không ngừng truyền về quân báo. Người trên 1000, chiến địa liên thiên, người trên 1 vạn, vô bờ vô bến. Húng chi Tào Siêu bây giờ thống lĩnh 8 vạn đại quân, nếu như chạy nữa đi làm gương cho binh sĩ, hoặc cuộc sống gia đình tạm ổn hiệu đỏ như vậy ngốc nghếch theo đột, chuyện này quả là chính là đầu góc có hố. Vì lẽ đó y hắn bây giờ muốn làm chính là thống ôm đồn và cục. Khởi bẩm đại vương, ta quân đã đột phá doanh môn. Khởi bẩm đại vương, ta quân đã công phá người Tần trước doanh. Khởi bẩm đại vương, ta quân đã triệt để bắt người Tần doanh trại, nhưng vẫn chưa phát hiện người Tần chủ tướng. Tào Siêu một mặt choáng váng mà nhìn cái cuối cùng thám báo. Ngươi nói lớn quân đã triệt để bắt người Tần doanh trại. Không sai, nhưng theo Yến Vân thập bát kỵ truyền về tin tức, người Tần chủ lực thật giống cũng sớm đã chạy. Cái gì? Tào Siêu đột nhiên từ ghế xếp trên đứng lên, một luồng tuyệt cường uy thế hoành tỏa ra bốn phía. Thám báo chưa từng chịu đựng cỡ này uy thế, sợ đến sợ vỡ mật nước, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Tào Siêu đối diện. Ngươi đến, chuẩn bị ngựa, quả nhân muốn đích thân đi Tần doanh nhìn. Nặng. Bao tà đạo khẩu, Vương Tiễn chính chỉ huy quân Tần rút đi. Nhanh, đều đi cho ta nhanh lên một chút. Bên hai không ngừng truyền đến đám quan quân tiếng hô quát, sở hữu quân tốt đều bước nhanh hơn, đại quân rất lâu liền biến mất ở bao tà đạo khẩu. Tướng quân, chúng ta lần này lĩnh 10 vạn đại quân lao sư viết trình, bây giờ một mũi tên chưa phát liền như vậy rút đi, đối với sĩ khí nhưng là sẽ có rất lớn tổn thương. Phó tướng tiến tới, một mặt lo lắng mà nói rằng, tổn thương sĩ khí còn có thể chậm rãi lại tích góp, có thể nếu như làm mất mạng liền cũng lại không có cách nào tìm trở về. Mặt nạ vàng bên dưới, Vương Tiễn ngự khí bình thản nói rằng, tướng quân lần này nhưng là gánh vác đại vương phó thác, nếu như tay trắng trở về, nhất định sẽ rước lấy trong triều không ít người công kích, nói không chắc còn có thể bị đại vương chỉ một cái sợ chiến chi tội. Vương Tiễn sau khi nghe xong, im lặng một hồi lâu sau, này mới nói rằng, người làm tướng không thể làm một sớm một chiều tư thế mà không suy nghĩ lâu dài vậy. Lần này nếu như tùy tiện cùng quân Hán giao chiến, thắng cũng được, bại cũng được, ta đại Tần tinh nhuệ đều sẽ một khi mất hết, đến thời điểm còn lấy cái gì để chống đỡ quân Hán lên phía bắc, còn lấy cái gì để chống đỡ quan Đông sáu quốc? Bản tướng không thể nhân vì chính mình được mất mà khí đại Tần giang sơn xã tắc với không để ý. Lời vừa nói ra, để bên cạnh người tất cả mọi người dồn dập liếc mắt. Tướng quân thật là nghĩa sĩ vậy. Phó tướng sau khi nghe xong, hướng Vương Tiễn thật sâu thi lễ một cái. Không chỉ là hắn, bao quát bốn phía người, nhìn phía Vương Tiễn ánh mắt đều tràn ngập kính nể. Thời khắc này, Vương Tiễn tại đây chút sĩ quan tử trong lòng hình tượng trở nên càng ngày càng cao to. Tần quốc trong doanh trướng, không khí ngột ngạt. Tào Siêu chính một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, im lặng không nói. Thủ hạ chúng tướng thấy thế, dồn dập túi đầu không dám cùng với đối diện. Lần này tuy rằng thành công đánh lén người Tần doanh trại, nhưng thả chạy người Tần, có thể nói là dã tràng xe cát. Cơ hội tốt như vậy bên dưới không thể diệt sạch người Tần chủ lực, tương lai chờ người Tần bảo vệ Hán thủy cùng Tần lĩnh các nơi, liền khó đối phó hơn Tần quốc. Ha ha ha, thật ngươi cái mặt ra, thật ngươi cái lục chỉ hắc hiệp. Ngay ở chúng tướng tâm tư khác nhau thời khắc, bỗng nhiên bên tai truyền đến Tào Siêu tiếng cười lớn. Đại vương vì sao cười? Có tướng lĩnh đánh bạo hỏi. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy thì tràn. Buồn cười ta Tào Siêu một đời anh danh, lại sẽ ở Mặc gia trước mặt ngã xuống cái té ngã, mối thù này, quả nhân nhớ kỹ. Lời vừa nói ra, trong lều tất cả mọi người đều dồn dập quỳ xuống, miệng gọi tại hạ vô năng. Tào Siêu thì lại vô tình khoát tay áo một cái, nói rằng: Ai từng ngờ tới cái kia Mặc gia lại như vậy gian trá, đem ta quân tình báo tiết lộ cho người Tần, ở bề ngoài lại giả ra một bộ vì dân vì nước tư thái, là quả nhân bất cần rồi. Lần này thất bại đều là bởi vì quả nhân khinh địch gây nên, không phải các ngươi chi quá, đều đứng lên đi. Mọi người sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Tào Siêu dũng cảm thừa nhận sai lầm thái độ mà lòng sinh kính nghệ. Thân là một quốc gia đại vương, lại còn có thể có như thế khí lượng, thành tựu thủ hạ tự nhiên cũng sẽ an tâm không ít. Ít nhất tương lai sẽ không bị đại vương đẩy ra đến làm gánh oan hiệp. Nhưng mà mọi người ở đây muốn lúc đứng dậy, lại nghe được Tào Siêu thật dài mà thở dài. Công Dương Tôn thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Đại vương Nam Trinh Bắc Thảo, bằng sức một người đại náo quan trung, để người Tần tăng đảm, lại toàn lấy ba thủ, Hán Trung, Nam Trung bốn quận, thành lập bất thế công lao nghiệp. Bây giờ chỉ là trận có tiểu tòa, đại vương cần gì phải canh cánh trong lòng. Ai? Tào Siêu lại là thở dài một tiếng sau, này mới nói rằng. Quả nhân há lại là vì chính mình mà thán, ta thán chính là thừa tướng Chu Anh A. Như Chu Anh ở, sao có thể để quả nhân có lần này thất bại A? Dứt lời, Tào Siêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra quân trướng, lưu lại trong lều một mặt xấu hổ mọi người. Túy Lý Thiêu đang kháng kiếm, mập hồi suy giác liên doanh. Bát Bách Lý Phân Huy hạ trích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thành, xa trường thu điểm binh. Mã Tắc Đích Lô phi khoái, cung như phích lịch huyền kinh. Liêu Khước quân vương thiên hạ sự, doanh đáp sinh tiền thân hậu danh. Khả liên bạch phát sinh. Đáng tiếc to lớn một cái hán đỉnh, cũng chỉ có một Chu Anh A. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mấy câu nói này ngữ, lặng yên không một tiếng động địa chui vào trong trướng mọi người trong hai. Tất cả mọi người đều mặt đỏ lên, trong lòng bay lên vô tận sỉ nhục cùng xấu hổ, không hẹn mà cùng địa nắm chặt song quyền. Hát gì? Cách xa ở thành đô thái thủ phủ Chu Anh bỗng nhiên hắt hơi một cái, sau lưng lạnh lẽo, lao cảm giác có chuyện gì đó không hay liền muốn phát sinh. Nam Trịnh trong thành, nào đó bên trong khách sạn. Hắt gì? Tần Vũ Dương hắt hơi một cái, thơm quá a. Chương 267, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thời gian đổ về đến hai cái canh giờ trước, Nam Trịnh thành, nào đó bên trong khách sạn, Tiễn Đan đang cùng Tần Vũ Dương ở cụm chén cạn ly. Theo tử sĩ đến báo, người Tần ở một cái canh giờ trước cũng đã lui binh. Được. Nghe nói người Tần trung khắp toàn thân trở ra, Tiễn Đan rốt cục yên lòng, cầm lấy trên bàn trà rượu tước, hướng Tần Vũ Dương kính nói. Lần này nhờ có Vũ Dương, mới có thể duy trì Tần Hán trong lúc đó cách cục. Vũ Dương quả thật có công với thiên hạ, đến, ta mời ngươi một chén. Tần Vũ Dương cuống quýt cầm rượu lên tước, hướng về Yến Đan tiến lên liên tiếp, một mặt cảm động nói rằng: "Thái tử quá khen, này đều là thuộc hạ phải làm." Cái gì đều không nói, uống. Uống. Ngay ở hai người đối ẩm một ly sau, Tần Vũ Dương mũi giật giật, bỗng nhiên hắt hơi một cái. "Hắt gì? Thơm quá a." Vừa dứt lời, chỉ thấy khách sạn trước cửa xuất hiện một đám người. Yến Đan theo bản năng quay đầu nhìn tới, ánh mắt lúc này bị cầm đầu cô gái kia hấp dẫn trụ, cũng lại na không ra. Người đến một thân bảo quần dài màu lam, vai đẹp lộ ra ngoài, tinh xảo hoàn mỹ xương quai xanh ở ánh nến bên dưới tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Hai tay luân phiên nhẹ nhàng khoát lên bằng phẳng trên bụng, quần vi ba điểm, bước liên tục nhẹ nhàng, một đôi trắng non trắng hơn tuyết chân ngọc như ẩn như hiện. Cao quý, trang nhã, lãnh ngạo. Phối hợp cái kia ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ dung nhan, quả thực là thế gian hiếm có bưu vật. Nữ tử vừa mới vào môn liền lập tức gây nên đường bên trong chú ý của mọi người, có không ít người thậm chí còn lộ làm ra một bộ sắc cùng hồn thụ chư ca dạng. Nếu không là nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, chỉ sợ cũng đã có người tiến lên trêu chọc. Quý khách đây là muốn ở trọ vẫn là nghỉ trọ? Trưởng quý tiến lên cung kính hành lễ. Diễm Phi không nói gì, một bên tự có âm dương gia đệ tử cùng trưởng quý giao thiệp. Trước Tào Siêu liền từng cùng Diễm Phi đã nói, vì thanh danh của nàng suy nghĩ, không có đại hôn trước không cho nàng chạy trong nhà đi. Vì lẽ đó lần này vào thành, Diễm Phi cũng không có đi phủ thành chủ, mà là dự định tìm cái khách sạn đặt chân. Chờ chết trận sau khi kết thúc, liền hướng về Tào Siêu cáo biệt âm dương gia. Ngay ở âm dương gia đệ tử cùng trưởng quý giao thiệp thời điểm, Diễm Phi chậm rãi hướng Yến Đan bên này đi tới. Mới vừa rồi còn chưa vào cửa lúc, liền nghe đến hai người này đang thảo luận tần hắn việc, cho nên nàng muốn nhìn một chút hai người này đến cùng là cái gì con đường. Nếu như đối với phu quân có uy hiếp, vậy thì giết. Bên này thấy mỹ nhân lại chủ động tiếp cận, Tiễn Đan hơi một kinh ngạc, chợt trong lòng sinh ra một vệ tự hào cảm. Mạ muội quấy rầy hai vị tráng sĩ, thiếp thân muốn hướng về hai vị hỏi thăm một cái tin. Cô nương mời ngồi, tại hạ ổn thỏa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiễn Đan giơ tay xin mời Diễm Phi ngồi xuống, đồng thời trên mặt lộ ra một vệ chân bóng như ngọc giống như nụ cười. Diễm Phi thấy thế, tự nhiên hào phóng địa ngồi xuống, rước lấy phía sau một đám âm dương gia đệ tử kinh ngạc. Âm Dương gia đông quân nhưng là rất kiêu ngạo, ngoại trừ Hán Vương tên kia ở ngoài, chưa từng sẽ chủ động đi cùng nam tử xa lạ đến gần. Chuyện này quả thật chính là lật đổ một đám đệ tử nhận thức. Có điều dù vậy, vẫn không có người nào dám lên trước dò hỏi, thậm chí ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng không dám có một tia biến hóa. Dù sao đông quân ngoại trừ kiêu ngạo ở ngoài, còn rất hung tàn, bất cứ lúc nào đều có thể muốn đòi mạng loại kia. Cảm ơn vị này trang sĩ, thiếp thân mới từ ba thuộc bên kia kinh thường, đang muốn lên phía Bắc Hàm Dương, đến chỗ này nhưng bị ngăn chặn, không biết nơi này ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì. Đôi môi khẽ mở, như ngọc trai rơi mơ ngọc, huyền chuyển đêm hai. Rơi vào Yến Đan trong thai quả thực chính là hưởng thụ. Cô nương có chỗ không biết, bây giờ Nam Trịnh đã rơi vào rồi Hán Vương Tào Siêu trong tay, người Tần chính phát binh 10 vạn, muốn từ quân Hán trong tay một lần nữa đoạt lại Nam Trịnh. Lại có việc này, cái kia Hán Vương càng như vậy tuyệt vời, có thể từ Tần trong tay người cướp đoạt Nam Trịnh. Cũng không biết đúng hay không đi theo Tào Siêu bên người quá lâu, gần mực thì đen. Diễm Phi sau khi nghe xong, tay ngọc hơi che môi đỏ, vừa đúng địa lộ ra một vẻ kinh ngạc, hành động khá là đúng chỗ. Yến Đan không nghi ngờ có hắn, thấy mỹ nhân trong giọng nói có chút sùng bái cái kia Hán Vương thực lực, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khó chịu, nhưng lại không tốt biểu lộ ra, không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói. Bên cạnh người Tần Vũ Dương nhưng là một mặt khinh thường nói, cái kia Hán Vương là thừa dịp người Tần cùng Quan Đông 6 quốc hội chiến với Hàm Cốc quan thời khắc, đánh lén Nam Trịnh thành thôi. Nói cho cùng vẫn là lợi dụng người Tần suy yếu, như vậy hành vi cũng không phải là quang minh lỗi lạc hành vi quân tử. Diễm Phi sau khi nghe xong, mày liêu khẽ nhíu, đôi mắt đẹp bên trong né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lại chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không là kiêng kỵ nơi này là phu quân địa bàn, chỉ bằng Tần Vũ Dương lời nói này, liền đầy đủ Diễm Phi ra tay giết hắn. Đang lúc này, Tiễn Đan nói chuyện. Vũ Dương huynh nói quá mức phiến diện, cái kia Hán Vương tuy rằng xác thực có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng hắn có thể dựa vào 3000 thiết kỵ, ở người Tần dưới mí mắt đoạt được Nam Trịnh, cũng xác thực có chỗ độc đáo. Mấy câu nói tới rất có trình độ, vừa trong bóng tối làm thấp đi Tào Siêu, lại biểu hiện ra lòng dạ của chính mình. Chỉ bằng lời nói này, liền có thể để đại đa số nữ tử đối với sinh ra hảo cảm trong lòng. Chỉ tiếc hôm nay gặp phải cái tâm có tương ứng Diễm Phi. Diễm Phi cỡ nào thông minh, lúc này liền nghe ra Yến Đan ý tứ trong lời nói, trong lòng tức giận càng sâu, đặt ở trên bụng tay ngọc hơi nắm thật chặt, nỗ lực duy trì biểu cảm trên gương mặt bất biến. Nhìn như vậy đến, cái kia Hán Vương xác thực không đơn giản, cũng không biết cùng người Tần một trận đến cùng ai sẽ thắng, lại muốn đánh bao lâu. Cô nương yên tâm được rồi, một trận không đánh được, nếu như số may, cô nương ngày mai liền có thể ra khỏi thành. Yến Đan chậm rãi cầm lấy trên bàn trà rượu tước, nhàn nhạt nhấp một miếng, một mặt cao thâm mà nói rằng, hắn tự tin dựa vào này một chiêu, định có thể làm đối phương lòng hiếu kỳ. Tiếp theo liền có thể thích hợp địa triển lộ một hồi thực lực của chính mình, nếu như tiến triển được không sai lời nói còn có thể tiết lộ thân phận của chính mình. Dựa vào cao quý thân phận, ngọc thụ lâm phong dung mạo, phong độ phiên phiên khí chất, Tiễn Đan có lòng tin làm cho đối phương cấp tốc luân hãm ở thế công của chính mình bên dưới. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn, Diễm Phi cũng không tiếp tục hỏi tới, mà là đứng lên, lạnh nhạt nói: "Đã như vậy,
cái kia thiếp thân liền an tâm, đa tạ hai vị tráng sĩ tin tức, thiếp thân liền như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ Yến Đan nói chuyện, liền trực tiếp rời đi. Nhìn cái kia tuyệt mỹ thân ảnh biến mất ở cầu thang khúc quanh, Yến Đan vẻ mặt thất vọng, phảng phất mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng mà hắn không biết chính là, Diễm Phi trở lại phòng nhỏ sau, tiện lợi tức rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Hôm nay buổi tối ra tay, cho ta bắt được hai người kia, sinh tử chớ luận. Nặng. Chương 268, đến từ âm dương gia tập kích. Vào đêm, trong khách sạn, Yến Đan vừa đi vào phòng ngủ, một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu, vội vàng hướng về bên cạnh người tránh đi. Một giây sau, một trận kình phong kéo tới, như đao sắt lồng ngực của hắn mà đi. Vài sợi tóc ngắn theo gió bay xuống, Yến Đan miễn cưỡng tránh thoát một đòn chí mạng. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trong phòng đang đứng một đạo thon thả bóng người. Người đến ngũ quan lập thể như điêu khắc, một tia tóc dài tự trên trán lướt xuống, ánh mắt tàn nhẫn bên trên lao hai đạo màu tím phấn mắt, cả người tỏa ra một luồng thành thục lạnh mị phong tình. Một bộ màu đỏ tươi xẻ tà váy dài, áo khoác màu đen, dáng người thon dài thức tha, không thể nghi ngờ lại là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng mà cẩn thận nhìn tới, hai tay của đối phương lại là màu đỏ thắm, đen kịt trên móng tay còn có màu bạc hoa văn, lộ ra cực đoan nguy hiểm. Người là? Tiễn Đan không thể nhận ra đại tư mệnh, dù sao trước Âm Dương gia đi đến khách sạn thời điểm, ánh mắt của hắn liền vẫn ở Diễm Phi trên người đảo quanh, căn bản không có chú ý tới người khác. Ta là tới đòi mạng ngươi người. Đại tư mệnh khẽ cười một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, một luồng vô hình kình khí hướng Yến Đan kéo tới. Yến Đan hai mắt ngưng lại, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, kình khí vô hình nhất thời bị chia ra làm hai. Hừ. Kình khí bị phá, đại tư mệnh hừ lạnh một tiếng, xích bàn tay màu đỏ một phen, một luồng màu đỏ âm dương chi lực từ trên người bộc phát ra, hội tụ thành một con to lớn ác ma chi thủ, hướng Yến Đan chụp tới. Yến Đan thấy thế, không cam lòng yếu thế, cả người kình khí khuấy động mà ra, quần quần không ngừng tụ hợp vào đến kiếm bên trong. Bảo kiếm phát sinh ông minh chi thành, hướng ác ma chi thủ bổ tới. Giang giác, kình khí đang dệt, đột nhiên muốn nổ tung lên, kình khí phân tán, đem trong phòng vật sở hữu sự đều chấn động đến mức nát tan. Liên tục hai kích đều không thể bắt đối phương, đại tư mệnh rốt cục nổi giận. Hai tay đánh ra mấy đạo âm dương thủ ấn, trong bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thắm âm dương đồ. Theo dấu tay cấp tốc biến hóa, âm dương đồ ở lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, biến hóa. Bốn phía cuồng phong gào thét, một luồng tuyệt cường uy thế bốc lên, che ngập bầu trời hướng Yến Đan kéo tới. Yến Đan không dám khinh thường, trong đan điền chân khí hội tụ, vận lên một thân công lực, chuẩn bị chống đối đối phương này một đòn chí mạng. Hơi khuynh, đại tư mệnh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu đỏ đầu lâu, tỏa ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí, dữ tợn khủng bố. Khanh khách. Đầu lâu phát sinh một tiếng cười gằn, há mồm ra hướng Yến Đan kéo tới. Cũng trong lúc đó, Yến Đan bảo kiếm trong tay tỏa ra quần quần hắc khí, nhẹ nhàng vừa nhấc, bốn phía sức mạnh đất trời nhanh chóng hướng bảo kiếm hội tụ đến, hóa thành vô số đạo kiếm khí màu đen, hướng màu đỏ đầu lâu giết đi. Soạt soạt soạt. Chỉ là trong nháy mắt, màu đỏ đầu lâu liền bị vô số kiếm khí cho tiêu diệt. Đại tư mệnh thấy thế, đôi mắt đẹp lần đầu lộ ra một vẻ kinh ngạc, giấu tay lại biến. Phía sau đột nhiên tuôn ra hai con màu đỏ bàn tay khổng lồ, hướng trước người một chảo. Ken ken ken. Kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, bùng nổ ra rung trời nổ vang, trực tiếp đem nóc nhà cho hất bay ra ngoài. Có bàn tay khổng lồ kéo dài, đại tư mệnh bay người lui nhanh. Nhưng mà chưa kịp Tiễn Đan thở một hơi, hai bên bỗng nhiên tránh ra một đen một trắng hai đạo kình khí hướng hắn sau lưng kéo tới. Tiễn Đan giờ khắc này vừa vặn một cái chân khí dùng hết, căn bản không có cách nào chống đối, chỉ lát nữa là phải bỏ mình tại chỗ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, đem trắng đen chân khí cho cắn giết hết sạch. Cự tử. Tiễn Đan nhìn thấy người đến sau, tâm trạng cả kinh. Không phải kinh ngạc với Lục Chỉ Hắc Hiệp, mà là nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp phía sau Tần Vũ Dương lại bị trọng thương. Vũ Dương, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Tần Vũ Dương giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, giao địa phun ra một ngụm máu tươi, này mới nói rằng, thuộc hạ mới vừa trở lại trong phòng liền gặp phải người này đánh lén, bị trọng thương, may mà cự tử xuất thủ cứu giúp, không phải vậy chỉ sợ cũng muốn chết ở cái kia. Tiễn Đan nghe vậy, theo bản năng hướng Tần Vũ Dương ngón tay phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy bên kia đang đứng một người, đầu đội cao quan, thân mặc trường bào, dưới trán một tia râu dài, lót bên ngoài trên còn có từng đóa mây trắng đồ án, một bộ đắc đạo cao nhân răng rớp, không chút nào như là giết người không chớp mắt hung ác đồ. Các hạ là người nào? Bên kia Vân Trung Quân đã linh giáo năm ngón tay bờ lách mạ sơ lợi hại, đơn giản không nhìn Yến Đan câu hỏi, hướng đại thiếu ti mệnh hô. Đại tư mệnh, thiếu ti mệnh, người áo đen kia cực kỳ lợi hại, lưu lại cùng ta đồng thời động thủ, trước hết giết người này. Được. Một lời đã ra, bốn người đồng thời sử dụng tuyệt chiêu. Cự linh ảo giác. Âm Dương hợp dấu tay. Lá dụng tơ bông lưu. Âm Dương ra ba đại trưởng lão hợp lực, đánh ra tuyệt chiêu không giống người thường, bốn phía vô số âm dương chi lực tuôn trào ra, hội tụ thành một cái năng lượng kinh khủng bóng, hướng Lục Chỉ Hắc Hiệp đánh tới. Quả cầu năng lượng nơi đi qua nơi, tất cả đều bị ép thành một mịn, thanh thế dọa người. Bạch. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không dám khinh thường, mặc mi ra khỏi vỏ, phía sau giấy lên vô số đạo hắc khí. Kiếm trong tay lông mày ngọng, mặc ra chân khí trong nháy mắt bạo phát, kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm chu vi mười trượng. Ngập trời kiếm khí phóng lên trời, hắc sát khí đầy trời, một luồng vô hình trường lực trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Tự kiếm phi công, mặc mi vô phong. Lục Chỉ Hắc Hiệp ngạo nghễ mà đứng, vòng eo kiên cường như tùng, mặc mi gánh vác phía sau, cả người phảng phất một thanh bảo kiếm giống như, tỏa ra lạnh lùng nghiêm nghị anh kiếm. Đây là kiếm vực. Kiến thức rộng rãi Vân Trung Quân bản thân cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, Lục Chỉ Hắc Hiệp lại sử dụng kiếm vực. Vậy cũng là kiếm pháp đến đăng phong tạo cực hạng người mới có thể khiến ra tuyệt chiêu, cũng không phải là bọn họ có khả năng chống đối. Quả không phải vậy, dù cho là tập tứ đại trưởng lão liên thủ tuyệt cường một đòn ở kiếm vực trước mặt cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió liền bị đánh tan. Càng chí mạng chính là, kiếm vực bên trong lại còn bổ ra một đạo kiếm khí, hướng bốn người kéo tới. bốn người đã sớm đem một thân chân khí đều dùng ở trước cái kia một chiêu trên, nơi nào còn có dư lực chống đối. Mắt thấy liền muốn bị kiếm khí gây thương tích, đột nhiên phía sau một đạo tiếng chim hót vang lên. Một đầu kim ô bóng mờ bay qua, mang theo ngập trời liệt diễm, tựa hồ phải đem không khí bốn phía cho đốt xuyên bình thường. Sóng nhiệt cuồn cuộn bên dưới, liệt diễm kim ô lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng cách đó không xa kiếm khí đánh tới. Ầm ầm. Kinh khí tương giao, vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhất thời đem hơn nửa gian khách sạn cho di vì bình địa. Các hạ chẳng lẽ là Âm Dương gia đồng quân? Gạch vụn bên trên, nhìn xa xa chậm rãi mà đến một bóng người xinh đẹp, Lục Chỉ Hắc hiệp ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Chương 269, bị tức hộp máu yến đan. Hóa ra là Mặc gia cự tử, không biết các hạ lẻn vào Nam Trịnh ý muốn như thế nào. Khói thuốc súng bên trong chậm rãi đi ra một đạo diễm lệ thiên ảnh. Tinh xảo ngọc dung, hai tay trùng điệp nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, bước nhỏ trong lúc đi, eo nhỏ nhắn như rủ xuống phong bãi liễu, hiển lộ hết đoan trang khí chất cao quý. Ngươi dĩ nhiên là Âm Dương gia đồng quân. Chưa kịp Lục Chỉ Hắc hiệp nói chuyện, một bên Yến Đan liền gọi lên. Hừ. Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập lạnh lùng. Yến Đan thấy thế, trên mặt nhất thời bay lên một luồng không cam lòng vẻ, lạnh giọng chất vấn. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi như thế nào muốn phái người đến hại ta? Hắn vốn là tuyệt đỉnh thông minh, vừa nhìn địa bộ này liền biết trước mặt nữ nhân này chính là hậu trưởng chủ sự người. Vương chính mình mới vừa rồi còn trăm phương ngàn kế địa hướng về đối phương lấy lòng, kết quả nhưng đổi lấy một kết quả như thế. Thật sự là một tấm chân tình đối với trăng sáng, nhưng sao trăng lại chiếu rạng nào? Điều này làm cho Yến Đan lòng tự ái chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Nhưng mà hắn chất vấn nhưng đổi lấy Diễm Phi lạnh lông mày đối mặt. Hai người các ngươi vừa nãy vẫn đang nói phu quân nói xấu, thiếp thân có thể chịu đến hiện tại mới động thủ, đã xem như là đối với các ngươi to lớn nhất nhân tử. Phu quân? Cái kia Hán Vương lại là người phu quân? Yến Đan khó có thể tin tưởng, trong lòng phảng phất bị kim đâm tự, vô cùng đau lòng. Xuất sắc như thế tuyệt đại giai nhân, dĩ nhiên đối với cái kia Hán Vương khăng khăng một mực. Liên bởi vì ta cùng Tần Vũ Dương nói rồi vài câu người kia nói xấu, nàng liền muốn phái người tới giết chúng ta. Dựa vào cái gì? Ta Yến Đan có chỗ nào so với không được cái kia Hán Vương Tào Siêu? Lão tử không phục. Nhưng mà Diễm Phi lời kế tiếp nhưng phảng phất một cái cự búa, nặng nề đánh vào Yến Đan trong lòng, đem hắn tự kiêu cho đánh trúng liền xiển. Cái kia Hán Vương có cái gì tốt, đáng giá như ngươi vậy vì hắn làm lớn chuyện? Yến Đan đỏ mắt lên hỏi, đố kỵ đã để hắn nhanh mất đi lý trí. Ngươi câm miệng cho ta phu quân lại há lại là ngươi loại này a miêu a cẩu có thể tùy ý chí mình. Thấy đối phương chết đến nơi rồi lại còn dám coi khinh Tào Siêu, Diễm Phi nhất thời giận tím mặt. Khuôn mặt thanh tú hàm sát, trong mắt hàn mang lấp lóe, một bộ nuốt sống người ta dáng vẻ. Ta là Đại Yến quốc thái tử, bị người gọi là A Miêu A Cẩu, Yến Đan cũng nổi giận, không tiếp tự bạo thân phận. Phong độ phiên phiên khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, phản phất một cái thua mù quáng dân cờ bạc giống như, hướng Diễm Phi giống to. Nhưng mà mặc dù bại lộ thân phận, nhưng vẫn là đổi lấy Diễm Phi trào phúng. Yến quốc, một giới nước nhỏ thôi. Trong mộ xương khô, kéo dài hơi tàn hàng người, nói không chắc lúc nào liền sẽ bị Triệu quốc cùng Tề quốc cho hợp lực tiêu diệt. Một cái nho nhỏ Yến quốc thái tử, không nghĩ tới trốn ở trong cung tiềm thân xuất thủ, nhưng lại dám chạy tới ta Đại Hán địa phương, khiêu khích ta phu quân quyền uy, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Xem ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, chỉ biết dựa vào tổ tông còn lại ấm mà không biết thu lại hàng người, ta phu quân tùy tiện động một đầu ngón tay liền có thể đem ép chết. Ai, sống sót không tốt sao, vì sao như thế sốt ruột muốn chạy đi tìm cái chết đây? Môi đỏ khinh động, mấy câu nói như gạt lỉnh giống như kèn kẹt liền hướng ở ngoài lối, trực tiếp đem Yến Đan cho làm bối rối. Không chỉ là Yến Đan, ở đây Âm Dương gia các đệ tử cũng bối rối. Đông quân các hạ lúc nào trở nên như thế có thể nói? Này hay là chúng ta nhận thức cái kia trong ngày thường không nói một lời, kiêu ngạo đến như chỉ khổng tức giống như Đông quân các hạ sao? Không thể không nói, Diễm Phi lời nói này nói tới rất có trình độ, toàn bộ hành trình không mang theo một cái chữ thô tục, nhưng là chọc thẳng Yến Đan chỗ đau. Tôn bóc vỏ tim heo. Mỹ nữ tuyệt sắc mặc dù bị thế nhân vây đỡ, đó là bởi vì nếu như ở dưới con mắt mọi người được nàng phương tâm, nam nhân liền sẽ đặc biệt có mặt mũi. Mà ngược lại, nếu như bị nàng cho trước mặt mọi người khinh bị thậm chí còn chửi mắng một trận, tương tự cũng có thể cho nam nhân lấy thành tấn thương tổn, làm cho nam nhân mất hết mặt mũi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đưa mắt rơi xuống Yến Đan trên người, không tên vì người nọ cảm thấy đau lòng. Ân, liền đau lòng một giây được rồi. Yến Đan đưa tay chỉ về Diễm Phi, nhưng chậm chạp nói không ra lời. Sau một lúc lâu, phốc thử một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức nhất thời hề bại lại đi. Đó là bị tức giận. Lục Chỉ Hắc hiệp thấy thế, vội vã đưa tay đỡ lấy Yến Đan, mắt thấy liền muốn rời khỏi, lại bị Diễm Phi ngăn cản. Hừ, ta nói rồi nhường ngươi đi rồi sao? Mũi ngọc tinh xảo bên trong phát sinh hừ lạnh một tiếng, Diễm Phi nhẹ dương cánh tay ngọc, hai tay kết ấn, màu vàng vầng sáng ở đầu ngón tay lưu chuyển, một luồng mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt bao phủ ra, bao phủ một vùng thế giới. Theo ngón tay có quy luật biến hóa, vùng thế giới này khí chàng bị khiên chuyển động, bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Tiếp theo ngọc trưởng một phen, một tòa âm dương vô cực to lớn đổ trong nháy mắt hiện lên, đem chu vi mười mấy trượng mặt đất cho bao phủ lại. Âm dương đồ thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cùng với đồng thời, Diễm Phi phía sau triển khai một đôi to lớn màu vàng lông cánh. Dương cánh múa nhẹ, người lơ lửng ở giữa không trung, một luồng thần bí khí chất cao quý phả vào mặt. Giấu tay lại biến, Diễm Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, quanh người hào quang màu vàng kim nhạt càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến tận triệt để đem thân hình của nàng bao phủ lại. Một giây sau, một luồng vô hình sức mạnh to lớn bao phủ ra, trên đất âm dương thái cực đồ bắt đầu kịch liệt rung động, thật giống có món đồ gì muốn từ bên trong khoang ra. Long khí. Theo một tên đệ tử một tiếng thét kinh hãi, âm dương gia mọi người biết chiêu này lợi hại, dồn dập cấp lao ra khách sạn, để tránh khỏi thai vạ tới cá trong chậu. Giữa không trung Diễm Phi rốt cục mở hai mắt ra, môi đỏ khinh động. Hồn hề long du. Âm thanh hạ xuống, màu vàng kinh khí tràn ngập bầu trường,
mười mấy điều màu vàng long khí từ âm dương thái cực đồ bên trong vọt ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Hôn vực. Mắt thấy này cảnh tượng, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Lần này phiền phức. Chương 270, Khải Hoàn trở về thành. Sơn giã ở ngoài, hai đạo cả người đẫm máu thân hình chính tập tễnh mà đi. Một lúc lâu, hai người thật vất vả tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Thái tử, ngươi có thể nói cho lão phu vì sao âm dương gia muốn như vậy nhằm vào ngươi sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, Kinh Kha thân thể chấn động. Lục Chỉ Hắc Hiệp lại không đốc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mặc gia chịu đến nhằm vào chỉ là bởi vì Yến đang cùng Tần Vũ Dương ở trong khách sạn nói rồi vài câu Hán Vương nói xấu. Bên trong khẳng định cất giấu tin tức. Cự tử, ta. Yến đang liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất trọng thương hôn mê Tần Vũ Dương, mím mím đôi môi khô khốc. Tại hạ trước đây để Vũ Dương đem quân Hán tình báo tiết lộ cho người Tần, vì lẽ đó người Tần mới gặp thoải mái như vậy địa lui binh. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Yến Đan mới thấp giọng nói rằng: "Cự tử, xin lỗi. Tại hạ chỉ là hy vọng phòng ngừa Hán Tần hai nước giao binh, cho nên mới ra hạ sách này." Lục Chỉ Hắc Hiệp im lặng sau một lúc lâu, lưu lại một câu nói liền đi ra ngoài. "Thái tử ở đây hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta trở liền rời đi Hán Trung, lên đường lên phía Bắc. Tần Hán việc, Mặc gia sẽ không còn dính vào." Lời này vừa nói ra, Yến Đan lúc này liền rõ ràng ý của đối phương. Cắn chặt hàm răng, dù cho trong lòng có tất cả không cam lòng, cũng chỉ đành hạ thấp cái kia không cam lòng ánh mắt. Nam Trịnh ngoài thành, người Tần bại lui tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn thành, trong thành bách tính rốt cục có thể triệt để thả xuống lo âu trong lòng. Hôm nay là Hán Vương Khải Hoàn trở về thành đại thắng này, tuy rằng quan phủ cũng không có chủ động tổ chức, nhưng có không ít bách tính đã tự phát vọt tới cổng thành phụ cận, nghĩ có thể nhìn qua Hán Vương phong thái. Giờ khắc này trước cửa thành đã tụ tập mấy ngàn bách tính, trong thành càng là đầu người tuôn ra, trên vai nối gót, nóng trông lấy chờ Hán Vương đến. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Hán Vương liền muốn đến. Lính liên lạc lời vừa nói ra, vô số quan chức cùng bách tính dồn dập đưa cổ dài hướng xa xa nhìn tới. Rất nhanh phía trên đường chân trời liền bay tới một đám lớn mây trắng, như cuồng phong giống như theo bình nguyên bao phủ đến. Đây là kỵ binh. Theo tiếng vó ngựa tiếp cận, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Dưỡng di thể cư di khí, Yến Vân Thập Bát Kỵ là sớm nhất tùy tùng Tào Siêu thân vệ. Trải qua vô số trận huyết chiến, bây giờ mỗi người bọn họ cũng đã trưởng thành là hợp lệ thống binh đại tướng. Biểu hiện nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã thân thể thẳng tắp, mỗi người đều dẫn chính mình bộ hạ chạy nhanh đến. Phía sau quân đội cùng một màu đều là giáp bạc áo bào trắng, hành quân tuy nhanh, nhưng không chút nào hỗn độn. Dòng dã hai vạn người như một người. Bất kể là động tác vẫn là thần thái, thậm chí là ánh mắt đều không hề khác nhau. Dừng lại. Ngay ở áo bào trắng quân vọt tới rời thành bên ngoài mấy dặm thời điểm, đầu lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ rìm lại chiến mã, đồng nhiên hạ lệnh đình chỉ hành quân. Ô. Theo ra lệnh một tiếng, sở hữu áo bào trắng quân phảng phất người máy giống như, ngay lập tức liền kéo dây cương. Vô số chiến mã móng trước lăng không, Dương Thiên tiếng hí không dứt bên hai. Trên một khắc còn ở xung phong đại quân dĩ nhiên trong nháy mắt này liền triệt để ngừng lại, không có ai trùng trước nửa bước, càng không có người chật vật xuống ngựa. Bất kể là thi hành mệnh lệnh hiệu suất, vẫn là tinh xảo thuật cưỡi ngựa, cũng làm cho trong thành tất cả mọi người cảm thấy chấn động không ngớt. Mà tối để bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là những người này trên người tỏa ra sát khí. Dù cho chính là lặng lặng mà ngồi ở trên lưng ngựa, cũng làm cho người có loại không rét mà run cảm giác. Ánh mắt này, còn có khí thế kia, dù cho là Triệu Quốc Hồ Đao kỵ sĩ cũng còn lâu mới có thể cùng vậy. Có thương nhân không khỏi thở dài nói, những người này cất bước ở bảy quốc bên trong, lấy kinh thương mà sống, hiểu được nhiều nhất. Thiên hạ to lớn, nếu bàn về kỵ binh, lấy Triệu Quốc Hồ Đao kỵ sĩ cùng Tề Quốc Quyền Thuật kỵ sĩ cũng gọi tinh nhuệ, thứ nhưng là người hùng nô hồ kỵ. Nhưng mà những này tại đây chi áo bào trắng quân trước mặt, không đáng nhắc tới. Áo bào trắng quân vòng quanh cổng thành đi rồi một vòng sau, liền trực tiếp hướng ngoài thành quân doanh mà đi. Hiện trường rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, có thể không thể duy trì bao lâu, liền bị dân chúng tiếng kinh hô cho đánh vỡ. Phía trên đường chân trời lần thứ hai xuất hiện một tên cự hán, lên đến hơn trượng, người mặc trọng giáp, như núi lớn cao to. Bá. Theo điện khánh xuất hiện, phía sau nhưng là tối om om Bắc phủ quân. Dưới ánh mặt trời, Bắc phủ quân trong tay cây giáo cùng mạch đao khúc xạ xuất đạo đạo hàn mang. Này, thật là đáng sợ quân uy. Vốn là bị áo bào trắng quân khí thế chế trụ mọi người không khỏi thân thể chấn động, dù cho là trong thành chủ tướng Trúc Công Đạo cũng không kém bao nhiêu. Nếu bàn về tinh nhuệ trình độ, những này Bắc phủ quân không kém chút nào với trên tay hắn 6000 tiên đăng tử sĩ. Nhưng đối phương có tới 6 vạn người. 6 vạn Bắc phủ quân xuất hiện liền như một đạo sóng biển giống như, hướng mọi người đánh tới. Loại kia cảm giác ngột ngạt, để trong thành tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau một bước. Bạch. Đang lúc này, Bắc phủ quân động. Bọn họ giơ lên cao binh khí trong tay, cùng kêu lên hét lớn. Đại vương uy vũ, đại hán uy vũ. Giọng nói như trung đồng, khí thôn sơn hà, tình cảnh chi chấn động, trong nháy mắt liền cảm hóa tất cả mọi người tại chỗ. Mặc dù Tào Siêu còn không xuất hiện, trong thành không ít người đã theo hô to. Đại vương uy vũ, đại hán uy vũ. Không nghĩ tới những thứ này bộ binh càng như vậy tinh nhuệ, xem ra chúng ta Âm Dương gia nương nhờ vào Hán Vương là một thật kỳ. Vân Trung Quân một lời nói, nhất thời đưa tới còn lại Âm Dương gia đệ tử tán đồng. Do Diễm Phi đầu lĩnh, Âm Dương gia chúng đệ tử chính lẫn trong đám người quan sát lần này rầm rộ. Trước bọn họ cũng bởi vì Diễm Phi ác người Tần mà cảm thấy bất an, bây giờ xem ra, đúng là tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Thực sự là thiên hữu ta đại Âm Dương gia. Vẹn vẹn là này hai đội quân, cũng đã đầy đủ thể hiện ra quân Hán thực lực. Mà trong thành sở hữu bách tính càng là từng cái sắc mặt từng hồng, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Có này cường quân, bọn họ cũng không tiếp tục sợ Tần người tới xâm phạm cảnh. Đã rời xa chiến tranh, tương lai tháng ngày nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đạp đạp đạp. Bắc phủ quân sau khi rời đi, ở mọi người ngóng trông mong mọi bên dưới, Tào Siêu rốt cục ra trận. Chương 271, sau đó liền không muốn tới chỗ của ta. Lúc này đã sắp đến buổi trưa, một vệt kim quang đống nhiên ra hiện ở trên đường chân trời. Trên lưng ngựa ngồi một đạo kiên cường bóng người, eo leo chạm lô kiếm, gánh vác bá vương cùng, dưới háng truy phong mã. Anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Vảy rồng giáp ở dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, Tào Siêu bóng người rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cốc cốc cốc. Mọi người ở đây chuẩn bị hô to thời điểm, chợt thấy Tào Siêu phía sau xuất hiện vô số đạo bóng đen, nhất thời đổi sắc mặt. Mau nhìn, đó là người Tần. Thật nhiều người Tần. Có người hô to, dẫn tới cửa thành rối loạn tương mừng, có điều rất nhanh liền bị Trúc Công đạo phái người cho uống ngừng lại. Cũng không muốn loạn, đó là tân hàng lính Tần. Không sai, 10 vạn lính Tần đầu hàng đại vương. Cái gì? Nghe nói đầy đủ 10 vạn quân Tần đầu hàng, dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nguyên bản đều là đại Tần con dân, cũng từng bị người Tần vây thành, đương nhiên rõ ràng quân Tần quân kỷ là cỡ nào nghiêm minh, sức chiến đấu lại là cỡ nào dũng mãnh. Thời khắc này, sở hữu bách tính nhìn phía Tào Siêu ánh mắt đều tràn ngập kính nể. Vị này Hán Vương đến cùng đến có bao nhiêu vô địch mới có thể làm cho nhiều như vậy người cam tâm tình nguyện đến hàng. Ở đây không có một cái bách tính dám nói chuyện, dồn dập tự phát địa ngã quỳ trên mặt đất, lặng lặng mà chờ đợi bọn họ vương đến. Mà liên trong cùng một lúc, Tào Siêu sự tích rốt cục truyền lưu đến Quan Đông 6 quốc quý tộc trong hai, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Triệu Quốc, Bình Nguyên quân phủ. Bình Nguyên quân Triệu Thắng đang cùng đại tướng quân Liêm Pha đánh cờ. Bản hầu nghe nói Tề Quốc tiền nhiệm thừa tướng Tào Siêu ở Nam Trung xưng vương, tiện đa toàn lấy người Tần bá thủ, Hán Trung, lập quốc vì là Hán, không biết lao tướng quân có biết hay không việc này. Thời có nghe thấy. Liêm Pha vê lại một viên hắc tử, rơi vào trên bàn cờ. Không biết lao tướng quân làm sao đối xử người này. Một đôi dài nhỏ con mắt nhìn kỹ Liêm Pha, Triệu Thắng hiển nhiên không có đem tâm tư thả trên bàn cờ. Hán Quốc quật khởi vô cùng đột ngột, hắn nhất định phải ngay lập tức hiểu rõ vị này Hán Vương. Mà thân là Triệu Quốc mạnh nhất đem Liêm Pha đối với người này đánh giá, liền có vẻ rất là trọng yếu. Liêm Pha đương nhiên rõ ràng Triệu Thắng tâm tư, trầm ngâm một hồi lâu sau, lúc này mới vớt râu nói rằng: "Người này cố nhiên dụng binh như thần, nhưng mà so sánh để bà binh, hắn mưu lược cùng dũng khí càng làm cho người sợ hãi. Lại dám lấy Nam Trịnh vì là điểm tựa, lấy bản thân làm mồi đi hành cái kia kế điệu hổ ly sơn, khiến người ta ngẫm lại liền không rét mà run." Lời vừa nói ra, Triệu Thắng cũng không khỏi lặng lẽ một hồi. Sau một lúc lâu, cái kia y lão tướng quân góc nhìn, ta đại Triệu nên đối với Hán Quốc lại nên nắm loại nào thái độ? Tạm thời trước tiên kính sợ tránh xa, lấy quan sau hiệu quả đi, có người này kiểm chế lại người Tần, cũng có thể vì ta đại Triệu hoãn khẩu khí. Ngụy Quốc, Thín Lăng quân phủ. Trong lầu các, nam tử ở phía trước cửa sổ đứng chắp tay, nhìn phương xa chạy trốn nước sông, bóng lưng trở nên vô cùng tang thương. "Chủ nhân." Cửa phòng vang lên một đạo âm thanh vang dội, chính là trong phủ đệ nhất cao thủ Chu Hợi. Đại tướng quân Đoạn Làm Sùng cầu kiến. "Hắn không nên tới." Ngụy Vô Kỵ âm thanh vô cùng mệt mỏi, liền như thế ngăn ngắn một câu nói liền bắt đầu ho khan. "Vương huynh đã ở nghi ta, vào lúc này hắn cùng bản hậu tiếp xúc, chỉ có thể sâu sắc thêm Vương huynh đối với ta hai người nghi kỵ. Cái kia thuộc hạ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quên đi, để hắn vào đi." Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, từng cơn gió nhẹ thổi qua, vung lên tấn một tia tóc bạc. Chứng kiến Tần Quốc quật khởi, cũng chứng kiến Ngụy Quốc suy sụp, Ngụy Vô Kỵ tâm có rất nhiều không cam lòng. Có thể làm sao Ngụy Vương vẫn ngờ vực hắn, người Tần chỉ là lược thi tiểu kế liền để hắn nội bộ mâu thuẫn, trực tiếp dẫn đến 6 quốc liên quân sụp đổ, càng làm cho Tào Siêu tiểu tử kia được tiện nghi. Tào Siêu. Nhớ tới danh tự này, Ngụy Vô Kỵ mắt hổ trở nên thâm trầm. Quỷ Cốc môn đồ, tuổi mới 16, thiếu niên anh kiệt. Vốn tưởng rằng đối phương tuổi còn trẻ liền bị Tề Quốc bái vì là thừa tướng, đã là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chưa từng nghĩ người này lại khủng bố như vậy, thừa dịp người Tần cùng 6 quốc liên quân giao chiến cơ hội, nhân cơ hội cướp đoạt ba thuộc cùng Hán Trung ba quận. Thân là chiến quốc những năm cuối mạnh nhất chiến lược ra một trong, Ngụy Vô Kỵ cũng không nhận ra đây là một cái may mắn sự. Mặc dù người Tần chủ lực bị bắt ở Hàm Dương, ở ba thuộc cùng Nam Trịnh có thể vẫn cứ có đầy đủ 25 vạn quân coi giữ, càng không nói đến quan trung còn có hơn 10 vạn đại quân, bất cứ lúc nào có thể dọc theo Hán thủy xuôi nam trợ rút. Ai? Tương lai, trung quy là thuộc về thiên hạ của người trẻ. Một vệ bất đắc dĩ thở dài, nói hết Ngụy Vô Kỵ trong lòng tích tụ. Anh hùng xế chiều, có chí khó thân. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên Đoạn Làm Sùng cái kia âm thanh vang dội. Quân hậu, đại tề trước thừa tướng Tào Siêu cướp đoạt người Tần ba thuộc, ngươi thấy thế nào? Vừa lúc một hồi lâu gió lạnh thổi qua, Ngụy Vô Kỵ thân thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Quân thượng. Một bên phụ trách dẫn đường Chu Hợi cuốn quýt chạy vào trong phòng, đỡ lấy Ngụy Vô Kỵ thân thể. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt nhưng rơi vào Đoạn Làm Sùng trên người, nắm chặt hắn tay, đôi môi tái nhợt giật giật. Sau đó tướng quân không muốn tới chỗ của ta. Dứt lời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngụy Quốc chống trời một cột, liền như vậy sụp đổ. Đoạn Làm Sùng thân hổ chấn động, tựa hồ đã thấy Ngụy Quốc tương lai. Nam Trịnh, thái thủ phủ bên trong, truyền đến lời nói tương tự. Diễm Phi, sau đó liền không muốn tới chỗ của ta, đối với thanh danh của người không tốt. Chương 272, nữ nhân như nước. Diễm Phi, sau đó liền không muốn tới chỗ của ta, đối với thanh danh của người không tốt. Tuy rằng nam nhân lời nói đến mức rất quyết tuyệt, nhưng ngã vào đối phương trong lồng ngực Diễm Phi nhưng không có một tia bất mãn, trái lại trong lòng ngọt xì xì. Bởi vì nam nhân câu tiếp theo chính là: "Lần này ngươi về Âm Dương ra sau, có thể phải nhanh một chút chạy về, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn cưới vợ ngươi." "Diễm Phi, ta nghĩ ngươi." Diễm Phi nghe vậy, trên khuôn mặt xinh xắn nổi lên một vẻ say lòng người đỏ bừng, cái kia tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan trên tăng thêm một vẻ mê hoặc cảm động khí chất. Cao quý trang nhã, dáng vẻ vạn ngàn, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào vì đó mê, nhập ma. "Phu quân, thiếp thân liền ở ngay đây." Đem đầu gối lên nam nhân cái kia rộng rãi mà ấm áp trên lồng ngực, nhẹ giọng nỉ non. "Một ngày không gặp, như cách tam thu." Tào Siêu nắm thật chặt ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn bàn tay lớn. Nữ nhân như nước, muốn thường thường trêu chọc mới có thể làm cho nàng tươi sống lên. Bằng không nước đọng một cái đầm, thời gian lâu dài còn có thể có mùi. Lại như hiện tại, nam nhân một bên dùng lời tâm tình ôm lấy trong lồng ngực người ngọc, một bên không tự chủ được mà ở đối phương phía sau trượt mấy cái.
có một loại nhớ nhung chính là ngươi đứng ở trước mặt ta, nhưng ta vẫn là như vậy muốn ngươi. Diễm Phi a, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a. Mỗi khi ta nhìn thấy ngươi tặng lễ vật, gặp nhớ tới ngươi, nhìn thấy ngươi thích ăn cơm nước, gặp nhớ tới ngươi, mặc dù là đi ngang qua đi cùng ngươi qua đầu đường, cũng sẽ nhớ tới ngươi. Ta đều là mặc kệ nhìn thấy cái gì, bất kể là mở to mắt vẫn là nhắm hai mắt, đều có thể nhớ tới ngươi. Hiện tại trong lòng ta cũng chỉ còn sót lại ngươi. A phu quân. Diễm Phi triệt để luân hãm ở nam nhân lời ngon tiếng ngọt bên trong, thân thể mềm mại nhuyễn nát như bùn, hào không đề phòng. Tào Siêu thấy tình hình này, nơi nào còn có thể do dự, túi đầu liền đâm xuống, liền mang theo hai tay ở bất quy tắc bơi lội. Sau một lúc lâu, nữ nhân sai hoành tấn loạn, quần áo xốc xếp. Tào Siêu liền như một cái làm hỏng việc chàng trai giống như, đầy mặt tự trách. Diễm Phi, xin lỗi, là ta quá kích động rồi. Một mặt hổ thẹn mà nhìn trong lòng nữ nhân, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa đối phương khuôn mặt thanh tú, mang theo vài phần ấy nấy nói rằng: trước rõ ràng nói tốt lấy lễ để tiếp đón, có thể mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều khó mà tự kiềm chế. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này trở về, ta nhất định dùng tám nhất đại kiệu đưa ngươi cưới vợ vào phủ bên trong. Đến thời điểm hai ta liền có thể danh chính ngôn thuận điệp như hình với bóng, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Khắp khuôn mặt là thâm tình, ngữ khí càng là vô cùng chân thành. Không thẹn với lòng, không ngừng với hành, tâm như ánh mặt trời, thế giới tính tốt. Người đến thành thì lại vô địch. Tào Siêu đối với mỗi một người phụ nữ đều là thật lòng, yêu phải là như vậy địa bằng thẳng. Chỉ là cùng người phàm không giống, hắn tâm quá to lớn, vì lẽ đó trong mắt có thể chứa đựng rất nhiều người thôi. Thiếp thân đã là phu quân người, phu quân muốn như thế nào liền thế nào được rồi. Diễm Phi nghe vậy, như ngậu giống như cánh tay ngọc quấn ở nam nhân trên cổ, hơi thở như hoa lan mà nói rằng. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt đỏ ửng càng sâu, khẽ cắn môi đỏ, lấy hầu như nỉ non âm thanh nói rằng: thiếp thân không ngại. Nhưng mà nữ nhân xin mời nhưng gặp phải Tào Siêu từ chối. Trong phủ còn có Ngu Lan cùng Ngu Thanh chờ đợi mình đây, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối đêm nay đại chiến, há có thể ở đây hư háo đạt được. Liền đem đầu tựa ở nữ nhân bên hai, thấp giọng nói rằng: chờ ngươi lần sau trở về, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cực lạc. Ân. Diễm Phi nghe vậy, khuôn mặt thanh tú bá điệu một hồi liền hồng tấu, đầu triệt để vùi vào trong ngực của nam nhân, mị nhãn như tơ mà nói rằng: phu quân yên tâm, chờ tiếp thân thuyết phục Đông Hoàng Thái Nhất các hạ sau, nhất định sẽ mau chóng chạy về. Tân Quốc, triều đình trên, tiếng người huyên náo. Đại vương, thần muốn kết tội Vương Tiễn khiếp địch sợ chiến, lâm trận lùi bước, đọa ta đại tần chi quân uy. Đại vương, thần muốn kết tội Vương Tiễn lửa đốt bao tà đạo, đứt đoạn mất ta người tần xuôi nam con đường. Thần hoài nghi Vương Tiễn tư thông Hán Quốc, khẩn cầu đại vương đem Vương Tiễn đánh vào đại lao, cẩn thận kiểm tra. Vương Tiễn binh bại tin tức rốt cục truyền về Tân Quốc, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số triều thần lại như là người được mùi máu tanh cá mập, dồn dập nhảy ra kết tội hắn, hận không thể phải đem Vương Tiễn cho xé thành mảnh vỡ. Cho tới nguyên nhân, thần vương chính rõ ràng trong lòng. Vương Tiễn là hắn doanh chính tự tay đặt cách đề bạt, thương tổn bao nhiêu người lợi ích. Bây giờ binh bại, vừa vặn cho những người này cớ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho vị này vẫn không có thể thân chính đại vương mặt mũi. Một đôi hẹp dài con mắt lạnh lùng từ đại thần trên người đảo qua, ở Lã Bất Vi cái kia dừng một chút sau, cuối cùng rơi vào quỳ gối đường dưới Vương Tiễn trên người, nói mà không có biểu cảm gì nói. Vương Tiễn, ngươi có cái gì muốn nói? Quân Hán mạnh mẽ, ta đại tần tạm thời không ứng với là địch. Mặt nạ vàng bên dưới, Vương Tiễn không chút nào bị lần này cảnh tượng doãn ngã, trái lại ánh mắt kiên định nói: hoang đường, Tào Siêu tự Nam Trung lập nghiệp, vậy cũng là khối đất không lông. Mặc dù là bắt ba thuộc cùng Hán Trung, có thể luân phiên đại chiến hạ xuống, trong tay hắn còn có thể còn lại bao nhiêu binh mã? Có trọng thần không hợp mắt, nhảy ra phản bác. Ngươi rõ ràng chính là ở vì mình nhát gan kiếm cớ. Đại vương, bây giờ Hán Quốc mới vừa chiếm ta ba thuộc khu vực, lòng người tất nhiên bất ổn, chính là phát binh xuôi Nam chi ngàn năm một thở thời cơ, chậm thì hối rồi. Lần này ngôn luận vừa ra, nhất thời gây nên rất nhiều triều thần chống đỡ. Trong lúc nhất thời đối với Vương Tiễn dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng không ngừng, mãi đến tận Triệu Cao cái kia lanh lảnh thanh âm vang lên. Yên lặng. Tiếng nói vừa dứt, triều đình mới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên vương tọa lần thứ hai vang lên cái kia âm thanh uy nghiêm. Vương Tiễn, cái kia quân Hán đến cùng có mạnh mẽ. Quân Hán mạnh, không kém ta đại tần thiết ứng duệ sĩ, mà như vậy tướng sĩ, người Hán có 8 vạn. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh, như là xem người điên nhìn phía Vương Tiễn. Ta đại tần phú giáp tứ phương, ủng quan trung, ba thuộc hai đại lương thảo, tập 60 vạn đại quân mới có thể nuôi dưỡng được 2 vạn thiết ứng duệ sĩ, chỉ bằng chỉ là một cái đại Hán liền có thể có 8 vạn. Đại ca nói dối cũng phải nói cơ bản pháp a. Nhưng mà mọi người ở đây dự định lại lần nữa đối với Vương Tiễn dùng ngòi bút làm vũ khí lúc, Tần Vương chính không nói tiếng nào địa từ trên vương tọa đứng lên, hậu điện, lưu lại phía trên cung điện tướng mạo thứ quân thần. Bài triều. Chương 273, thực sát tính dã. Chương hai cung, Tần Vương chính ngồi ngay ngắn ở vương vị trên, đang cúi đầu phê duyệt công văn. Một bên có nội thị Triệu Cao hầu hạ, trên thềm ngọc lại có cái nhiếp cầm kiếm mà đứng. Sau một lúc lâu, Tần Vương chính rốt cục thả tay xuống bên trong bút lông, giơ tay tiếp nhận Triệu Cao đưa tới ly nước, túi đầu nhẹ nhàng nhấp một cái. Một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào cái nhiếp trên người. Tiên sinh, chúng thần đều nói Vương Tiễn khuyết đại tử, quả thật hư báo quân tình. Không biết tiên sinh nghĩ như thế nào. Vương tướng quân là cái kiêu ngạo người. Thanh âm nhàn nhạt từ thềm ngọc bên dưới truyền đến. Một thân màu xanh thăm thảm áo choàng, màu bạc tu thân trường bào, bên trong khảm chỉ bạc hoa văn thiếp thân nhuyễn giáp, như ngọc trên mặt có tinh xảo đến kỳ cục ngũ quan. So với từ trước, cái nhiếp có thêm một phần tự tin, trên người càng là tỏa ra một loại uyên đỉnh nhạc coi khí thế. Đến Tần Quốc 2 năm, vị này thiên hạ hiếm có thanh niên kiếm khách đã đột phá đến một cái càng sâu cảnh giới, có thể dễ dàng sử dụng tới kiếm vực. Giả lấy thời gian, tất sắp trở thành một đời kiếm thánh. Ngắn ngắn một câu nói, liền để Tần Vương chính khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười. Được rồi,
tiên sinh lui xuống trước đi, Triệu Cao ngươi cũng xuống.
Nặc. Chờ hai người biến mất ở bên ngoài cửa cung, một vệt bóng đen đột ngột từ đại điện góc chuyển ra.
Thần, ảnh mật vệ thống lĩnh Triệu Đà, nhìn thấy đại vương.
Ám tử nói thế nào?
Theo ám tử báo lại, cái kia Hán Vương Khải Hoàn trở về thành lúc, xác thực có mấy vạn tinh nhuệ chi sư, lúc đó trong thành rất nhiều người đều nhìn thấy.
Doanh Chính nghe vậy, hẹp dài hai con mắt híp lại, biểu cảm trên gương mặt nhưng vẫn cứ bất biến.
Biết rồi, đi xuống đi.
Nặc.
Lữ phủ, bên trong thư phòng.
Lã Bất Vi đang cùng quân sư Từ Không Mã mật đàm.
Thương Bang quả nhiên diệu kế.
Bây giờ trong triều rất nhiều đại thần công kích Vương Tiễn, đại vương cưỡi hổ khó xuống, khẳng định về đến cầu viện Tương Bang. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tương Bang liền có thể lại nhặt trong triều hy vọng.
Lã Bất Vi nghe vậy, mặt mũi giàn mua trên nổi lên một vẻ cười khẽ.
Lão phu há lại là cái kia lộng quyền hạng người, chỉ là đại vương còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều suy nghĩ không chu toàn, lão phu mới không xuất thủ không được thôi.
Thương Bang lòng mang sát tắc, ta đại tần hy vọng.
Ha ha ha. Ngay ở Lã Bất Vi cười đến vui sướng thời gian, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia.
Chủ nhân, Cam La trở về.
Được.
Lã Bất Vi hai mắt bốc ra ánh sáng, kích động từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi ra thư phòng, lưu lại cái kia một mặt nham hiểm Từ Không Mã.
Trạm vạng, Nam Trịnh, thái thủ phủ bên trong.
Diễm Phi Trung Quy vẫn là đi rồi, không cùng Tào Siêu chính thức nói lời từ biệt liền dẫn Âm Dương ra người rời đi Nam Trịnh.
Tào Siêu vì thế thương tâm rất lâu,
có tới một phút.
Vì động viên bị thương tâm, Tào Siêu quyết định đi tìm ngu nhà hai tỷ muội.
Kéo kẹt.
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, quen thuộc tiếng bước chân truyền vào Tào Siêu trong hai, đồng thời còn có ngu Lan cái kia mềm mại âm thanh.
Các ngươi đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt.
Một bộ tố y y, nhưng chút nào không thể che lấp ngu Lan xinh đẹp.
Đi lại trong lúc đó, khí chất cao quý thuần khiết, mang theo loại không dính khói bụi trần gian giống như mỹ lệ.
Có điều giờ khắc này, nữ tử trên tay chính bưng một cái đệm lót, mặt trên có rượu cùng thức ăn, một đôi nhu tình con mắt tò mò nhìn chính nôn nháo loạn tùng phèo nam nữ.
Tỷ tỷ, người này xấu xa.
Chờ ngu Lan đem rượu món ăn để tốt sau, ngu Thanh vội vã tiến đến ngu Lan trước mặt, ở tỷ tỷ bên thai thì thầm vài câu, đem đối phương náo loạn cái đại mặt đỏ.
Người xưa nói, thực sát tính dã.
Ta chỉ là muốn đem hai người hợp hai là một, thử một chút đem đồ ăn đặt ở trên người ngươi liệu sẽ có càng mỹ vị thôi.
Đây là một cái vĩ đại thử nghiệm, ngươi nên cổ vũ ta mới đúng.
Vừa nói, Tào Siêu rất tự nhiên hơi di chuyển cái mông, ngồi vào hai nữ trung gian.
Một con chó móng đuốt ôm ngu Thanh eo nhỏ nhắn, một con khác vuốt chó thì lại nắm chặt ngu Lan tay nhỏ.
Ngu Lan mím mím môi, túi đầu không dám cùng nam nhân đối diện.
Vừa nãy lời nói này thực sự quá ngượng ngùng, ngẫm lại cũng làm người ta không chịu được.
Ngu Lan trời sinh ra mặt mỏng, không có muội muội như vậy dã.
Chỉ là này tấm vẻ mặt ngượng ngùng, rơi vào Tào Siêu trong mắt liền thành muốn cự còn nên.
Liền đem đầu tiến đến ngu Lan bên hai, thấp giọng nói rằng:
"Ngươi nói nếu như đem món ăn đĩa đổi thành ngu Thanh, đem rượu tức đổi thành ngươi, gặp là cái gì một loại cảnh tượng?"
Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy hai bên hông hai khối thịt non bị người bóp lấy, sau đó mạnh mẽ vặn.
T.
Tào Siêu nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Này rõ ràng là thế kỷ 21 em gái truyền thống tay nghề, vì sao này hai tỷ muội gặp hiểu? Lẽ nào các nàng cũng là xuyên việt giả hay sao?
Lắc đầu, từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ, Tào Siêu trên mặt vẫn cứ cười dịu dàng mà nói rằng:
"Đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng không yêu nhau.
Các ngươi như vậy, ta liền khi các ngươi đồng ý lạc."
Một lời đã ra, hai con tay ngọc đồng loạt rụt trở lại.
"Phi, mỹ cho ngươi."
Ngu Thanh liếc cái này, mất mặt mũi ra hỏa một ánh mắt.
Đối với cái tên này tâm địa gian dảo, nàng tràn đầy lĩnh hội.
Trên giường không ngừng thay đổi biện pháp dằn vặt nàng thì thôi, gần nhất còn từng thăm dò nàng muốn cùng tỷ tỷ đồng thời cùng phòng, lúc đó ngu Thanh liền tức giận.
Người di em gái tuy rằng cũng dã, nhưng tuyệt đối không phải lang thang.
Đối mặt như vậy vô liêm sỉ yêu cầu, trực tiếp bắt đầu cho này cậu vật một trận giáo huấn, lúc này mới làm cho đối phương không dám nhắc lại.
Nhưng mà em gái này tấm tỏ thái độ, nhưng đưa tới nam nhân được voi đòi tiên.
Tào Siêu đầu tiên là túi đầu ở ngu Thanh bên thai nói một câu, huyên áo em gái đầy mặt đỏ bừng sau, lại trực tiếp đem không rõ vì sao ngu Lan cho ôm lên, trong chiều phòng ngủ đi đến, lưu lại muội muội ở trong gió ngổn ngang.
Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Đại vương, 800 dặm quân tình khẩn cấp.
Chương 274, Cam Lam lưu trí.
Trong xoáy trướng, văn võ đại thần tụ hội, thanh âm nhàn nhạt từ xoáy án sau truyền đến.
Ba quận 800 dặm cấp báo, sở quốc chính đang tập kết quân đội, chuẩn bị tây tiến vào.
Tào Siêu, chư vị, nói một chút cái nhìn của các ngươi đi.
Lời vừa nói ra, hiện trường yên lặng như tờ, văn võ đại thần đều rơi vào trầm tư.
Đại Hán thật vất vả mới đẩy lùi người Tần, hiện tại sở người lại tới, điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi hai nước trong lúc đó có hay không đạt thành rồi giao dịch nào đó, thậm chí còn kết thành liên minh.
Sau một lúc lâu, Trương Nhược ra khỏi hàng.
Vi thần xin hỏi đại vương, ba quận bên kia còn có bao nhiêu binh mã?
Khoảng 15.000 người.
Tào Siêu trả lời để Trương Nhược sửng sốt.
Điều này cũng thực sự có ít.
Phải biết Tần quốc ở trước trận chiến nhưng là có đầy đủ 10 vạn đại quân đóng quân ở ba quận.
Liên liên vội vàng khuyên nhủ.
Đại vương kính xin mau chóng phái binh đi vào trợ giúp ba quận, vi thần lo lắng nếu như sở người tham dò ba quận hư thực, cướp đoạt kiềm bên trong sau e sợ còn có thể phát binh ba quận. Đất thuộc đã phái binh đi vào trợ giúp ba quận, quả nhân ngày mai cũng sẽ đích thân lĩnh binh đi vào trợ giúp.
Nghe nói Tào Siêu sớm đã có kế sách tương đối, Trương Nhược hô một tiếng đại vương anh minh sau liền lui xuống.
Đang lúc này, Công Dương Tôn ra khỏi hàng.
Đại vương, vi thần lấy vì việc này cùng người Tần không tránh khỏi có quan hệ.
Lời vừa nói ra, nhất thời rước lấy một trận liếc mắt.
Ái Khanh tinh tế nói đi.
Vi thần cho rằng đây là người Tần gấp lửa bỏ tay người kế sách, ý đồ phía Nam quận, kiếm bên trong hai quận làm mồi, bước lên sở quốc cùng ta Đại Hán phân tranh.
Tào Siêu nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn.
Có thể có biện pháp phá giải.
Cũng trong lúc đó, Lữ phủ bên trong,
Lã Bất Vi kích động nhìn về phía Cam La, một mặt chớ mong hỏi.
Cam La, ngươi nói cái kia Hán Vương có thể có biện pháp phá giải này sách.
Đây là Dương Nưu, không cách nào có thể giải.
Non nớt trên mặt nổi lên một vệt cười yếu ớt, Cam La tự tin nói,
từ khi Tần Sở tranh chấp tới nay, Sở người trước tiên ném Hán Trung, lại ném kiềm bên trong, cuối cùng liền Dĩnh Đô cũng mất rồi, lúc này mới bị ép rời đô. Đây là Sở người vô cùng nhục nhã, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ thu phục những chỗ này, bây giờ Hiếu Liệt Vương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói rằng này, Cam La khẽ cười một tiếng, một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Trước Đại Tần cường thịnh, Sở quốc không dám trêu chọc ta Đại Tần dâu hùm, cho nên mới lựa chọn ẩn nhẫn. Bây giờ ta Đại Tần làm mất đi ba thủ, trên thực tế đã cùng Nam quận, kiềm bên trong hai quận mất đi liên hệ, Sở quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Lã Bất Vi nghe vậy, hẹp dài con mắt bắn ra hai đạo khiếp người tinh quang. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi đi sứ Song Ngụy quốc sau khi liền lâm thời thay đổi con đường, chạy đến Sở quốc đi tới.
Không sai.
Cam La gật đầu, cẩn thận giải thích lên. Tại hạ chuẩn bị rời đi Ngụy quốc lúc vừa vặn nghe nói Nam Trịnh bên kia sinh loạn, cảm thấy đến sự tình không đúng, liền lâm thời đổi đường đi tới một chuyến Sở quốc. Sau đó ở Sở quốc đợi một quãng thời gian, nhiều mặt hỏi thăm bên dưới mới từ Vân Du Thương trong miệng biết được Trường Giang Thượng Du lại cấm chỉ đi. Lúc đó thuộc hạ liền đoán được ba thuộc khả năng muốn có chuyện, liền liên hệ tương bang ở Sở quốc cám tử chạy tới ba thuộc điều tra tin tức, thế mới biết nguyên lai ba quận đã bị Hán quốc cho công chiếm. Liên tại hạ liền định đi một chuyến Thọ Xuân, đem tin tức phân tán ra, để Sở quốc cả triều văn võ đều biết việc này. Lã Bất Vi sau khi nghe xong, vô đuổi. Hảo một chiêu xua hổ nuốt sói kế sách.
Cam La, ngươi làm rất tốt.
Lần này lão phu ngược lại muốn xem cái kia Hán Vương đến tột cùng gặp ứng đối ra sao. Ha ha ha.
Ba quận, thái thủ phủ bên trong, lão tộc trưởng đang cùng Tôn chạy cùng Tôn Thập Vạn ở đại sảnh nghị sự.
Trên thực tế tin tức truyền tới Nam Trịnh lúc đã đến trễ mười mấy ngày, Sở quân đã sớm chiếm Linh Nam quận cùng kiềm bên trong quận, bây giờ chính xua quân Tây tiến vào, chuẩn bị thảo phạt Đại Hán ba quận.
Này nhưng làm lão tộc trưởng cho sầu chết rồi.
Sở quốc lần này xuất binh 10 vạn, chính mênh mông quần quận địa đi thuyền xuôi theo giang mà trên. Mà ba quận cũng chỉ có 15,000 binh mã, tuy rằng còn có hơn 2 vạn hàng tốt, có điều cái kia đều là tân hàng người, còn cần thời gian đến trình biên. Tình thế đã cực kỳ bất lợi.
Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, có thị vệ đi vào bẩm báo.
Tướng quân, đất thuộc bên kia viện quân đến.
Được, đại gia theo lão phu cùng đi ra ngoài.
Lão tộc trưởng sau khi nghe xong, vui mừng khôn xiết, vội vã dẫn còn lại 2 người chạy tới bên tàu.
Thanh phong thổi, quất lên từng trận bụi mù.
Biết được Sở người muốn tới công thành, vốn là khá là náo nhiệt bến tàu bây giờ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đúng là để lão tộc trưởng 3 người bất đi xua đổi bách tính nỗi khổ.
Hơi huynh, cách đến xa xa mà liền nhìn thấy trên mặt sông mơ hồ xuất hiện một đạo khổng lồ đường viền. Rộng 1 trượng 5 thước 2 tấc, dài 12 trượng, có tới 4 tầng lâu cao, lại như một con cự thú ở trên mặt sông tiềm hành. Mặt sông tuy rộng, nhưng cũng bị nó chiếm cứ có tới 1/5.
Này chính là thời kỳ chiến quốc khổng lồ nhất chiến thuyền, lâu thuyền.
Chờ lâu thuyền tiếp cận, lão tộc trưởng 3 người rốt cục nhìn thật cẩn thận. Chỉ thấy trên bong thuyền đang đứng vô số quân Hán, người người đượn thẳng lưng, khôi minh giáp lượng, quân uy rất thịnh, vừa nhìn chính là trải qua hài lòng huấn luyện chính quân.
Lão tộc trưởng thấy tình hình này, cũng đoán được đất thuộc bên kia phái ra nên tất cả đều là chính tốt, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hơi huynh, lâu thuyền cập bờ, cửa sập từ từ mở ra, rũa ra một đạo to lớn bong tàu, chợt đi ra mấy bóng người.
Lão tộc trưởng dẫn Tôn, Lưu hai người đang muốn tiến lên liên tiếp, mà khi hắn nhìn rõ ràng người đến sau, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán.
Ai có thể nói cho lão phu, tại sao Tào Siêu tiểu tử kia con dâu gặp tới nơi này?
Chương 275, lão phu thực sự là chịu không được a.
Trường Giang Trung Du, Thiên Chu cảnh độ.
Vô số chiến thuyền còn như là kiến hôi phủ kín toàn bộ mặt sông, giang phong thổi qua, vung lên vô số tinh kỳ.
Lâu thuyền trên, ăn uống linh đỉnh, các tướng lĩnh chính đang làm tiệc khánh công.
Lần này đại quân có thể một lần nữa thu phục Dĩnh Đô cùng Vu, kiếm hai quận, toàn lại đại soái bày mưu nghị kế, đến, chúng ta đồng thời kính đại soái một ly.
Đúng, kính đại soái một ly.
Kính đại soái.
Có phó tướng hướng về chủ vị Chiêu Bách Hy chúc rượu, đưa tới người còn lại dồn dập nói theo.
Chiêu Bách Hy sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, giơ lên rượu tức cười nói:
"Lần này đại thắng toàn lại chư vị đang ngồi anh dũng giết địch, đến, chúng ta cùng uống chén này."
Chúng tướng sau khi nghe xong, trong lòng mừng thầm, vội vã giơ lên rượu tức uống một hơi cạn sạch.
Nghe lời nghe âm, Chiêu Bách Hy có thể nói ra lời nói này, liền mang ý nghĩa hắn không có ý định độc chiếm công lao, điều này làm cho đang ngồi tất cả mọi người đều yên lòng.
Trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói, ăn uống linh đình, hiện trường bầu không khí chuyển thành nhiệt liệt, mãi đến tận bỗng nhiên có người đứng dậy.
Đại soái, luân phiên đại chiến, đại quân sớm đã mệt mỏi.
Bây giờ vừa nhưng đã thu phục Dĩnh Đô cùng Vu, kiếm hai quận, hoàn thành lúc trước mục tiêu, thật nên tu sửa quân đội, vì sao còn muốn tây tiến vào phạt Hán?
Bây giờ Hán quốc đang cùng người Tần giao chiến, chúng ta nhưng ở sau lưng đâm dao, chẳng phải là biến tướng giúp người Tần một cái?
Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người cũng giống như là xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía người này.
Đại quân chiến thắng liên tiếp, thân làm chủ tướng Chiêu Bách Hy khí thế chính thịnh, bản thân lại là đại vương người tình tưởng đều có thể nhìn ra người này trở lại nhất định sẽ được trọng dụng. Bây giờ lại có thể có người nhảy ra trước mặt mọi người chỉ trích đối phương, như vậy không cho mặt mũi, quả thực chính là tự tuyệt với quan trường a.
Quả không phải vậy, chưa kịp Chiêu Bách Hy mở miệng, cũng đã có người nhảy ra thế hắn quát mắng đối phương.
Hạ Yến, ngươi có điều chỉ là phiến diện tướng, lại cũng dám nghi vấn đại soái quyết định, ai cho ngươi lá gan?
Người này không biết tôn ti, phạm thượng, không phạt không đủ để bình chúng nộ.
Không sai, nhất định phải nghiêm trị người này.
Có người đi đầu, người còn lại cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng, lên tiếng phê phán không ngừng bên tai.
Chiêu Bách Hy khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa nổi lên một nụ cười gằn, lạnh nhạt nói:
Bây giờ Tần Hán quyết chiến với Nam Trịnh, ba thuộc chống vắng, chính là ta đại sở dụng binh thời gian.
Chỉ cần bắt ba thuộc, đại sở lãnh thổ thì sẽ gia tăng gấp đôi, còn có thể cùng phương Bắc 6 quốc hòa giang mà chỉ.
như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Hạng Yến, bản soái không biết ngươi vì sao còn muốn phản đối. Lẽ nào ngươi không hy vọng đại sở có thể chấn chỉnh lại vinh quang của ngày xưa sao? Lời nói này có thể nói là tôn bóc vỏ tim heo, Hạng Yến cũng không thể không túi đầu. Mặt tướng không dám. Được rồi, nếu ngươi không thích ra trận giết địch, vậy thì về phía sau quân quản lý phụ binh được rồi. Nặng. Ba quận, thái thủ phủ bên trong. Không được, tuyệt đối không được. Đối mặt kinh nghe mấy nữ đề nghị, lao tộc trưởng đầu riêu đến như chống mọi tự. Này quá nguy hiểm, nếu như các ngươi mấy cái có cái gì sơ suất, lao phu làm sao hướng về tiểu tử kia bàn giao? Ngươi không nói cho hắn là được rồi. Đến thời điểm làm đều làm, hắn còn có thể làm sao? Nhìn một mặt lẽ thẳng khí hùng nữ anh, lao tộc trưởng không còn gì để nói. Hắn chinh chiến nửa cuộc đời, liền chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời nữ tử. Hơn nữa không ngừng một cái, mà là một đám. Nói tốt hiền lương thục đức, giúp chồng dạy con đây. Trước ở tàng kinh các vì là kinh nghe cùng tú nương giảng bài lúc, lao tộc trưởng còn thường thường vô tình hay cố ý mà đem những này lý niệm truyền vào cho hai nữ. Bây giờ nhìn, là hắn cả nghĩ quá rồi. Đau, lao tộc trưởng chỉ cảm thấy đầu thình thịch địa đau. Bất đắc dĩ nhìn về phía ngồi ở dưới thủ Chu Anh, nhưng chỉ thấy đối phương chính tiềm thân xuất thủ, muốn chết cầu hình, không chút nào nói đỡ cho hắn ý tứ, trong lòng chính là một trận kinh bị. Phi, vô năng gia hỏa. Liên mặt hàng này cũng có thể lên làm thừa tướng, lão phu khinh bị ngươi. Thời khắc này, lao tộc trưởng nhất thời có loại ta trên ta cũng được cảm giác. Muội muội. Thấy nữ anh còn muốn lên tiếng, Nga Hoàng cản kéo chặt lấy đối phương. Đối phương nhưng là một tay đem phu quân mang đại trưởng bối, các nàng nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng. Đang lúc này, vẫn trầm mặc kinh nê rốt cục mở miệng. Lao tộc trưởng, ngài nói với chúng ta cú lời nói thật, chỉ bằng trong thành cái kia 25,000 binh mã có thể không ngăn trở sở người 10 vạn đại quân. Coi như chặn lại rồi, lại muốn tổn thất bao nhiêu? Chuyện này, kinh nghe câu hỏi có thể nói là đánh thẳng chỗ yếu, lão tộc trưởng trong lúc nhất thời không nói ra được. Ai? Sau một lúc lâu, lúc này mới thăm thẳm thở dài. Lão phu cũng không dối gạt các ngươi, lấy tình thế trước mắt đến xem, có thể ở đây ngăn cản sở người nửa tháng đã là cực hạn. Cho tới muốn chết bao nhiêu người, lão phu cũng nói không chuẩn. Mặc dù được rồi đất thuộc trợ giúp, bây giờ trong thành có thể dùng binh lính cũng chỉ có 25,000 người, còn cái kia hơn 2 vạn người tần hàng tốt, lao tộc trưởng là kiên quyết không dám dùng. Hơn nữa dù vậy, này 25,000 người cũng chẳng qua là ban đầu từ Nam Trung hàng tốt bên trong lấy ra đến. Tuy nói là tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là vóc dáng thấp bên trong chọn cao cái thôi. Lấy Nam Trung người cái kia gầy yếu thể trạng, là còn kém rất rất xa sở người. Thêm vào bọn họ còn mới vừa trải qua một trận đại chiến, thật vất vả mới thắng người tần. Bây giờ chính là binh bị mã phạt thời khắc, thì lại làm sao có thể cùng sở người tranh đấu. Đối mặt như thế một cái tình huống, lao tộc trưởng thực sự không có bao nhiêu tự tin có thể đánh thắng này trận đấu. Nhiều lắm cũng chính là dựa vào ba quận thành trì tận lực ngăn cản sở người bước tiến, vì là Tào Siêu tiểu tử kia tranh thủ đến đầy đủ hồi viên thời gian thôi. Kinh nên ngay vậy, mày liễu khẽ nhíu. Đã như vậy, lao tộc trưởng vì sao còn muốn ngăn cản ta chờ? Các ngươi chung quy là không giống nhau. Đón Kinh Nê cái kia lạnh lạnh ánh mắt, lao tộc trưởng bất đắc dĩ nói rằng: "Bây giờ phu quân không ở, chúng ta thân là phu quân nữ nhân, liền nên đưa đến ổn định quân tâm tác dụng." Kinh Nê ba điệu một hồi từ trên ghế đứng lên, cả người tỏa ra một luồng lẫm liệt khí thế, trực tiếp hạ lệnh: "Tú nương, Lý Yên Yên, chuyển phách diệt hồn, ngươi bốn người lưu ở trong thành, trợ lao tộc trưởng thủ thành. Nga Hoàng, nữ anh, hai người ngươi theo ta đi vùng ngoại ô tùy cơ ứng biến. Lao tộc trưởng, nếu như ta chờ tương lai thành công lẹn vào địch doanh, gặp trong bóng tối cùng ngươi liên hệ." Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ lao tộc trưởng đáp lại, thân hình lóe lên, mấy cái lên xuống liền biến mất ở ngoài phòng. Cùng biến mất còn có Nga Hoàng cùng nữ anh. Lao tộc trưởng còn muốn nói chuyện, người cũng đã không gặp. Há to miệng, thật lâu không nói gì. Thời khắc này, lao tộc trưởng cảm thấy một trận tâm mệt, thậm chí so với ra chiến trường còn mệt hơn. Thời khắc này, hắn rốt cục có chút lý giải Chu Anh. Thời khắc này, hắn vô cùng nhớ Nhung Tào Siêu. "Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Những nữ nhân này thực sự quá dũng mãnh, lao phu chịu không được a." Chương 276, Hỏa Vũ Sơn trang hạo kiếp. Nam Trịnh, bến tàu trên. Bị lao tộc trưởng tâm tâm niệm niệm Tào Siêu đang cùng quần thần cáo biệt. "Chúc công đạo, ta đem 6000 tiên đăng tử sĩ cùng 1,500 hổ báo kỵ đều để cho ngươi. Mặt khác cái kia 10 vạn hàng binh, quy tắc cũ, do ngươi cùng thập bát kỵ yến tướng phụ trách sàng lọc, lấy ra tinh nhuệ một lần nữa huấn luyện, còn lại liền giao cho Công Dương Tôn dùng cho đồn điền. Mặt khác ta đem Công Dương Tôn ở lại chỗ này làm thái thú, sau đó quận bên trong chính vụ liền do hắn phụ trách, ngươi thì lại phụ trách quân vụ." Nặng. Nghe nói Tào Siêu lại đem hắn trung quận giao cho mình quản lý, Công Dương Tôn kích động đến âm thanh đều có chút run. Đây chính là một quận chi thủ, 2000 thạch quan lớn. Tiến thêm một bước nữa chính là đầu mối đại lão. Nhớ lúc đầu chính mình còn chỉ là một cái nho nhỏ quân sư, 300 thạch tiểu quan, làm việc còn muốn phụ thuộc. Bây giờ lại có thể lý nhảy long môn, nhảy một cái trở thành 2000 thạch quan to, này làm sao không để Công Dương Tôn kích động đến gà nhi phát tím. Thân tại đại vương long ân, hai người các ngươi văn võ kết hợp, nhất định phải thế quả nhân bảo vệ tốt Hàn Trung. Tào Siêu tiến lên kéo Công Dương Tôn tay, sau đó lại kéo qua Trúc Công Đạo tay, đem tay của hai người đáp ở cùng nhau, nặng nề cầm. Nặng. Đây là Tào Siêu chính vụ cải cách bước thứ nhất, văn võ phân chỉ. Bất kể là phân phong chế cũng được, trung ương tập quyền chế cũng được, náo loạn cơ sở ngoại trừ triều đình vô năng, tham hủ nghiêm trọng ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là địa phương quyền lực quá đại. Vì lẽ đó Tào Siêu quyết định thừa dịp giành chính quyền cơ hội thực thi tân thưởng thức, liền từ Hán Trung bắt đầu. Đồ chơi này, sớm cải so với chỉ cải càng có thể để thủ hạ tiếp thu. Quả không phải vậy, nhìn hai người kính cẩn vẻ mặt, Tào Siêu hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo xoay người lên thuyền, phất tay cùng trên bờ mọi người cáo biệt sau, dẫn áo bào trắng quân cùng Bắc phủ quân dọc theo Hán thủy mà xuống. Khoảng cách 300 dặm ở ngoài. Ầm ầm ầm. Phía trên đường chân trời vung lên quần quần khói lửa, tiếng bước chân ầm ầm, đại địa rung động,
khí thôn vạn dặm mánh như rồng. Vô số sở người như cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ bình nguyên, nhân số nhiều, che ngập bầu trời, làm người chấn động. Đại quân trước, vô số tiếu kỵ bay lượn mà qua, trước sau cùng đại quân duy trì hơn 10 dặm khoảng cách. Các ngươi là ai? Một đội sở cưỡi ở điều tra lúc phát hiện trước mắt ba tên nữ tử, chất vấn. Chúng ta vốn là ba quận phiền thái thu tộc nữ, thành phá đi lúc trốn thoát, sau đó lại cùng tộc nhân phân tán, lưu lạc đến đây, mong rằng quân gia xin thương xót, thả chúng ta đi. Nữ anh chớp một hồi con mắt, một mặt dáng vẻ đáng yêu, nhìn ra những người tiếu kỵ con ngươi đều sắp muốn rơi xuống. Đầu lĩnh người kia khó khăn đem con ngươi từ trên người nữ anh rời đi, rồi lại bị kinh nê cho mê hoặc. Bọn họ chỉ là một ít khổ sở ha ha, nơi nào từng trải qua như vậy cô gái xinh đẹp. Một nhớ tới này, trong lòng liền sinh ra một ý kiến. Nếu như đưa các nàng đều giao cho tướng quân, vậy mình chẳng phải là có thể thăng chức rất nhanh. Không được, ai biết các ngươi có phải là gian tế, đều mang về, giao cho tướng quân xử trí. Nặng. Bách Việt chi địa, đêm khuya, mây đen bao phủ. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, tia chớp xẹt qua, từng giọt nước hạ xuống. Hỏa Vũ Sơn trang bên trong. A. Tiếng thét chói tai đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Hai cánh của lớn hai bên trái phải mở ra, ngoài phòng ánh chớp phun trào, thắp sáng toàn bộ sơn trang. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo hàn mang như là ma né qua, điên cuồng thu gặt gác cổng ra tướng sinh mệnh. Xảy ra chuyện gì? Sơn trang chủ nhân, Hỏa Vũ công rốt cục bị tiếng kêu cho đã kinh động, dẫn hơn trăm tôi tớ vọt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho khiếp sợ. Một đôi mắt kinh hãi địa nhìn chằm chằm cửa ba đạo bóng đen, đầy mặt sợ hãi. Cửa trang nơi, trong ngày thường uy phong lăng lăng hộ viện đầu lĩnh giờ khắc này đã thành một bộ thi thể lạnh như băng, ngã vào trong vũng máu. Cùng hắn đồng thời ngã xuống còn có hơn 20 người hộ viện. Những thứ này đều là trong trang thiện chiến nhất, có chút vẫn là xuất ngũ lao binh, nhưng mà ở hung thủ trước mặt nhưng không còn sức đánh trả chút nào, như gà giống như bị người tàn sát. Các hạ là ai? Hỏa Vũ công hai con mắt sợ hãi, âm thanh khàn khàn. Ta Hỏa Vũ Sơn trang cùng các hạ có gì thù hận? Ầm ầm. Lại là một đạo kinh lôi hạ xuống. Mượn ánh sáng nhỏ yếu, Hỏa Vũ công rốt cục thấy rõ ba người tướng mạo. Một nước tóc ngắn, tướng mạo dữ tợn, trong mắt hung quang tất hiện, chỗ cổ tay còn có đầu sói hình xăm. Hỏa Vũ công sợ đến phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào từ từ áp sát ba người. Các ngươi là kịch trộm đoạn phát tam lang. Bạch. Trả lời hắn chính là một cái ánh đao. Vang lên theo vô số tiếng thét chói tai. Không biết qua bao lâu, bên trong sơn trang tiếng thét chói tai từ từ ngừng lại. Ào ào ào. Mưa to chút xuống, rội rửa tất cả dơ bẩn. Kinh lôi tái hiện, quang minh ngắn ngủi soi sáng, Hỏa Vũ Sơn trang bên trong ngã xuống khắp nơi. Ở mưa to rội rửa bên dưới, dòng máu hội tụ thành dòng suối, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Lao tam đây. Đầu lĩnh nam tử hỏi. Vừa nãy nhìn thấy hắn đuổi theo một cô gái, đại ca, ngươi hiểu được. Lão nhị cười đến rất dâm đãng, đổi lấy lao đại không còn gì để nói. Được rồi, chúng ta trước tiên đem tài bảo dọn ra lại nói. Hỏa Vũ Sơn trang ở ngoài, dừng dầm nơi. Một vị khuôn mặt đẹp nữ tử chính không ngừng mà hướng về phía sau xúc. Ngươi không nên tới a. Chương 277, đến từ Hồ Mỹ Nhi, Hồ Mỹ Nhân, cầu cứu. Dừng dầm nơi. Dầm dầm dầm. Kinh lôi lóe lên, mang đến ngắn ngủi quang minh, nhìn thoáng qua rọi sáng nữ tử hình dạng. Một đôi câu hồn đoạt phách hồ mị trong con ngươi chứa đầy hoảng sợ, tinh xảo ngọc dung trên tràn ngập kinh hãi, cực kỳ giống một con chấn kinh hồ ly tinh. Trong nhà không thể giải thích được bị tập kích, Hồ Mị Nhi thật vất vả mới ở nhà đem bảo vệ cho trốn thoát. Chỉ tiếc nàng vẫn bị nhìn chằm chằm, mới vừa chạy đến rừng rậm lối vào cũng đã bị hung thủ cho chặt đứng. Nhìn hung đồ cái kia dâm tà ánh mắt, Hồ Mị Nhi sợ sệt cực kỳ. Cả người như nhũn ra bên dưới, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn là dụng cả tay chân, không ngừng sau này xúc. Người không nên tới a. Nhưng mà nàng rít gào đổi lấy chính là hung đồ hưng phấn, Đoạn Phát Tam Lang lão nhị đã rất lâu chưa từng thấy như vậy tuyệt sắc. Hắn không thể chờ đợi được nữa đã nghĩ trùng. Có điều ở trùng trước, lão nhị vẫn là muốn cố gắng địa dằn vặt cái này vưu vật một phen. Thưởng thức mỹ nữ từ sợ hãi đến tan vỡ quá trình, đối với hắn mà nói là một loại cực hạn hưởng thụ. Các nữ người tan vỡ lúc lại trùng, cảm giác sảng khoái gặp càng đủ. Thật là khiến người ta chờ mong a. Hạt mưa ướt nhẹp Hồ Mỹ Nhi quần áo, ướt nhẹp địa, thật chặt kề ở trên người, lộ ra lên linh lung phủ lồi tư thái, nhìn ra lão nhị mắt đều tái rồi. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp đôi môi khô khốc, lão nhị lại như một đầu sói đói giống như, chậm rãi tiếp cận hắn con ngồi. Nữ nhân mỹ lệ lại như nhất tề thôi hòa tề, triệt để thiêu đốt trong lòng hắn dục vọng. Lão nhị không kịp đợi, một hồi nào tới Hồ Mị Nhi trên người, bắt đầu lôi kéo nữ nhân áo. Một luồng mùi hôi thối quanh quẩn chóp mũi, Hồ Mị Nhi cực lực dãy rủa. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái không hề võ công nội tình cô gái yếu đuối, đối mặt một cái cao thủ võ lâm lôi kéo, dãy rủa thì có ích lợi gì? Hồ Mị Nhi rơi vào tuyệt vọng, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, dự định từ bỏ dãy rủa. Nhưng mà liền ở trên người xiêm y sắp bị đối phương cho triệt để xé nát thời khắc, đồng nhiên cảm giác trước người người bất động. Chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn biết thấy đối phương cái kia giữ tận trong ánh mắt lóe lên một vệt mờ mịt, tiếp theo liền phù phù một tiếng ngã vào trên người nàng, sợ đến Hồ Mị Nhi mau mau sau này xúc. Chỉ thấy rừng rậm nơi sâu xa chính chậm rãi đi ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Ầm ầm. Dựa vào địa quang, Hồ Mị Nhi rốt cục nhìn rõ ràng người đến tướng mạo, nhất thời ngây người. Đẹp quá một đôi mẹ con. Hẹp dài đôi mắt đẹp dập dờn màu đỏ nhạt yêu mị, trắng non trắng hơn tuyết da thịt lộ ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Đi lại trước ngực cự vật tựa hồ phải tùy thời nứt y mà ra, nhưng mà cái kia dịu dàng nắm chặt thân hình như rắn nước cùng thon dài thẳng tắp chân dài nhưng phảng phất phạm quy giống như tồn tại, càng thêm lồi lõm linh lung tư thái. Lập thể ngũ quan, thon dài dáng người, đây là một vị lộ ra kinh thế lãnh diễm nữ tử. Thần bí, cao quý, lãnh ngạo, mạnh mẽ. Mặc dù khuôn mặt đẹp như Hồ Mỹ Nhi, ở trước mặt đối phương cũng không tự chủ được mà sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Mà nữ nhân bên cạnh còn có một cái búp bê sứ giống như bé gái, tương tự kinh diễm. Một đôi như bảo thạch giống như mắt to, như trong bầu trời đêm các vì sao giống như sáng sủa. thật dài lông mi vụ sáng vụ sáng, phối hợp trong trắng lộ hồng khỏe mạnh da thịt cùng tinh xảo đến kỳ cục tướng mạo, giả lấy thời gian, nữ tử này nhất định lại là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Mà trên người cô gái mang theo một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo linh động, càng làm cho người không nhịn được muốn cùng chi thân cận. Tạ, cảm tạ các ngươi cứu ta. Hồ mỹ nhân âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Hỏa Vũ Sơn Trang xảy ra vấn đề rồi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong giọng nói ẩn chứa vô biên lửa giận. Hồ Mị Nhi trong lòng vui vẻ, đoán được đối phương có thể cùng chính mình có quan hệ, vội vã từ dưới đất bò dậy đến, quỳ rạp xuống Bạch Khiết trước mặt, khẩn cầu. Sơn Trang gặp phải cường nhân tập kích, van cầu ngươi đi cứu cứu cha ta. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh trước mặt kéo tới, lại lúc ngẩng đầu, đã không gặp Bạch Khiết bóng người. Mưa to ngừng lại, ánh trăng trong sáng, một con chân bóng tay nhỏ đưa tới Hồ Mị Nhi trước mặt. Cẩn thận nhìn tới, trên cổ tay vẫn dài ra mấy khối vảy. Tỷ tỷ không cần sợ, Lân Nhi ở đây cùng ngươi. Sở Quân doanh trại. Một tiếng kèn lệnh kêu khẽ, doanh môn từ từ mở ra. Tuần tra tiếu kỵ trở về. Mười mấy kỵ tiếu kỵ mang theo kinh nghe ba nữ trở lại trong địa điểm cắm trại. Cũng không lâu lắm, một tên ngàn người đem liền lặng lẽ địa đi đến tiền bộ đại tướng khuất thân trong lều. Một phen lấy lòng sau, ngàn người đem một mặt cười định nói: "Tướng quân, các huynh đệ ở tuần tra lúc gặp phải ba tên nữ tử, hoài nghi là gian tế, muốn mang tới giao cho ngài xử trí." Hoang đường. Khuất thân hơi vẩy một cái lông mày, khiển trách: "Ngươi thật là to gan, đại quân lâm chiến sắp tới, ngươi lại còn dám làm những này tà môn ma đạo. Bộ tướng quân xưa nay quân kỷ nghiêm minh, há có thể làm ra cỡ này trắng trợn cướp đoạt dân nữ việc?" "Vâng vâng vâng, tướng quân giáo huấn phải là." Sợ vỗ mông ngựa đến chân ngựa trên, ngàn người đem rụt cổ một cái, vội vã chủ động nhận sai. "Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ vậy thì đem người bắn cho đi." "Thôi." Khuất thân hơi vung tay lên. "Đến đều đến rồi, làm cho các nàng vào đi, để bổn tướng quân hảo hảo thẩm vấn một phen. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." "Nam, ta là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đường phân cách 6." Tỷ tỷ của nàng vừa vặn cùng Hàn Quốc Hữu Tư Mã Lý Khai ở địa phương khác hẹn họ, đêm đó không ở Hỏa Vũ Sơn Trang, vì lẽ đó tránh được một kiếp. Chương 278, bạn thân. Rất nhanh, ngàn người đem liền dẫn ba cái người đội đấu đồng một lần nữa đi vào trong lều. "Tướng quân ở đây, còn không mau mau đem áo choàng cởi." Gầm lên một tiếng bên dưới, ba nữ ngoan ngoãn bỏ đi áo choàng, nhất thời đầy phòng đều xuân. Khuất thân triệt để xem mắt choáng váng. Thế gian này sao có như vậy cô gái xinh đẹp? Bất kể là đi đầu kinh nghe, vẫn là phía sau đôi kia liếc mắt là đã nhìn ra đến sinh đôi, đều thật sâu khiêu khích Khuất thân thần kinh. Xuất thân ở Sở Quốc ba đại gia tộc Khuất nhà, Khuất thân cũng là duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy như vậy tiên nữ giống như nhân vật. Thời khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ. Trùng. Đùng. Khuất thân một cái tát vỗ vào trên bàn trà, phẫn nộ quát. Này ba nữ mục hiện ra làn thu thủy, lông mày như núi xa, tư thái thức tha, eo nhỏ chân dài, vừa nhìn chính là địch quốc phái tới gian tế. Việc này không thể khinh thường, nếu để cho các nàng tiết lộ ta quân quân tình, hậu quả khó mà lường được. Mau chóng đưa các nàng đưa đến sau trướng, bản tướng muốn đích thân thẩm vấn một phen. Truyền lệnh xuống, đêm nay bản tướng ai cũng không gặp, vì đại quân an nguy, bản tướng không thể làm gì khác hơn là vất vả điểm, suốt đêm bắt đầu thẩm vấn. Tướng quân vì nước sự vất vả, quả thật chúng ta tấm gương. Ngàn người cố nén buồn nôn, khen tặng nói. Ha 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 ha. Ngay ở một mảnh trong tiếng cười, ngàn người đem rất vui mừng điệu dẫn ba nữ sau này trướng mà đi. Nhưng mà hai người không chú ý tới chính là, giờ khác này bất kể là kinh nghe vẫn là nga hoàng, nữ anh đều không tự chủ được mà nắm chặt phân quyền, ba đôi tròng mắt bên trong tràn ngập ý lạnh. Hán thủy, lâu thuyền bên trên. Chói chang ngày mùa hè, gió nhẹ khẽ bước, gây nên một luồng sóng nhiệt. Một cái nào đó bên trong khoang thuyền, giường bên trên lụa mỏng buông xuống, chặn lại rồi tuyệt đại đa số tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo huyền chuyển đường viền. Bóng người chính quay lưng cửa phòng, từ cái kia lực tấn công nông phòng thủ đường nét nhìn lên, trên giường ngủ hẳn là một vị yêu kiều thức tha mỹ nữ. Bá. Một vệt bóng đen lén lén lút lút đẩy ra cửa sập, gión lén địa thiểm vào trong khoang, không có phát sinh chút nào tiếng vang. Mắt hổ đảo qua trên giường đạo kia huyền chuyển dáng người sau, anh tuấn trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, liền bắt đầu quen cửa quen mẹo địa mở ra đai lưng. Từ Nam Trịnh đến Ba Thành đầy đủ 5 ngày lộ trình, Tào Siêu ở khoang thuyền trên đã sớm ngốc chán. Thân là một cái tinh lực dồi dào người trẻ tuổi, mỗi ngày vận động ắt không thể thiếu. Làm sao người di em gái bảo thủ, nằm mộng ban ngày cái gì, tỷ tỷ Ngu Lan bất luận làm sao cũng không muốn phối hợp. Nghĩ Ngu Thanh đại khái cũng giống như vậy thái độ, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ địa ăn trộm đi vào, dự định đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Đến thời điểm trên lên một lượt, em gái còn có thể nói cái gì? Nhiều lắm sau đó động viên một làn sóng. Tào Siêu biểu thị cái này hắn ở hành. Tùy ý cầm quần áo ném qua một bên, rón ra rón rén địa lên giường, cẩn thận từng ly từng tí một mà nằm xuống. Vuốt chó hướng em gái quần xì ỉ một chảo, lại lôi kéo. Cũng trong lúc đó, một cái tay khác thuần thục xoa xoa em gái khuôn mặt thanh tú, cười nói: "Kinh hỉ hay không, ý không ngờ. Ta đi." Sau khi Tào Siêu đem mặt của đối phương chứng bại lại đây sau, nhất thời giật nảy cả mình. Đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chớp một hồi con mắt, phản phất là ở xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ. Dưới thân người ngọc, lại không phải Ngu Thanh, mà là Mai Tam Nương. Chuyện này quả thật chính là ngọa cái đại tào. Tào Siêu dám thề với trời, hắn tuyệt đối không có mơ ước nữ nhân này sắc đẹp. Đối phương cái kia quá mức thâm thúy ngũ quan, cao cao xương trán, mạnh mẽ dáng người, cả người bắp thịt, không một không đang nói cho nam nhân, nữ tử này tuyệt đối không phải loại kia truyền thống mỹ nữ. Tuy rằng ăn nhiều tôm hùm cá muối, tình cờ đổi một hồi khẩu vị cũng không thường không thể. Nhưng cân nhắc đến Mai Tam Nương cùng Điện Khánh quan hệ, Tào Siêu tuyệt đối sẽ không sắc đảm bao thiên đến mạnh mẽ bất lịch sự đối phương mức độ. Ngay ở Tào Siêu đại não còn ở đập tìm thời điểm, dưới thân nữ nhân cũng lập tức tỉnh lại. Cảm giác được trên người tựa hồ bị người đè lên, nguyên bản còn buồn ngủ con mắt trong nháy mắt liền mở thật lớn. Cái tia nồng nặc nam nhân mùi vị, con tia khoát lên trên mặt chính mình bàn tay lớn, người đến tuyệt đối không phải bản thân Ngu Thanh. Người này đến tột cùng là ai?
Nhìn thấy Mai Tam Nương theo bản năng liền muốn mở miệng rít gào, Tào Siêu rốt cục tỉnh lộ lại, vội vã một cái che miệng của đối phương. Nếu để cho đối phương như thế một gọi, hắn nhưng dù là bùn vàng ba đi đúng con trên, không phải thì cũng là phân. Đến lúc đó, ngu gia tỷ muội khẳng định không tha cho hắn. Điền Khánh cũng sẽ nhấc theo hai cái búa lớn truy sát hắn. Thật vất vả dựng nên lên nhân vật giả thiết cũng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, Tào Siêu tính cách lại hồ đồ cũng không chịu được nổi. Vì lẽ đó việc cấp bách, nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Không được đâu. Thanh âm trầm thấp vang lên, Tào Siêu một mặt nghiêm túc nhìn về phía Mai Tam Nương. Ta không phải cố ý, ta cho rằng trên giường nằm chính là Ngô Thanh. Nghe xong nam nhân giải thích, Mai Tam Nương cũng rốt cục nhìn rõ ràng người đến, lại là Hán Vương Tào Siêu. Giờ khắc này nàng cũng cuối cùng từ trong kinh ngạc khôi phục lại, liền vội vàng gật đầu. Dù sao Tào Siêu kẻ này trong ngày thường ở trước mặt người ngoài ra dáng lắm, hơn nữa nơi này lại là Ngô Thanh gia phòng, vì lẽ đó Mai Tam Nương không lý do không tin tưởng đối phương giải thích. Thấy nữ nhân gật đầu, Tào Siêu trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông ra che đối phương bàn tay lớn, thấp giọng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bên này Mai Tam Nương hô hấp nam nhân cái kia nồng nặc khí tức, trên mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, lấm lấm liệt liệt tính cách không còn sót lại chút gì, nhỏ giọng trả lời: "Thuộc hạ vừa nãy cùng phu nhân tỉ thí một phen sau, phu nhân có việc nên rời đi trước, để thuộc hạ ở đây trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi trở lại đón thêm so với." Ồ, Tào Siêu mày kiếm khẽ nhíu. Hắn có thể không nhớ rõ Mai Tam Nương cùng Ngô Thanh có cái gì gặp nhau. Một cái ở trong quân nhậm chức, một cái là chính mình hậu cung, hai nữ trong lúc đó lẽ ra nên không có cơ hội gì gặp mặt mới đúng. "Ngươi lúc nào nhận thức Ngô Thanh?" "Thuộc hạ có một lần đang luyện võ lúc bị phu nhân sau khi nhìn thấy, phu nhân liền đưa ra cùng thuộc hạ tỉ thí. Kết quả hai ta bất phân cao thấp, này thường xuyên qua lại, thuộc hạ liền cùng phu nhân nhận thức." Nghe xong Mai Tam Nương sau khi giải thích, Tào Siêu lúc này mới chợt hiểu ra. Thực sự là không trùng hợp không thành văn, như vậy vô tình vẫn để cho chính mình cho đụng tới. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. "Đại vương, có thể không trước tiên phụ thuộc hạ thân trên tránh ra." "Ồ." Nhìn thấy Mai Tam Nương một mặt ý xấu hổ, Tào Siêu chớp một hồi con mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác điệu từ trên người đối phương bỏ lên, trên đường còn giả trang không cẩn thận đụng tới đối phương bộ ngực mềm. "Ân, rất có co giãn, quả nhiên không thẹn là phi giác môn môn nhân." Mai Tam Nương kiên quyết không nghĩ đến đối phương lại lớn mật như thế, trên khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng càng sâu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy xấu hổ. Vừa định muốn mở miệng quát lớn, lại nghe được ngoài cửa truyền đến mềm nhẹ tiếng bước chân, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Này tiếng bước chân thực sự quá quen thuộc. Tào Siêu hiển nhiên cũng nhận ra được Ngô Thanh đến, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã nhẹ giọng nói: "Mau tránh đến dưới đáy giường." Chương 279, ai nói mưa gió qua đi liền nhất định là cầu vồng. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Ngô Lan bóng người xuất hiện ở trước cửa. Nàng ngay lập tức liền phát hiện nằm ở trên giường, hai chân chéo ngoệ Tào Siêu. Trên khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt nổi lên một vệt nụ cười, như bách hoa nở rộ.